Chương 1, cho cả làm A. Ta là ai ba? Ta ở đâu? Đây rốt cuộc là địa phương nào, đen xì một mảnh, thế nhưng ấm áp. Cảm giác bên cạnh giống như có một người, thật đói ba rất muốn ăn một chút gì. Hồi ức trí nhớ lúc trước, giống như cùng bạn gái chia tay, sau đó băng qua đường, sau đó liền không có ý thức. Chẳng lẽ ba? Thế nhưng mạnh bà thang cái này khâu đi nơi nào? MG. Nguyên lai là trùng sinh, xem tình huống này, vẫn là trùng sinh đến người khác cái bụng tới. Xem ra nhân sinh yếu điểm lục, sinh hoạt mới có thể trở nên càng đặc sắc. Thật đói. Trước hít một chút dinh dưỡng. A, bên cạnh tiểu tử này thế mà đá lao tử, tốt xấu lao tử nhiều hơn ngươi sống 20 năm, còn đạp bất quá ngươi cái này đứa bé. Nóa. Chân của lao tử không còn khí lực, cái tên này đoạt dinh dưỡng khí lực lớn. Khốn nạn, dù sao cũng là thân huynh đệ, ngươi muốn mưu sát ta tại trong bụng sao. Trước kia chẳng qua là nghe nói song bảo thai có đoạt dinh dưỡng sự kiện, không tưởng tượng thế mà phát sinh trên người mình. Lao tử sẽ không cứ như vậy lạnh đi. Sau một hồi lâu, cảm giác được đối phương ngủ say, mới có thể hấp thu điểm dinh dưỡng, thế nhưng quá ít. Cuộc sống như vậy còn kéo dài mấy tháng. Ngày này, cuối cùng cảm giác được chính mình có thể đi ra, lại không đi ra liền phải chết đói. Nhìn một chút bên cạnh cái kia tiểu mập mạp, tối thiểu 10 cân đi. Nhìn lại mình một chút, đoán chừng mới 2 cân nhiều một chút, còn không biết có thể không có thể sống sót, nghiệp chướng A. Coi như như thế, cũng muốn liều mạng trước chui ra đi, ngươi cái này mưu sát huynh trưởng người. Còn tốt. Cái này mưu sát huynh trưởng người ăn nhiều, đang ngủ. Cho nên thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian chui ra đi. Đây là một chỗ chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, xem xét cũng không phải là người bình thường có thể ở lại, mỗi cái 10 trượng xa liền có trọng binh chấn giữ. Trong đêm khuya hàn phong gào thét, bọn thị nữ đâm hai tay, ha. Lấy hơi nóng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút phát run, nhưng không dám di chuyển nửa phần. Tối nay phu nhân lâm buồn. Trong phòng, pháp khí tản ra ánh sáng sáng tỏ rượu. Đem cái kia cực kỳ xa hoa chỗ ngồi chiếu lên chiếu lấp lánh, vàng óng ánh, còn phản quang. Thật sự là có thể chọc mù mắt. Phu nhân. Dùng thêm chút sức, mau ra đây. Theo bà mụ trợ lực âm thanh, trên giường phu nhân vẻ mặt kéo căng, có chút tái nhợt, mồ hôi đã dính đầy cái trán, từng sợi tóc xanh dính tại trên trán. Bịu một tiếng. Nhân vật chính thuận lợi trượt ra. Nay trượt đi để cho người ta trở tay không kịp, trực tiếp từ trên giường trượt trên mặt đất, có lẽ là trên người dịch nhờn có chân tác dụng. Còn trượt ra mấy cầm xa. Bà mụ xem như trải qua bách chiến, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp qua, trước đây chưa từng gặp a. Trượt rơi trên mặt đất hải tử căn bản cũng không có khóc giống, thậm chí còn mở to mắt dò xét chung quanh. Ta nha! Đây tuyệt đối là gia đình giàu có, kém chút nắm ánh mắt của mình đều sáng lên ngủ. Khó trách người khác đều nói, đầu thai là cái việc cần kỹ thuật, giống lần này, chính mình trực tiếp sinh ra ở điểm cuối cùng. Thất thần làm gì? Còn không bọc lại. Bà mụ trên mặt không có nụ cười vui vẻ, thậm chí lộ ra ngưng trọng. Trên giường phu nhân mang theo nụ cười hiền hòa, vô lực nói ra, Trương bà, để cho ta nhìn một chút hải tử. Trương bà có chút lưỡng lự, trầm giọng nói ra, phu nhân, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Nói xong liền lui về phía sau mấy bước. Thị nữ ôm hải tử đi tới. Trên giường phu nhân vốn là hết sức vui sướng, nhưng nhìn con của mình, vui sướng sắc mặt một thoáng liền cứng đờ. Nay liền là mẹ của mình sao? Thế mà mỹ lệ như vậy. Mặc dù vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không che giấu được cái kia cố không tầm thường khí chất. Chẳng qua là cái nụ cười này vì cái gì cứng đờ, thật đói A3 lại không ăn chút liền phải chết. Cần sữa mẹ. Phu nhân, đứa nhỏ này, chỉ sợ sống không quá tối nay. Trương bà bên cạnh nói nhỏ một tiếng. Trên giường phu nhân không có lên tiếng, mặc dù lần thứ nhất sinh con, nhưng cũng đã gặp nhà khác, đứa nhỏ này cư nhiên như thế nhỏ. Chỉ sợ mới 2 cân nhiều một chút đi. Vừa định nói chút gì đó. Phu nhân cảm giác bụng lần nữa tê dần. Trương bà tầm mắt sáng lên, thiên phù hộ A. Còn có một cái. Nhìn xem chính mình cách xa thân mẹ ruột, trong lòng cũng là đủ kiểu khó chịu, nếu không phải mình thể hư đoạt không qua tiểu tử kia, có thể biến thành cái dạng này à, thật đói ba đói đến liền khóc khí lực cũng không có. Hoa ba. Một tiếng âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên, như chiến thần hàng thế. Chúc mừng phu nhân, là cái lớn tiểu tử béo. Trương bà ôm trong ngực hài tử. Tiểu tử này vươn ra liền muốn nặng 10 cân, về sau chắc chắn trở thành người hữu dụng. Trên giường phu nhân thật to nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ cái này người mập mạp xuất hiện, lại cho nàng hy vọng mới. Mà lại cái này lớn tiểu tử béo cũng là mở mắt, mang theo tò mò dò xét chung quanh. Hai đứa bé đặt chung một chỗ, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cái gầy tuổi như xương, một cái bạch bạch tịnh tịnh. Nhanh lên cho cả lâm đó A3 phải chết A. Mỹ mắt đã sắp có chút không mở ra được, tiểu tử này. thế mà đối với mình lộ ra gian xảo nụ cười, khẳng định là cố ý. Trương bà, gọi ngươi tới trị liệu. Phu nhân nhìn xem nhi tử, nhịn không được hô, đều là trên người mình đến rơi xuống thịt, làm sao có thể nhẫn tâm. Trương bà nhìn thoáng qua, túi đầu tại phu nhân bên thai nói ra, phu nhân, kẻ này chỉ sợ muốn chết yểu, lao ra nếu là biết việc này, sợ rằng sẽ giận chó đánh mèo phu nhân, đây chính là điểm không may. Nghe được Trương bà, phu nhân tùng động, phu quân trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc, vội vàng lên trước, nếu như thành, làm dạng dỡ tổ tông, ví như thất bại bà chỉ sợ đến rơi đầu. Lúc này nếu để cho phu quân biết, hai tử xuất sinh liền chết yểu bà không được bà không thể dạng này. Nhưng đây chính là con của mình á ba. Liền không có khác ba. Phu nhân lời còn chưa nói hết, Trương bà liền thấp giọng nói ra, phu nhân ngài yên tâm đi, sự tình giao cho ta tới xử lý, vừa mới cũng chỉ có tiểu công tử phát ra kêu khóc cầm thanh, đại công tử cũng không có, phía ngoài tôi tớ coi là phu nhân chỉ sinh một cái, đến mức trong phòng thị nữ, nhỏ có thể xử lý tốt. Nói được mức này, trên giường phu nhân lộ ra hết sức phức tạp, nội tâm rẽ rủa không phải người thường có thể để ý tới. Một phương diện không bỏ được hài tử, một phương diện không muốn để cho phu quân bởi vì chuyện này mà phân tâm, dù sao tại đây cái mấu chốt muốn chết yểu hài tử, không rõ à. Trương bà thấy phu nhân chấp nhận, một thanh liền ôm lấy gầy tuổi như xương hài tử. Làm gì? Cái này trên mặt tàn khốc lão bà muốn làm gì, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Không muốn bên trên nàng hợp lý à, ta chẳng qua là có chút đói à, cho khẩu nãi nãi liền tốt. Cuối cùng nhìn thoáng qua vị kia thân đệ đệ, thế mà mang theo mỉm cười nhìn xem chính mình rời đi, này đồ chó hoang. Vốn cho là chính mình sinh ra ở điểm cuối cùng, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy, mình quả thật sinh ra ở điểm cuối cùng, căn bản cũng không có quá trình. Nhìn xem cái này ác nữ người đem chính mình đặt ở ven đường, liền hận không thể cắn chết nàng. Tiểu tử, chết cũng chớ có trách ta, muốn trách thì trách, ngươi sinh lầm địa phương, ta cũng là cho người ta làm việc. Theo ác nữ người rời đi, cảm giác mình muốn treo, lạnh quá, thật đói ba cho phần cơm ăn đi. Đăng bởi. Chương 2, xoay người dễ dàng sao. Đen kịt đường đi thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa, nhiệt độ không khí cũng theo đó giảm xuống, cho dù là tiếng chó sủa cũng dần dần tan biến, càng đừng đề cập có người đi qua. Thân là một cái vừa ra đời chỉ có 2 cân nhân vật chính, xem ra là muốn sống không qua tối nay. Ít nhất bản thân là cảm thấy như vậy. Làm. Bị tái rồi coi như xong, vừa ra đời liền bị thân đệ đệ cho tai họa. Không đúng, là gián tiếp tai họa, chủ yếu vẫn là cái kia ác bà nương, giật dây chính mình cái kia thiện lương lại chỉ có duyên gặp mặt một lần mẫu thân. Được a, thôi được rồi, không cho mẫu thân tẩy trắng, này đã rửa không sạch. Đây cũng quá nhẫn tâm, người khác đều là bảo đảm lớn. Đến phiên trên người mình chính là cái này hình thức. Bất quá cái kia ác bà nương nói đến cũng đúng à, sinh ở này chủng ra thế bên trong, từng bước là hiểm. Vẫn là gia đình bình thường tốt. Mỹ mắt thật thật nặng à, bụng thật đói à, liền phải chết sao ba. Lần này chết rồi, tuyệt đối không nên bỏ sót mạnh bà thang cái này khâu à, dù sao mang theo trí nhớ sinh ra, loại cảm giác này ba là lạ. Ngay tại tuyệt vọng thời điểm, bánh xe gỗ tiếng tại trống trải trên đường phố vang lên, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nghe xong này bánh xe gỗ thanh âm, khẳng định không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Còn có tiếng vó ngựa kia, nghe liền uy vũ bá khí, xem ra cũng không phải bình thường ngựa a. Đều nhịp bộ pháp tiếng cũng là lộ ra phá lệ bất phàm. Này ba, còn có khả năng cứu giúp một thoáng ba. Lao tử còn có khả năng cứu giúp một thoáng. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Cho phần cơm ăn a ba. Ngoại trừ móng ngựa cùng bánh xe gỗ thanh âm, còn vang lên cái kia thanh âm rất nhỏ, dù sao đói bụng lắm. Hô đều hô không ra, này hoàn toàn bị tiếng vó ngựa cho che khuất. Chỉ thấy một đầu đội ngũ thật dài dần dần đi tới, đêm khuya thế này, thế mà còn có như thế xe sang trọng đội rời đi, cũng là gọi người không thể tưởng tượng. Tại đội ngũ ở giữa, đây là một cỗ cực kỳ xa hoa xe ngựa, toàn bộ khung xe do đỉnh cấp hương mục chế tạo, nhẹ mà nhà tù, thậm chí còn có một cỗ thoải mái mùi thơm. Trước mặt con ngựa kia mới là điểm sáng, mặc dù là đêm hôm khuya khoắt, thế nhưng cái kia bộ lông màu trắng tản ra điểm tinh diệu. Đơn giản liền là phu nhân thiết yếu. Trong xe ngựa càng làm cho người kinh ngạc tán thán, toàn thủ công chế tạo tơ vàng đồ án, sinh động như thật, hiện lộ rõ ràng một cỗ quý tộc khí tức. Trong xe ngựa ngồi 2 tên nữ tử, trong đó một vị người mặc một bộ váy trắng, cho người ta một loại giản dị lại tôn quý cảm giác, một đầu tóc xanh rất tự nhiên rủ xuống trên vai, khóe miệng mang theo một tia đường cong, để cho người ta có một loại thân cận ý tứ. Chẳng qua là nữ tử bụng dưới hơi hơi nhô lên, xem ra cũng là có mang thai. Bên cạnh tuổi trẻ nữ tử là một tên thị nữ, cung cung kính kính ngồi ở bên cạnh. Phu nhân, tại sao phải hơn nửa đêm rời đi, đối thân thể không tốt, nếu để cho lão gia biết, khẳng định sẽ đau lòng chết. Thị nữ thực sự nhịn không được, hướng phía nữ tử hỏi đi. Dạng này thanh tĩnh một chút, ta không thích quá ồn ào hoàn cảnh. Nữ tử chậm rãi nói nhỏ lấy, thanh âm hết sức êm tai, như giống như thanh thủy tơ lụa, để cho người ta dư vị vô tận. Thị nữ mấp máy môi một cái, cũng biết một ít chuyện. Dạng này rời đi, cũng không cần xem những người kia hư giả vui vẻ đưa tiễn. Chẳng qua là hiện tại buồn ngủ quá à, mà phu người tinh thần phân chấn, chính mình cũng không tiện đi ngủ. A, Tiểu Lăng, ngươi nghe thấy Hải Nhi tiếng la khóc sao? Nữ tử nghi ngờ hỏi một tiếng. Tiểu Lăng nghiêm túc nghe ngóng, lập tức khẽ cười nói, phu nhân, này hơn nửa đêm nào có Hải Nhi tiếng la khóc, sợ là phu nhân nghĩ con của mình đi. Nữ tử cười khẽ một tiếng, bên hai thanh âm giống như có biến mất, cảm giác mình xác thực xuất hiện nghe nhầm. Tại đầu ngõ, ta con mẹ nó liền hô đều không có khí lực, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta sao ba? Tự cứu ba hiện tại muốn tự cứu. Làm sao tự cứu pháp? Hai tay hai chân căn bản cũng không có khí lực ba. Hơi hơi quay đầu nhìn về phía đội xe, con em ngươi ba liền muốn đi tới. Cắn lưỡi đi. Răng đều không có. Tuyệt vọng ba thật sâu tuyệt vọng. Lao tử muốn lệnh tại đây cái hắc ám trong ngõ nhỏ, đây là số mệnh A. Nhưng coi như phải chết, lao tử cũng muốn xoay người, không làm một đầu cá ướp muối. A a ồ. Đây quả thực là nắm toàn bộ sức mạnh toàn bộ hô lên tới. Trong xe ngựa nữ tử ánh mắt dừng lại, Tiểu Lăng, ngươi có nghe hay không? Phu nhân, giống như thật có Hải Nhi tiếng kêu, thế nhưng cái này tiếng kêu thật kỳ quái a. Tiểu Lăng nghi ngờ một tiếng, giống như tựa như tại dùng sức kéo thịt thịt giống như. Nhường đội xe ngừng một thoáng. Nữ tử nghiêm túc nói ra. Tiểu thư, bên ngoài lạnh, cẩn thận phong hàn. Thân là thị nữ, dĩ nhiên muốn làm thân thể của chủ nhân suy nghĩ. Cho ta phủ thêm là được rồi. Tiểu Lăng cũng không có cách nào, phu nhân liền là như thế Bồ Tát tâm địa, cầm lấy bên cạnh áo lông choàng tại phu nhân trên vai. Nữ tử vừa mới xuống xe, thủ quân trưởng ngay lập tức chạy tới, chắp tay hỏi thăm, phu nhân, có chuyện gì không? Nữ tử ra hiệu thủ quân trưởng không cần nói, cẩn thận linh nghe thanh âm. Thủ quân trưởng nhìn về phía Tiểu Lăng, Tiểu Lăng ra hiệu thủ quân trưởng xem trọng chung quanh, cẩn thận có bẫy. Xem ra nữ tử thân phận rất cao, cư nhiên như thế cẩn thận. Nữ tử nghe cái kia thanh âm rất nhỏ, đi tới một cái cửa ngõ. Phu nhân. Thủ quân trưởng tranh thủ thời gian ngăn lại, nam nhân giác quan thứ 6 nói với chính mình, đây là một cái âm mưu. Nữ tử biết thủ quân trưởng ý tứ. A. Lại là một đạo thanh âm của trẻ nít tại trong ngõ vang lên, cái này rất rõ ràng. Không có việc gì, ta liền nhìn một chút. Nữ tử trực tiếp đi về phía trước, thân là thủ vệ trưởng chẳng lẽ dám cản trở phu nhân đường sao? Tiểu Lăng mau đuổi theo bên trên, chuẩn bị dùng thân ngăn đao. Trực giác của nữ nhân nói với chính mình, chung quanh tối thiểu mai phục mấy chục tên thích khách. Ta Tiểu Lăng liền muốn không còn sống lâu nữa, nghiệp chướng A. Nữ tử cuối cùng thấy tiếng nguyên, đây là một bao quần áo. Một bao quần áo làm sao lại phát ra thanh âm của trẻ nít đâu. Nữ tử ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng giật ra bao quần áo một góc. A a a sáu. Một bên Tiểu Lăng kinh hô một tiếng, phu nhân, là đứa bé. Ta không ngủ. Nữ tử trợn trắng mắt, đem hải tử cho ôm. Phu nhân ba Tiểu Lăng cứ như vậy nhìn xem phu nhân đem hải tử ôm lên xe ngựa, đây cũng quá qua loa đi, có lẽ người khác đem hải tử để ở nơi này, bên trên cái nhà xí cũng khó nói à, nếu là trở về không nhìn thấy hải tử làm sao bây giờ. Tiểu Lăng tranh thủ thời gian lên xe ngựa, toàn bộ đội xe lần nữa tiến lên. Sau một hồi lâu, trước đó ác nữ người xuất hiện lần nữa tại trong hẻm nhỏ. Người đâu? Làm sao không thấy? Đáng chết tiểu tạp chủng. Vậy phải làm sao bây giờ A ba đây không phải buộc ta chạy trốn sao ba xấu phụ hết nhìn đông tới nhìn tây, thân người cong lại liền tan biến tại hắc ám trong ngõ nhỏ. Đăng bởi. Chương 3, bố dượng, mẹ kế. Xe ngựa sang trọng bên trong. Phu nhân, đứa nhỏ này chỉ sợ là người khác không muốn, cái dạng này, chỉ sợ sống không qua tối nay. Tiểu Lăng nhịn không được nói nhỏ, thật không có nói ngoa, đây là một sự thật. Tiểu Lăng, đem ta Huyền Dương Thanh Tâm Đan lấy ra. A. Còn không mau một chút. Phu nhân ba. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Tiểu Lăng liếc mắt, người sau lập tức phía sau lưng phát lạnh, tranh thủ thời gian mở ra bên cạnh giường, tìm tới một cái hộp gấm. Bình một tiếng. Hộp gấm bị mở ra, bên trong nằm một khỏa màu tím dược hoàn, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thơm ngát lập tức tràn ngập cái này xe ngựa, cứ như vậy vừa nghe liền biết, này viên thuốc không là phàm phẩm. Lúc này nhân vật chính đã tại mắt trợn trắng, nếu như có thể dùng thân thể biểu thị một thoáng. Khẳng định phải run rẩy một thoáng biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Nữ tử vung tay lên một cái, màu tím đan dược chậm chậm bay lên, tung bay ở hải tử trên môi phương, lập tức hóa thành một sợi khói trắng chui vào hải tử trong miệng. Thái Dương hồi thần đan. Phu nhân. Bắc thần bích ngấu. Phu nhân ba. Thái cực linh chi. Tiểu Lăng đã bị tê, phu nhân đây là quyết tâm phải cứu đứa nhỏ này à, này chút dược liệu hy hữu giống như hạt đậu một dạng đưa vào hài tử trong thân thể. Ăn ngon ba tốt no bụng ba cảm giác muốn căng hết cỡ, muốn nổ tung ba. Hôm nay đến cùng là thế nào, hoặc là liền là chết đói, hoặc là liền là chết no. Ta không phải liền là không uống mạnh bà thang à, các ngươi cứ như vậy tra tấn một đứa bé, lương tâm sẽ không đau không ba. Để cho ta nhìn một chút, đến cùng là ai, ngược đãi một đứa bé. Hoa sát. Thật xinh đẹp nha. Nàng là ai a? Chính mình ở đâu? Này trang trí, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Chính mình khẳng định là bị nhặt được, mà lại bị một cái gia đình giàu có cho nhặt được, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn A, ta chính là sinh ở điểm cuối cùng nam nhân. Tiểu Lăng, ngươi xem, hắn cười. Nữ tử thấy trong ngực hải tử thế mà cười, tâm tình một thoáng trở nên phá lệ dễ chịu. Nhưng mà Tiểu Lăng bây giờ nghĩ khóc. Phu nhân, đứa nhỏ này muốn như thế nào an trí? Tiểu Lăng dò hỏi. Nữ tử mày ngài cau lại, nhìn xem hải tử cặp kia con ngươi sáng ngời, trong veo vô cùng, sau một hồi lâu nói ra, chính mình mang. Tiểu thư, không thể a, lão gia hắn ba. Hắn nghe ta. Tiểu Lăng không phản đối. Cái này mẹ kế như bức a. So với chính mình cái kia mẹ ruột như bức. Nữ tử túi đầu cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì nha? Á á á. Nữ tử tựa hồ cảm giác hải tử nghe hiểu, ôn nhu cười nói, cái kia ba về sau ngươi liền gọi Dạ Côn. Dạ Côn. Danh tự giống như không sai a, mọi người có thể gọi ta Côn ca. Nhìn xem hải tử vui vẻ, nữ tử cũng hết sức cao hứng, đứa nhỏ này thật có linh tính. Về sau đâu, ta chính là mẫu thân ngươi bên trong, mẫu thân gọi Đông Môn Ngộng, có thể phải nhớ kỹ nha. Dạ Côn lúc này ở nghĩ a, nếu thật là từ nơi này vị mẫu thân trong bụng ra tới, đó mới là một kiện hoàn mỹ trùng sinh chạy. Đáng tiếc a, chính mình tự mình mẫu thân từ bỏ chính mình. Tiểu Lăng, đem cái kia viên hoàng cực đan cho ta. Phu nhân ba. Dạ Côn một trầu, không thể làm như vậy à, trước mẫu thân muốn đem chính mình chết đói, cái này mẫu thân muốn đem chính mình chết no sao ba. Làm xe ngựa sử dụng ra ngoài thành, toàn bộ đội xe ầm ầm bay lên không, liền liền con ngựa trắng kia đều triển khai cánh lông vũ. Thái Tây huyện, đây là một cái không lớn không nhỏ thành trì. Nhưng cái này trong thành trì hết sức phức tạp, bởi vì có mấy cái dòng chính bảng chi sinh hoạt ở nơi này. Dạ ra, liền là trong đó một nhà. Dạ phủ cửa chính. Không có một cái nào thủ vệ, thật đúng là có điểm nghèo túng mùi vị. Một cỗ bình thường xe ngựa chậm rãi lái tới, lái xe chính là trước đó thủ vệ trưởng, một đoàn hộ vệ đều không thấy, thậm chí liền ngựa đều biến thành bình thường. Phu nhân, đến. Tốt, Tiểu Lăng chúng ta về nhà đi. Đông Môn Ngộng ốm ngủ say Dạ Côn, mặt mỉm cười. Dạ Côn biểu thị chính mình rất vui vẻ, mặc dù trước đó có chút buồn bực, dù sao bị mẹ ruột cho từ bỏ, nhưng cũng may mẹ kế rất tốt, rất nhanh liền thích ứng. Cái này là không uống mạnh bà thang chỗ tốt đi. Đông Môn Ngộng vừa mới xuống xe, Dạ gia đại môn bị một cái thô kệch nam nhân mở ra. Ngộng Nhi, ngươi cuối cùng trở về, vi phu thật sự là chờ lấy ruột gan đứt từng khúc, chả không nhớ cơm không nghĩ, ngươi ba trong ngực là cái gì ba nhanh như vậy liền sinh. Nam tử tên là Dạ Minh, rất thanh tú tên, mặt chữ quốc, râu quai nón, mày rậm mắt to. Phu quân, đây là Dạ Côn. Đông Môn Ngộng nhu hòa cười nói. Dạ Côn. Dạ Minh một mặt mộng bức, làm thấy người vợ hơi hơi bụng to ra, gương mặt già nua kia một thoáng liền tái rồi. Nương tử ba ngươi không phải liền là trở về một chuyến nhà mẹ đẻ à, tại sao lại hoài một cái, chẳng lẽ ta còn có ngàn dặm truyền giống công pháp sao ba. Thổi phu một tiếng. Thân là thủ vệ trưởng, đó là đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không biết cười. Trừ phi nhịn không được. Liên liên một bên Tiểu Lăng đều cười ra tiếng, lao ra thật sự là không che đậy miệng à, hết lần này tới lần khác tiểu thư liền là ưa thích. Xéo đi. Có ngay. Đông Môn Ngộng sụ mặt đi vào Dạ gia, Dạ Minh hướng phía Tiểu Lăng vẫy vây tay. Lao ra, chuyện gì? Tiểu Lăng cung kính hỏi. Ai nha, đừng câu nệ như vậy, người một nhà thôi, có đúng hay không? Lao ra, ta cũng không phải theo gả. Tiểu Lăng. Ngươi hiểu lầm, tiểu thư nhà ngươi, mấy cái này ý tứ a? Cái đứa bé kia từ đâu tới? Phu nhân nhặt. Nhặt. Dạ Minh khiếp sợ, này đều được sao? Đúng vậy a, lão gia cảm thấy có gì không ổn sao? Thỏa, dĩ nhiên thỏa, nương tử, chờ ta một chút ta cho ngươi nấu cái anh. Dạ Minh đuổi bám chặt theo, thật sự là hấp tấp. Tiểu Lăng thở hắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua thủ vệ trưởng. Thủ vệ trưởng lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác. Lập tức lôi kéo xe ngựa từ cửa hồng tiến vào. Toàn bộ Dạ gia cũng không có người hầu, chỉ có 4 người. Không đúng, hiện tại có 5 người. Dạ Côn cũng không biết mình ngủ bao lâu, chậm rãi mở mắt, sau đó sợ ngây người. Đây là ai? Đây là mẹ kế à, lại có thể là cái móc chân đại hán. Chơi ạ, Lao Thiên ngươi muốn chơi chết ta sao? Có lẽ là nhận lấy kinh hãi, Dạ Côn nhịn không được đi tiểu. Lên Dạ Minh một mặt. Coi như như thế, Dạ Minh đều rất bình tĩnh, chừng chừng nhìn xem Dạ Côn. Dạ Côn cũng cứ như vậy nhìn xem Dạ Minh. Nay loại thật sâu nhìn nhau, để cho người ta có chút mơ màng. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Dạ Minh người ngoan thoại cũng nhiều. Ngược lại tiểu tử này cũng nghe không hiểu. A a a ba. Nha, còn có thể liền nha, khó trách Mộng Nhi muốn thu ngươi, ta cho ngươi biết à, về sau hô cha, biết không? Cha. Nguyên lai đây là mẹ kế trượng phu, bố dượng. Thật hoài nghi mẹ kế ánh mắt, này bố dượng nói thật, quá khôi ngô, thế mà cưới mẹ kế như vậy mỹ lệ nữ nhân. Đây cũng quá giả đi. Đăng bởi. Chương 4, kẻ này không còn sống lâu nữa. Tiểu tử ngươi đây là cái gì ánh mắt? Dạ Minh nghi ngờ một tiếng, làm sao cảm giác tiểu tử này xem thường người a? Lúc này Đông Môn Ngộng đổi một bộ quần áo chậm rãi tới, nhìn xem trượng phu thế mà mang theo hài tử, lập tức hô, Dạ Minh. Ngươi làm sao như thế cầm lấy hài tử? Ách ba ta đây không phải thử nghiệm à? Thế mà dùng ta tới thử tay, bố dượng, cũng đừng trách ta. Dạ Côn không nói hai lời, trực tiếp mở khóc, hài tử vũ khí lợi hại nhất là cái gì, cái kia chính là khóc ca, không có đạo lý. Đông Môn Ngộng nhanh lên đem Dạ Côn ôm vào trong ngực, hung hăng chừng Dạ Minh liếc mắt, ngươi đến hảo hảo luyện luyện. Dạ Côn, ta đến cùng tiến vào một cái dạng gì nhà a? Một tháng sau ba, Dạ Côn rốt cục thấy rõ ràng một ít chuyện, này bố dượng cùng mẹ kế thật vô cùng có tính cách. Bố dượng này người, lời hung nhưng người nhát. Mẹ kế này người đâu, lời ít người tàn nhẫn. Đến mức mẹ kế thị nữ Tiểu Lăng, xem như một cái bình thường nữ tử, suốt ngày liền là phục thị mẹ kế. Trọng điểm là cái kia thủ vệ trưởng, tên là Trương Thiên Thiên, danh tự thật đúng là không đủ bá khí, cùng bố dượng một cái kiểu dáng, nhưng này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Trương Thiên Thiên tựa hồ thầm mến thị nữ Tiểu Lăng, nhất là tại quét dọn sân nhỏ thời điểm, đều sẽ liếc trộm Tiểu Lăng, hắn cho là mình là đứa bé cái gì cũng đều không hiểu, tốt xấu ta Côn ca cũng là người từng trải, này điểm nhãn lực độc đáo là có. Nhưng nhìn cuống cuồng a. Bất quá thủ vệ này mọc tốt giống như là bố dượng người. Nhớ kỹ đêm hôm đó rõ ràng rất nhiều người, vì cái gì đến nơi này, liền biến không có. Vẫn là nói, bố dượng mẹ kế đây là điệu thấp làm việc đâu. Cảm giác giống, một tháng qua cũng không có gặp người tới cửa bái phỏng, cũng không có gặp bọn họ ra cửa. Thật sự là đủ kỳ quái. Tiếp qua hai tháng, con ruột của bọn họ hải tử liền muốn ra tới, đoán chừng đến lúc kia, chính mình liền một bên hóng mát đi đi. Ta Dạ Côn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, này dù sao cũng là nhân chi thường tình, có thể hiểu được. Thời gian mấy tháng chớp mắt liền đi qua, mặc dù Dạ Côn mang theo trí nhớ, nhưng cuối cùng vẫn là một đứa con nít, cũng khó thoát ăn ngủ, ngủ rồi ăn tiết tấu. Tối hôm đó, Dạ Côn không có ngủ, bởi vì mẹ kế tại sinh con. Cảm giác nếu như là cái muội muội liền tốt, nếu như là đứa bé trai, vậy mình liền muốn lành lạnh. Nhưng Lão Thiên giống như cố ý tại đối nghịch giống như, Đông Môn Mộng Sinh thật đúng là một cái lớn tiểu tử béo, Dạ Côn bây giờ thấy lớn tiểu tử béo, cũng cảm giác thấy thân đệ đệ giống như. Theo trong bụng liền muốn mưu hại mình. Ai ba chính mình vẫn là nhiều một cái đệ đệ à, bố dượng lấy tên gọi Dạ Tần, xem ra chính mình được sủng ái tháng ngày một đi không trở lại. Nhưng mà nhường Dạ Côn không nghĩ tới chính là, mặc dù bố dượng mẹ kế có thân sinh hài tử, nhưng đối với mình yêu thương không có giảm bớt chút nào. Bởi vì ba, chính mình hết sức hư. Mặc dù mẹ kế cho mình cho ăn rất nhiều hạt đậu, nhưng giống như hoàn toàn không thay đổi được cái gì, cho người cảm giác chính là, đứa nhỏ này chỉ sợ sống không quá năm nay. Cho nên liền hoàn toàn bao phủ Dạ Tần ánh sáng, xem ra bệnh nhân quả thật làm cho người thương hại, có thể là Dạ Côn biết, chính mình kỳ thật hết sức khỏe mạnh, nghĩ giải thích một chút cũng nói không ra lời, người nào gọi mình là hài nhi đâu, đáng thương lão đệ, về sau đại ca bồi thường ngươi. Thời gian một năm rất nhanh liền đi qua. Dạ Côn vẫn như cũ gầy yếu đơn bạc, một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ, nhường Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng nắm nát tâm. Cho nên nhất định phải áp dụng hành động. Trong hành lang, Đông Môn Ngộng ôm Dạ Côn. Dạ Minh ôm Dạ Tần, Tiểu Lăng hầu hạ ở bên cạnh, Trương Thiên Thiên thủ vệ trưởng đứng tại ngoài phòng, hết thảy cùng bình thường không có gì khác biệt. Phu quân, ngươi biện pháp này có tác dụng sao? Đông Môn Ngộng cảm giác có chút không đáng tin cậy. Dạ Côn nằm tại mẹ kế trong ngực, biểu thị hết sức dễ chịu, hoàn toàn chiếm đoạt cái kia con ruột vị trí. Chẳng qua là tiểu tử kia hồn nhiên không biết, làm ta Côn ca trong lòng có chút áy náy. Bất quá bố dượng rốt cuộc muốn làm gì đâu? Lần này không cho ăn hạt đậu sao? Bất quá những cái kia hạt đậu cũng chán ăn. Dạ Minh ôm nhi tử nghiêm túc nói ra, Ngộng Nhi, nhớ năm đó, phụ thân ta chính là như vậy chữa cho tốt ta. Ồ, phu quân ngươi khi còn bé qua được tật bệnh. Đông Môn Ngọc lo lắng hỏi. Nhưng mà Dạ Minh mặt mo đỏ ửng, không có gì lớn bệnh, chỉ là có chút nhỏ đam mê. Phía ngoài Trương Thiên Thiên lập tức vểnh tai, một đứa bé có thể có cái gì nhỏ đam mê. Nhìn ngươi liền no rồi. Đông Môn Ngọc không có hỏi tới xuống, nhưng vẫn là không nhịn được trêu chọc một câu. Dạ Côn ngay tại bù não, bố dượng nhỏ đam mê, đến cùng là cái gì đây? Đông 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 ba. Dạ ra cửa chính vang lên trận trận tiếng đập cửa, không nặng, nhưng cho người ta một loại nồng hậu dày đặc uy nghiêm. Tới. Dạ Minh ra hiệu Trương Thiên Thiên đi mở cửa. Dạ Côn nhịn không được tò mò nhìn quanh, chỉ thấy một tên hòa thượng xuất hiện ở trước mắt, Dạ Côn trong nháy mắt liền nghi ngờ. Đây là muốn tố pháp sự cho mình khu ma sao. Xem ra dược vật không có tác dụng, liền lựa chọn niệm kinh bái Phật. Đồng nhiên, Dạ Côn nghĩ đến một chuyện đáng sợ, này sẽ không để cho chính mình quy y Phật môn đi. Ta Côn ca hồng trần chưa xong, còn không phải lúc ca. Hòa thượng ăn mặc đơn sơ áo cà sa, lóe sáng đầu chọc có chút phản quang, cái kia một đạo lông mày chữ nhất cũng là có điểm tính cách. Lúc này Dạ Minh thu hồi lỗ mãng thần thái, phảng phất biến thành người khác giống như. Xem ba. Bố dượng bắt đầu trang bước. Thanh tâm đại sư, đã lâu không gặp. Dạ Minh, từ biệt mấy chục năm, không đái dầm đi. Mọi người trong nháy mắt vẻ mặt siết chặt. Thân là người một nhà, cái kia tuyệt đối sẽ không dễ cợt đối phương, đây là không tôn trọng biểu hiện. Nhưng nếu như nhịn không được, vậy cũng chỉ có thể thả bản thân. Lúc này Dạ Minh cảm giác không khí đều lúng túng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Thanh tâm đại sư, lần này mời ngươi đến đây, là muốn cho ngươi nhìn ta nhi tử. Thanh tâm đại sư vào cửa liền chú ý tới Dạ Côn, đã đoán được lần này tới ý tứ. Chẳng lẽ con của ngươi kế thừa ngươi? Dạ Minh rất muốn tại hòa thượng này trên đầu lại đâm mấy cái sẹo, thân là người xuất gia, xé người khác vết sẹo là ngươi vui không ba? Đông Môn Ngộng chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói ra, thanh tâm đại sư, kính đã lâu. Đông Môn chi nhân, các ngươi thật đúng là tuyệt phối. Thanh tâm đại sư khẽ cười nói, lập tức đi vào, quan sát Dạ Côn. Dạ Côn cảm giác hòa thượng này không thích hợp, cái kia nhìn mình ánh mắt không thích hợp, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn thu chính mình làm đệ tử? Kẻ này sợ là không còn sống lâu nữa, không bằng đặt ở bần tăng bên cạnh, có lẽ còn có thể kéo dài tuổi thọ. Dạ Côn, 6. Ta Côn ca biết mà, liền nói là một tên lường gạt đi. Hết thảy mọi người tới liền là một câu, không còn sống lâu nữa. Ta Côn ca rõ ràng khỏe mạnh đến không được, nói không còn sống lâu nữa, vậy cũng là lừa đảo. Lại muốn lôi kéo chính mình đi làm hòa thượng, này người làm sao hư hỏng như vậy đây? Theo thanh tâm đại sư kiểu nói này, Dạ Minh nhìn về phía thế tử. Đại sư đề nghị là một cơ hội. Dù sao có thể vào đại sư môn, về sau nhất định bất phàm. Đông Môn Ngọc lại không cho là như vậy. Đăng bởi. Chương 5, đầu ta tóc cùng ngươi có thù sao? Làm lần đầu tiên trông thấy Dạ Côn thời điểm, cũng cảm giác đứa bé này không tầm thường, bằng không thì cũng sẽ không như thế yêu thương. Hòa thượng này vừa đến đã mong muốn đi, dụng ý khó dò a. Thanh tâm đại sư mang theo ý cười nhìn xem Đông Môn Ngọc, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ mặt khác. Không hổ là Đông Môn gia nữ nhân, tâm cơ không phải người thường có thể có, thật đúng là có điểm tiếc nuối. Kẻ này mặc dù nhìn như người yếu, nhưng từ nơi sâu xa phảng phất ba phảng phất có thể nhìn trộm chính mình giống như. Loại ánh mắt này tại một đứa bé trên thân xuất hiện, không phải bình thường sự tình. Dạ Minh thấy thê tử biểu lộ có điểm gì là lạ, tranh thủ thời gian nháy mắt, tốt xấu người khác cũng là đại sư, liền cho mấy phần chút tình mọn. Nhưng Đông Môn Ngộng chính là như vậy có tính cách, trong ngày thường biểu hiện được ôn nhu nhàn thục. Nhưng cưỡng dâng lên, cái kia là phi thường lợi hại, cho nên Dạ Côn liền cho mẹ kế định nghĩa, người ngoan phải ít. Đại sư đây là tại nguyền rủa con của ta sao? Dạ Minh khỏe miệng giật một cái, quả nhiên vẫn là đôi đi lên, mấy phần chút tình mọn cũng không cho. Thanh tâm đại sư rõ ràng cũng là được chứng kiến Đông Môn gia nữ nhân, từng cái không giảng đạo lý. Bất quá này cửa đông dòng họ, vẫn là đến đê. Phu nhân hiểu lầm bần tăng. Cái kia đại sư ngươi vừa mới liền là đang lừa ta. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, cùng phu nhân giảng đạo lý, vậy đơn giản liền là tự tìm đường chết. Thanh tâm đại sư mặt đều cứng đờ, tốt xấu ta cũng là đại sư, cho điểm chút tình mọn không được sao. Dạ Côn cảm giác mẹ kế như bức à, đơn giản so bố dượng cao mấy cấp bậc, có như thế một cái mẹ kế bà bọc, cảm giác không phải bình thường thì tốt hơn. Về sau ra cửa, trực tiếp hô một tiếng, ngươi biết mẹ ta kêu cái gì không? Dạ Minh lúc này đến tranh thủ thời gian giảng hòa, này làm căng cũng không dễ. Người khác thanh tâm đại sư cũng là bán mình mặt mũi mới tới. Đại sư, ngươi nhìn ta này nhi tử, còn có không có biện pháp khác? Thuốc gì đều cho ăn qua, liền là không nổi bất cứ tác dụng gì. Thanh tâm đại sư biết vô vọng, đứa nhỏ này vấn đề vẫn là muốn giải quyết một cái, xem như bán Dạ Minh một lần mặt mũi. Kẻ này đầu tơ tươi tốt, kim vượng đến hỏa, phương thành tài mãnh, kim có thể khắc mục, mục tiền nhiều thiếu, một yếu gặp kim, nhất định làm gọt chi. Dạ Côn đằng trước vài câu là nghe được rơi vào trong sương mù, thế nhưng đằng sau cái kia bốn chữ rất hiểu. Ngươi mẹ kiếp, muốn gọt đầu ta tóc. Đầu ta tóc cùng ngươi có thù à, ngươi hòa thượng này, có phải hay không không thể gặp đường đầu tóc rậm rạp, liền vô ích vài câu để cho người khác hói đầu. Mẹ, không muốn tin hắn, cái này là một lừa đảo. Khẳng định là không thu được chính mình, cũng muốn chính mình biến thành cái kia dạng đầu trọc. Thân thể ta rất tốt, tóc nhiều, thân thể tốt. Thế nhưng Dạ Côn sau khi nhìn thấy mẹ thế mà trầm tư, đây cũng không phải là một cái tốt tin tức. Dạ Minh nghi ngờ nhìn đại sư liếc mắt, nhớ được năm đó, giống như cũng là để cho mình gọt tóc, kết quả càng gọt đầu càng lớn, vốn là mặt trái xoan, biến thành một tấm mặt chữ quốc, thậm chí liền râu quai nón đều gọt ra tới. Thanh tâm đại sư tiếp thụ lấy Dạ Minh tầm mắt, tin ta, chuẩn tốt. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già nát rượu, rất xấu. Không có biện pháp, chỉ có thể náo loạn, ta Côn ca không muốn tuyệt đỉnh a. Ta còn như thế nhỏ a ba, lương tâm của các ngươi đều sẽ không đau sao ba. Theo Dạ Côn ồn ào, thanh tâm đại sư cười nhẹ nói, xem, hài tử kháng cự, nói rõ là hữu dụng. Ta thảo. Ta gọt ngươi tóc thử một chút, nhìn ngươi kháng cự không kháng cự. Đông Môn Ngộng biết thanh tâm đại sư là nghiêm túc, dù sao vừa mới cái kia vài câu có chút đạo lý. Không ngại có khả năng thử một chút. Phu nhân, hài tử tuổi nhỏ, nhớ kỹ bảo trì 10 năm. Dạ Côn đã khóc ngất tại Đông Môn Ngộng trong ngực, ta nhớ kỹ ngươi. Thanh tâm đại sư, về sau ngươi coi như mang cái tóc giả, ta Côn ca cũng có thể nhận ra ngươi. Thanh tâm đại sư rời đi, thật sự là đến nhanh, đi cũng nhanh. Cũng may này Thái Tây huyện không ai nhận biết thanh tâm đại sư, ví như nhận biết, trông thấy thanh tâm đại sư vào Dạ gia môn, cái kia Dạ gia cánh cửa đều muốn bị dâm nát. Màn đêm buông xuống, Côn tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt liền nhìn xem mẹ kế, ánh mắt nhu hòa như nước. Không đúng vậy, cảm giác đỉnh đầu lạnh siêu siêu. Tóc của ta. Ta Côn ca tóc ba thế mà bị nạ ba. Quay đầu nhìn về phía bố dượng, trong tay còn cầm lấy dao nhỏ, dao nhỏ phía trên còn lưu lại tóc của mình. Nhìn lại một chút bên cạnh đệ đệ, làm sao cảm giác hắn đang chê cười chính mình. Đây là cái mộng, nhường Côn ca ta yên tĩnh một chút, tất cả những thứ này đều là giả. Mộng nhi, đừng nói a, Côn không có tóc, giống như rất anh tuấn. Dạ Minh khẽ cười nói. Đông Môn Mộng cũng đồng ý, ôn nhu nói, chỉ cần Côn có thể tốt là được rồi. Đứa nhỏ này sinh ra tới liền chịu không ít khổ, thật là khiến người ta đau lòng. Ta Côn ca thật không chịu khổ a, đều là các ngươi đoán mò. Mấy tháng sau, Dạ Côn tựa hồ tiếp nhận cái này chỉ sợ sự thật, hiện tại sáng sớm chuyện thứ nhất, cái kia chính là mẹ kế cho mình gọt tóc. Ta Côn ca vốn là vui sướng sáng sủa hải tử, nhìn một chút hiện tại, giống như được bệnh tự kỷ giống như. Được rồi, không phải liền là 10 năm à, nhịn một chút liền đi qua, không có gì lớn. Bất quá hòa thượng kia dùng một chiêu này, quả thật có chút dùng à, trước đó xác thực gầy đến không được, bây giờ nhìn lại tốt hơn nhiều, xem như đạt đến khỏe mạnh tiêu chuẩn tuyến. Hiện tại sẽ không có người nói, đứa nhỏ này không còn sống lâu nữa. Thời gian cực nhanh, đảo mắt thời gian, 5 năm trôi qua. Côn ca 6 tuổi, cũng nên xuất đạo. Thế nhưng Dạ Côn phát hiện một kiện không tầm thường sự tình, chuyện này cũng không nói lên được, nguyên bản hẳn là một chuyện xấu phát sinh trên người mình, đồng nhiên một thoáng liền thay đổi tốt hơn. Thật giống như đêm qua lúc ăn cơm. Chính mình không muốn ăn cái kia đạo thanh trưng cá hoa vàng, chẳng qua là vô cùng đơn giản không muốn ăn mà thôi, nhưng mẹ cũng cảm giác kỳ quái, cho nên liền kiểm tra một chút con cá kia. Vừa mới kiểm tra ghê gớm, lại có độc, mà lại là kịch độc. Được à, đây là gần nhất phát sinh sự tình, mấy năm trước cũng phát sinh mấy lần, thế nhưng sự tình khác, cho nên mẫu thân cứ như vậy cảnh giác. Có thể nói, hiện tại ta Côn ca, liền là ngôi sao may mắn, đều sắp bị mẫu thân khen đến bầu trời. Con ruột đều không như thế được sủng ái a. Cũng may ta Côn ca sau lưng an ủi một chút đệ đệ, cũng không muốn bồi dưỡng một cái ghen tị đệ đệ a. Đại ca, hôm nay muốn vụng trộm đi ra ngoài chơi sao? Dạ Tần xem như kế thừa Đông Môn Ngộng tướng mạo, mặc dù vẫn là hài tử, nhưng ngũ quan đó cực kỳ tốt, liền ngay cả ta Côn ca đều muốn đấu kỵ hơn mấy phần, nếu có tóc lời, còn có thể tranh cái một ít, thế nhưng không có tóc, ta Côn ca không phải là đối thủ a. Bất quá này tiểu đệ thái độ cũng không tệ lắm. Nói rõ mấy năm này bị tự mình rửa đến rất tốt. Sạch bóng đầu Dạ Côn vẻ mặt u buồn, từ tốn nói, em trai, mẫu thân nói, không cho phép chúng ta ra cửa, người bên ngoài lão hỏng. Dạ Tần nắm thật chặt lông mày nhỏ. Dạ Côn liếc trộm một thoáng, tiếp tục nói, nếu để cho mẫu thân biết, đại ca mang ngươi đi ra ngoài chơi, đại ca chắc là phải bị đánh lòng bàn tay, ngươi nhận tâm trông thấy đại ca bị mẫu thân đánh sao ba. Liền nói là chủ ý của ta. Ai nha, như vậy sao được a, em trai. Ngươi không thể dạng này. Dạ Côn tranh thủ thời gian ngăn cản, một bộ chúng ta đều là hảo hài tử bộ dáng. Đăng bởi. Chương 6, đứa nhỏ này chỉ sợ là mua kiếm kỹ tặng. Không có chuyện gì, ta biết đại ca đau lòng ta, đi rồi đi rồi. Thật là, vậy chỉ có thể đi. Dạ Côn vuốt vuốt cái chán, thật sự là ham chơi hài tử, đi nơi nào chơi đâu. Đây là cái vấn đề. Chính đáng hai người chuẩn bị chuồn đi thời điểm, Đông Môn Mộng thân ảnh bỗng nhiên liền xuất hiện. Các ngươi muốn đi đâu? Hai đứa bé toàn thân chấn động, Dạ Quân không tốt ba. Mậu thân. Không có biện pháp, Dạ Côn cùng Dạ Tần tranh thủ thời gian quay người, sau đó dùng ra cái kia nịnh nọt ngựa khí gọi hàng, hy vọng này có chút dùng đi. Chẳng qua là Đông Môn Mộng cái kia khuôn mặt tươi cười vẫn là bày lên một tầng sương lạnh. Vừa mới còn muốn lấy có nổi Dạ Tần, trong nháy mắt câm ngữ, ba ba ba. Thế nhưng thân là đại ca, loại chuyện này vẫn là đến kiêng a. Mẫu thân, đều là chủ ý của ta, không nên trách em trai. Dạ Côn thành thành thật thật thừa nhận sai lầm, tin tưởng mẫu thân đại nhân có thể theo lẽ công bằng xử lý. Đông Môn Mộng nhìn xem Dạ Tần, từ tốn nói, Tần Tần, lại muốn cho ngươi đại ca có nổi, còn không bằng hàn giao. Mẫu thân làm sao dạy các ngươi, làm người muốn thành thật thủ tín. Dạ Tần, em trai a, không phải đại ca ta không có nổi, thực sự nghĩ con cũng con không lên a. Thật sự là số khổ em trai. Vươn tay ra tới. Mẫu thân, ta về sau không dám. Dạ Tần cúi đầu yếu ớt nói ra, làm cái gì cũng không nói đại ca đâu, mẫu thân thật sự là bất công. Mẫu thân, ngươi đánh ta đi. Dạ Côn duỗi ra hai tay, một bộ ta muốn thay đệ đệ bị an gậy bộ dáng. Động tác này nhường Đông Môn Mộng hết sức vui mừng, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng nguyện ý vì đệ đệ gánh chịu, vẫn là hết sức để cho người ta vui mừng. Côn Côn, mẫu thân biết ngươi thiệt lương, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, mẫu thân là đối chuyện không đối người, cho nên Tần Tần, hy vọng ngươi giải trí nhớ. Dạ Côn trong lòng thở thật dài, loại tình huống này cũng là thường xuyên phát sinh, không biết còn tưởng rằng Dạ Tần là nhặt, mình mới là thân sinh. Đông Môn Mộng nhẹ nhàng đánh hai lần nhi tử, xem như để tỉnh một câu. Các ngươi hai cái tới đây một chút, có chuyện muốn nói. Được rồi, mẫu thân. Nhìn xem mẫu thân xoay người bóng lưng, Dạ Tần nhỏ giọng nói ra, đại ca, ta có phải hay không mua kiếm kỹ tặng? Dạ Côn sờ lên cái cằm, nghiêm túc nói, này chợ phía Tây xác thực có chuyện như vậy, chỉ là người khác là mua kiếm kỹ đưa kiếm. Đại ca, ngươi dạy dạy ta, thế nào mới có thể có đến mẫu thân khen ngợi? Ách ba này chỉ sợ là thiên ý đi. Dạ Côn vuốt vuốt đầu trọc, chính mình thật không muốn lấy được khen ngợi à, bởi vì làm căn bản cũng không có làm chuyện gì tốt, không nên đạt được khen ngợi. Hai đứa bé rất mau theo lấy mẫu thân tới đến đại sảnh bên trong, Dạ Minh cũng tại. Cha ba hai đứa bé cung kính hô, cảm giác không khí này không thích hợp a. Dạ Tần lực lượng không đủ, hơi hơi lùi bước sau lưng Dạ Côn, một bộ sự tình gì đều là đại ca chủ ý. Dạ Côn dù sao là người từng trải, đứng được đó là thẳng tắp, phảng phất là chính nghĩa hóa thân. Bọn nhỏ biểu hiện, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng nhìn ở trong mắt. Này Dạ Côn từ nhỏ đã hiểu chuyện, tương phản, con trai mình liền tương đối không hiểu chuyện, cầm lấy cũng là đau đầu. Tuổi tác cũng gần như đến, hẳn là đưa đi tư thục lên lớp, mặc dù so ra kém An Khang Châu tư thục, nhưng dầu gì cũng muốn học viết chữ, làm người căn bản, đánh tốt cơ sở về sau mới có thể trở nên nổi bật. Ừ ba lại chọc mẫu thân các ngươi tức giận. Tại bọn nhỏ trước mặt, Dạ Minh vẫn là hết sức nghiêm chỉnh. Bất quá Dạ Côn khi còn bé đều biết, hiện tại này chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ đều là giả vờ, cha ba triển lộ bản tính của ngươi đi, đừng ẩn giấu đi. Đông Môn Mộng nhẹ nói ra, được rồi, đã vừa mới giao hơn qua, nói chính sự đi. Dạ Minh trừng Dạ Tần liếc mắt, khẳng định là ngươi, có đúng hay không ba? Dạ Tần bị thương rất nặng, vì cái gì thụ thương tổng là chính mình đây? Dạ Côn cũng không giải thích, bởi vì loại chuyện này càng nghĩ có nổi, Dạ Tần liền càng thảm, cuối cùng vẫn phải hung hăng khen ngợi chính mình một phen. Thật vô cùng phiền muộn. Các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, vi phụ cho các ngươi báo tư thục, bắt đầu từ ngày mai, thật tốt đi theo lão sư học tập, nếu để cho vi phụ biết các ngươi cả lơ phất phơ, xem vi phụ không cắt ngang chân của các ngươi. Dạ Côn biểu lộ rất bình tĩnh, không phải liền là học tập sao ba không có gì lớn. Thế nhưng Dạ Tần biểu lộ liền có chút không tình nguyện bộ dáng, cũng là hài tử như người bình thường biểu lộ. Chẳng qua là hai người biểu lộ rơi trong mắt cha mẹ, mùi vị lập tức liền biến, thật là không thể so a. Tư thục bên trong còn có hài tử khác, các ngươi cũng có thể thật tốt chơi, giao giao bạn mới. Quả nhiên, vừa nghe đến có khả năng chơi, Dạ Tần giống như khởi tử hoàn sinh một dạng, một thoáng liền đến hứng thú. Dạ Côn vẫn là như vậy bình tĩnh, Dạ Minh cảm giác tiểu tử này có chút thiếu niên lao thành mùi vị, không đúng ba. Hẳn là từ nhỏ đã có cái loại cảm giác này. Tốt, các ngươi đi chơi đi, nhưng chia ra cửa phủ. Đông Môn Mộng Nhu Hòa nói ra, xem như cho đi. Được rồi, mẫu thân. Hai đứa bé tranh thủ thời gian chạy đi. Chờ bọn nhỏ rời đi, Đông Môn Mộng vẻ mặt liền nghiêm túc rất nhiều, phu quân, lúc này để bọn hắn ra cửa, có hay không không ổn. Đêm biết rõ thê tử là có ý gì, ngày hôm qua đầu cá độc rõ ràng là có tính nhắm vào. Bọn hắn hôm nay lại muốn vụng trộm chuồn đi đi. Dạ Minh bưng lên trong tay chén trà, nhấp một miếng. Đông Môn Mộng nhẹ gật đầu. Cho nên đem bọn hắn nhốt tại trong nhà cũng không phải biện pháp, nhường Trương Thiên Thiên che chở đi, này Thái Tây huyện vẫn là hết sức phức tạp. Dạ Minh sau khi nói xong, thở dài một tiếng, nghĩ tới cái ngày tháng bình an cũng không cho. Chính là không giải quyết được vấn đề. Đông Môn Mộng tiểu hừ một tiếng, lập tức đứng dậy rời đi, cái này khiến Dạ Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, tranh thủ thời gian cười đùa tí từng đuổi theo hống thế tử. Sáng sớm ngày thứ hai, đây là Dạ Tần lần thứ nhất không cần mẫu thân gọi, chính mình liền dâng lên một ngày, vừa nghĩ tới có thể cùng cái khác tiểu bằng hữu chơi, toàn thân liền đến sức lực. Đại ca, ngươi làm sao không hưng phấn a? Dạ Tần nghi hoặc nhìn bên cạnh Dạ Côn, giống như chưa tỉnh ngủ một dạng. Cùng tiểu hài tử chơi, thật là có điểm không thích ứng, đêm qua quá hưng phấn ngủ không ngon, cho nên hiện tại không có tinh thần. Nguyên lai đại ca đều hưng phấn xong a, cuối cùng có khả năng chơi thú vị. Tiểu tử này còn quá trẻ, chờ bên trên tầm vài ngày ngươi liền biết, đến lúc đó khẳng định tranh cãi muốn về nhà. Bất quá có thể ra cửa phủ, Dạ Côn vẫn rất cao hứng, đây mới là sinh hoạt nhà, bên đường trưng bày quán nhỏ, buôn bán đủ loại vật phẩm, trận trận gào to tiếng nhường này Thái Tây huyện nhìn như phồn vinh. Trương Thiên Thiên đi tại bọn nhỏ sau lưng, cảnh giác nhìn chăm chú lấy, chỉ cần có người tới ám sát, liền đánh ngã bọn hắn. Lá gan thật sự là quá lớn, tiểu thiếu gia cũng dám đụng, liền không sợ tiếp nhận lửa giận sao. Trên đường đi Dạ Côn cùng Dạ Tần đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, trước kia vụng trộm chạy đến, thế nào có tâm tư xem thứ này, rất nhiều ăn ngon, thú vị. Chẳng qua là đã đến tư thục cửa, bên cạnh thế mà còn trưng bày mấy cỗ xe ngựa, xem này chất liệu, chắc hẳn có giá trị không nhỏ đi. Đăng bởi. Chương 7, trà không được. Trương Thúc, chúng ta làm sao không ngồi xe ngựa tới a? Dạ Tần tò mò hỏi, dù sao vẫn là một đứa bé, trong nhà rõ ràng có cái xe ngựa, nếu như ngồi lại đây, đó cũng là một kiện phong cách Tây sự tình. Trương Thiên Thiên đứng chắp tay, nghiêm túc nói ra, mua không nổi xe ngựa vị. Dạ Côn, 6. Dạ Tần, 6. Dạ Côn nhìn kỹ, quả nhiên, mỗi con ngựa đằng trước đều có một cái có gỗ, dùng tới dẫn ngựa dây thừng. Thật không nghĩ tới A3 này cũng cần mua sao, này tư thục rất biết kiếm tiền A. Dạ Tần mấp máy môi một cái, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đi theo Trương Thiên Thiên bất đắc dĩ đi vào. Tại Thái Tây huyện bên trong, to to nhỏ nhỏ tư thục không ít, nhưng này một nhà là tốt nhất tư thục. Nghe văn lão sư chính là An Khang Châu quan lại, chẳng qua là đã chí sĩ. Nhưng cái này người kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác, tại đây Thái Tây huyện cũng có một chỗ cắm rủi, huyện trưởng mỗi khi gặp nhà Khánh, đều sẽ mời, rõ ràng hắn lực ảnh hưởng. Mời vào bên trong, thỉnh bước nhỏ. Người giữ cửa thấp giọng khe nói, bên trong viện là một cái trống trải sân bãi, một gốc dương liễu, phía dưới bàn đá băng ghế đá, ở bên cạnh trong phòng liền là lớp học, lúc này vang lên trận trận giàn mua thanh âm, nghe thanh âm này, trung khí mười phần. Ít nhất theo Trương Thiên Thiên, còn có thể sống cái mấy năm. Dạ Tần đó là gương mặt hưng phấn cùng khẩn trương, len lén liếc liếc mắt, bên trong rất nhiều người đồng lứa. Đại ca, nhìn ngươi hôm nay làm sao không cao hứng? Dạ Tần quay đầu tò mò hỏi. Dạ Côn than nhẹ một tiếng, qua không được một chút thời gian, ngươi cũng cùng đại ca một cái biểu lộ. Sẽ không, ta nóng thích học tập khiến cho ta vui sướng, học tập khiến cho ta trưởng thành. Dạ Tần cái cằm hơi hơi nâng lên. Một bộ muốn làm ra thành tựu cho mẫu thân cùng cha nhìn một chút. Dạ Côn nhìn xem đệ đệ lần này nhiệt tình, năm đó chính mình gì không phải là một dạng. Bất quá cũng rất tò mò, vì cái gì cha cùng mẫu thân không dạy điểm bản lĩnh thật sự đâu. Không phải nói tập võ đều muốn theo khi còn bé nắm lên sao. Giữa đài lão nhân tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt là nếp gấp, đều là tuế nguyệt lưu lại dấu vết, bất quá cặp kia mảnh ánh mắt tản ra tinh mang. Lão sư, ngoài cửa có người tìm. Trong lớp học một tên hải tử xuất sinh hô một câu. Lão nhân dừng một chút, đáp giúp đỡ, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ áo bảo, cong lưng hướng đi Trương Thiên Thiên. Lão tiên sinh. Trương Thiên Thiên chắp tay hô. Lão nhân nhẹ gật đầu, nhìn một chút hai đứa bé, nhường hải tử đi vào ngồi xuống đi. Trương Thiên Thiên nhẹ gật đầu, đi vào đi, ta chờ ở bên ngoài lấy. Hưng phấn Dạ Tần trực tiếp chạy đi vào, Dạ Côn không nhanh không chậm, quét nhìn trong lớp học học sinh, phát sinh có mấy cái tản mát ra tín hiệu không tốt. Hẳn là tiểu bá vương A. Ừ, ta tại Côn ca trước mặt, hết thảy đều là sâu kiến. Cái này bức giả bộ không sai, bất quá không có cấp độ cảm giác, nhưng theo trong giọng nói vẫn là thật hài lòng. Bất quá ta Côn ca điệu thấp, không nói. Hai người huynh đệ ngồi xếp bằng tại một hàng, Dạ Tần hướng phía Dạ Côn run lên khóe mắt, rất là xảo trá. Làm đại ca, đương nhiên phải ổn trọng làm việc. Vừa nói tới chỗ nào? Vi lão lần nữa ngồi xếp bằng, lên tiếng hỏi thăm. Một cái trong đó nữ hoa hoa ngọt ngào trả lời, lão sư, nói đến kiếm đạo. Ba kiếm đạo, ba cái này kiếm đạo A chính là trọng yếu nhất, cũng là các ngươi về sau cần muốn lựa chọn. Dạ Côn như thế nghe xong, cũng tới hứng thú, nhiều tìm hiểu một chút cũng rất tốt. Lão sư, còn có cái gì lựa chọn A? Dạ Tân lập tức hỏi, một bộ ta siêu nóng thích học tập dáng vẻ. Nhưng mà có mấy cái bé trai quay đầu nhìn về phía Dạ Tần, tầm mắt bất thiện. Vi lão cũng không có phản cảm, từ tốn nói, ngoại trừ kiếm đạo, các ngươi còn có pháp đạo lựa chọn, bất quá pháp đạo chính là có thiên phú người mới có thể lĩnh ngộ, về sau sự thành tựu của các ngươi, vậy phải xem tạo hóa. Lão sư, chỉ có hai loại sao? Dạ Tần lần nữa lớn tiếng hỏi. Vi lão mở mắt, nhìn xem Dạ Tần, tại chúng ta Huyền Nguyệt Đại Lục ở bên trên, kiếm đạo cầm đầu, chiếm cứ chín thành. Mỗi người trưởng thành đều sẽ có được chính mình kiếm, thanh kiếm này sẽ nương theo ngươi cả đời, pháp đạo xem như theo kiếm đạo diễn sinh ra, tại gần ngàn năm tới dần dần thành hình, nhưng do vào trong đó khó khăn, đại thành người cực ít, phóng nhãn toàn bộ An Khang Châu, cũng chỉ có đạo đức tử này một tên kiệt xuất pháp đạo người. Dạ Côn hiện tại đến cải biến ý nghĩ của mình, vốn cho là vị này già nua lão sư, lại là loại kia giảng bài buồn kẻ người. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nghe còn rất có ý tứ. Nhìn một chút tất cả hài tử đều nghe được tập trung tinh thần. Các ngươi tại 10 tuổi thời điểm, liền sẽ tiếp nhận chính thức tu luyện, cái kia chính là các ngươi nhân sinh bước ngoặt, lão sư muốn lấy các ngươi làm linh, có lẽ về sau trở thành trong truyền thuyết kiếm đế, cũng là có khả năng. Lời nói này đến, tất cả nam hài tử đều máu nóng sôi trào, mặc dù không biết kiếm đế là cái quỷ gì, nhưng nghe thấy danh tự liền rất dọa người. Thế nhưng muốn trở thành kiếm đế, đầu tiên đến phải học được viết chữ mới được, bằng không thì về sau truyền đi. Đường đường kiếm đế liền lời sẽ không viết, đó không phải là rất thật mất mặt sao? Theo vi lão một lời nói, bọn ầm ầm cười to, liền trong đêm côn đều cười, này lao tiên sinh giảng bài còn hết sức hài hước, không sai ba. Ta côn ca muốn thu hồi trở lại trước đó ý nghĩ. Thế nhưng viết chữ, ta côn ca thật đúng là không biết ta, có chút đau đầu. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đến, Dạ Tần còn đắm chìm trong sự hưng phấn, đọc sách thật tốt. Nhưng rất nhanh, hai người nam hài đi tới. Tiểu tử, rất biết đoạt đầu ngọn gió a. Nhà ai, xưng tên ra. Dạ Tần nghi hoặc nhìn xem hai người, lại nhìn một chút Dạ Côn, đại ca, bọn hắn muốn đánh ta sao? Xem tình huống này 89/10. Dạ Côn nghiêm túc nói. Ta đây có phải hay không muốn hô mẫu thân đâu? Ách ba hô trà cũng được. Trà không được. Dạ Minh nếu là nghe thấy thân lời của con, khẳng định đến khóc ngất tại mau trong phòng, chính mình vĩ đại hình ảnh ầm ầm đổ sụp. Đứng ở bên cạnh Nam Hải cũng khiếp sợ, chẳng lẽ là nét mặt của mình không đủ hung ác? Bọn hắn thế mà không để cao bản thân. Ta là Phong gia con trai, Phong Điển. Ta là Nguyên gia con trai, Nguyên Trần. Dạ Côn nhìn sang, cái này Phong gia con trai Phong Điển có chút béo, cùng cái nắm giống như, mà Nguyên gia con trai Nguyên Trần, không khác mình làm ấy, khi còn bé chắc là phải bị người nói không còn sống lâu nữa. Đại ca, bọn hắn báo danh hảo, chúng ta là không phải cũng cần phải báo danh hảo. Em trai, lời tàn nhẫn điểm, giống mẫu thân như thế. Ừm, đại ca ta biết rồi. Chỉ thấy Dạ Tần hướng phía bàn dài đột nhiên vỗ, sau đó ôi một tiếng, kém chút không có đau ngất đi. Trên lớp học hài tử đều bối rối. Dù cho Dạ Côn đều một mặt mộng bức, mẫu thân báo nổi thời điểm, xác thực có vô bàn động tác, trời ạ ba cái này ngốc đệ đệ thế mà liền cái này cũng học. Dọa ta một hồi. Nguyên lai là nhị đại ngốc tử. Phong Điền ánh mắt có chút né tránh, vừa mới cái kia vô quả thật bị hù dọa. Dù sao đều là hài tử, chẳng qua là Dạ Tần không tới vị, đúng chỗ. Vừa mới tuyệt đối có thể hù dọa. Đăng bởi. Chương 8, đại ca, ta tàn nhẫn không? Ngươi nói ai là nhị đại ngốc từ đâu? Dạ Côn cao mày đứng dậy, trong người đồng lứa, Dạ Côn xem như tương đối cao, phối hợp cái kia đầu trọc hình ảnh có chút xấu xa cảm giác, tăng thêm vẻ mặt đen chìm, nhường hai vị tiểu thiếu gia có chút áp bách. Ta Côn ca người cũng là ngươi muốn động liền động sao, tiểu tử này có thể là ta Côn ca che đậy, dù sao cho ta lưng không ít nổi. Ngươi ba ngươi nghĩ làm gì? Ta ba ta có thể là Nguyên gia con trai. Nguyên Trần xem như tiểu bá vương, chẳng qua là trong người đồng lửa, nhưng lúc này cũng nhận Dạ Côn mang tới áp lực, đều đầu lưỡi lớn. Đầu lưỡi vuốt thẳng lại nói tiếp. Ngươi nghĩ ba a ba Nguyên Trần lời còn chưa nói hết, một tấm bàn dài liền đập tới. Đại ca, tàn nhẫn không, giống hay không mẫu thân? Dạ Tần phủi tay, một mặt đắc ý. Dạ Côn, 6. Mẫu thân nếu là có ngươi ác như vậy, cha chỉ sợ muốn bị đánh phân. Nhưng không thể không nói. Dạ Tần lực lượng vẫn là rất lớn, tuổi còn nhỏ thế mà có thể đem bàn dài cho nhấc lên, đoán chừng vừa mới dùng bú sữa mẹ khí lực. Dạ Tần chiêu này xem như đem tất cả mọi người trấn trụ, thậm chí bên cạnh Phong Điền đều choáng váng một nửa, sau một hồi lâu mới phản ứng được. Nguyên Trần, ngươi thế nào? Nguyên Trần chẳng qua là bị đụng một cái, cũng không có làm ra máu, dù sao Dạ Tần lực lượng lại lớn, cũng liền như vậy một chút, bất quá cũng đạt tới chấn nhiếp hiệu quả. Nhưng này ba lên lớp còn không có mấy canh giờ liền đánh nhau, nay chỉ sợ lại phải bị phê bình. Nguyên Trần ánh mắt mang theo kinh ngạc, dù sao lần thứ nhất có người dám hoàn thủ, một thoáng không biết nói thế nào mới tốt nữa. Người đánh ta ba. Đứng dậy Nguyên Trần căm tức nhìn Dạ Tần, trong lòng lại ủy khuất vừa bất ức. Dạ Tần vừa định nói chút gì đó, bị Dạ Côn ngăn lại, liền đánh ngươi nữa, làm sao? Này huynh đệ tại bên ngoài, dĩ nhiên muốn đồng tâm hiệp lực, Dạ Côn sao có thể nhường Dạ Tần một người cong nồi đây? Làm đại ca, dĩ nhiên muốn cho em trai ra mặt, mặc dù mỗi lần đều là em trai nồi, muốn chia bảy một điểm nồi đều không được, thật là khiến người ta đau đầu. Tốt. Ngươi tên đầu chọc này chờ đó cho ta đi nói cho lão sư nghe. Nguyên Trần nổi giận nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên vì tức. Không sai, nói cho lão sư nghe, các ngươi xong. Phong Điền cũng ở bên cạnh phụ họa. Dạ Côn còn cho là bọn họ muốn làm gì, nguyên lai đâm vào ca. Bất quá bên cạnh em trai có chút hư, ánh mắt né tránh, rõ ràng biết nói cho lão sư về sau kết quả. Thân là đại ca, như thế nhận tâm thấy bi thảm một màn phát sinh đây. Tiểu hài tử mới nói cho lão sư nghe, có bản lĩnh tan học chớ đi. Dạ Côn nhẹ nói ra, ngữ khí loại kia tùy tiện đơn giản liền là tại kéo cừu hận, xem ra là muốn đem sai lầm cản trên người mình. Dù sao đều là trẻ con, như thế kích một thoáng, trong nháy mắt liền bị lừa. Tốt. Tan học các ngươi hai cái chớ đi. Bằng không thì để cho các ngươi tại đây Thái Tây huyện lăn lộn ngoài đời không nổi. Phong Điền thả ra ngoan thoại, nhường bạn học chung quanh run lẩy bẩy, các ngươi thần tiên đánh nhau, tuyệt đối không nên liên lụy đến chúng ta những phàm nhân này. Câu nói này nhường Dạ Côn rất quen thuộc, hai đứa bé này còn có chút ý tứ. Rất nhanh, Vi lão liền chậm rãi đi vào. Lão sư, bọn hắn vừa mới đánh nhau. Theo câu nói này vừa ra, toàn trường đó là hoàn toàn yên tĩnh, lại có thể có người mật báo. Dạ Côn nhìn một cái, mật báo lại có thể là cái nữ hoa hoa, ghim một đầu thật dài bím tóc, gương mặt chính khí. Theo Dạ Côn, cái nữ hoa này em bé là tính cách nóng bỏng loại hình. Thế mà không sợ bọn họ trả thù sao? Vi lão vẻ mặt ngưng tụ, ba huyền thanh, đưa ngươi vừa mới thấy một đường tới. Nghe Vi lão giọng điệu này liền biết, khẳng định phiền toái. Dù sao Vi lão tại đây bên trong xây dựng tư thục, còn không có học sinh dám đánh khung, lại ngày hôm nay phá cái này tiền lệ, không thêm vào trừng trị như thế nào chính đạo. Ba huyện thanh một đôi mắt rất lớn rất sáng, theo lúc này liền có thể nhìn ra, lớn lên khẳng định là một cô gái xinh đẹp, chẳng qua là mang một ít đâm mà thôi. Dạ Tân nhìn xem ba huyện thanh, rất tò mò nữ hải tử này tại sao phải mật báo. Chẳng lẽ là đang trợ giúp chính mình sao? Tại sao phải giúp trợ chính mình đâu? Chẳng lẽ là đối với mình có ý tứ sao? Nay ngày đầu tiên tới đến trường, thế mà liền bị nữ hải tử thích. Cuối cùng có một việc siêu việt đại ca, nghĩ như vậy, Dạ Tần trong lòng vẫn là có như vậy chút ít vui vẻ. Nhưng mà Phong Điền cùng Nguyên Trần tầm mắt bất thiện, cái này ba huyện thanh. Nếu như ngươi không phải huyện trưởng chi nữ, khẳng định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Ba huyện thanh liền là huyện trưởng chi nữ, tại đây Thái Tây huyện bên trong, cái kia chính là một cái tiểu công chúa. Đương nhiên là bị huyện trưởng sủng. Nhưng ba huyện thanh cũng không nuông chiều từ bé, miệt mài trở thành một tên kiếm đế, vẫn là một tên nữ kiếm đế. Ba huyện thanh đem chuyện đã xảy ra tố nói một lần, cũng không có thiên vị bất luận cái gì một bên, quy quy củ củ. Phong Điền cùng Nguyên Trần kém chút không có tức điên, theo ba huyện thanh trong miệng xuất hiện, chính mình là vạn ác bất xá tiểu bá vương. Vi lão tầng tầng thở phào một cái, bốn người các ngươi đi bên ngoài phạt đứng. Sau khi nói xong lại hướng phía ngoài người giữ cửa hô. Thông chi cha mẹ của bọn hắn đến đây. Phải. Thiên sinh. Dạ Tần vừa nghe đến muốn gọi cha mẹ đến, trong nháy mắt luống cuống, mang theo ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Dạ Côn. Dạ Côn cũng không có cách nào, ai kêu ba huyện thanh bỗng nhiên liền mật báo. Bốn đứa bé đứng tại dưới cây liễu, sắc mặt kia khổ đến không được, xem ra đều sợ bị trong nhà người biết. Cái này ba huyện thanh. Đến nghĩ biện pháp dòng dã nàng. Nguyên Trần nói nhỏ một tiếng, giận a, này so vừa mới còn tới khí. Phong Điền cũng một bên phụ họa, ghét nhất người mật báo. Ta muốn nắm cái ác tâm trùng trùng đặt ở trên tóc của nàng. Như vậy sao được, người khác dù sao cũng là nữ hài tử. Dạ Tần nhẹ nói ra, trộm liếc một cái trong lớp học ba huyền thanh, phát hiện đối phương cũng nhìn lại, lập tức cúi đầu. Dạ Côn cười nhẹ một tiếng, không có tham dự thảo luận, đều là một chút hài tử, nhiều nhất liền là chơi ác một thoáng. Người ta sự tình còn không chấm dứt đâu. Phong Điền hết sức ngạo kiểu hừ một tiếng. Dạ Tần cũng không sợ. Tùy thời phụ bồi. Những hài tử này à, còn muốn lấy đánh nhau, trước hết nghĩ nghĩ đối phó thế nào phụ mẫu này một cửa đi. Cũng không biết đứng bao lâu, đều ra về. Phong Điền vẫn không quên cho ba Huyền Thanh một cái ánh mắt cảnh cáo. Ba Huyền Thanh căn bản là không có để ở trong lòng, cùng bên ngoài chờ về sau hộ vệ rời đi, vẫn là ngồi xe ngựa rời đi. Huyện trưởng thật đúng là có tiền. Làm các học sinh toàn bộ đi xong sau, tiến đến mấy cái đại nhân. Trong đó có Dạ Minh, Đông Môn Mộng không có đến, cái này khiến Dạ Tần thật to nhẹ nhàng thở ra, sợ nhìn nhất thấy mẫu thân sụ mặt. Hai gã khác cũng là khí độ bất phàm người đàn ông trung niên, tuy nhiên dung mạo thanh tú rất nhiều, không có giống Dạ Minh như thế thô cùng. Nguyên bản Dạ Tần coi là, cha vừa tiến đến liền sẽ giáo huấn chính mình, ai biết cũng không có phản ứng, thật kỳ quái nha. Thiên sinh. Ba vị làm cha lên tiếng hô một tiếng. Vi lão thở dài một tiếng, hôm nay xuất hiện một kiện làm lòng người rét lạnh sự tình, lão hủ tâm lực không đủ A3. Đăng bởi. Chương 9, mẫu thân, tà tàn nhẫn không? Dạ Côn nghe xong khỏe miệng giật một cái này lão sư tốt hội diễn A, là muốn cho chúng ta về nhà bị đánh chết sao ba? Dạ Tần thậm chí có thể cảm giác cha phát ra tử vong ngưng thị. Tiên sinh, là ta quản giáo không sao, kẻ này hôm nay ta sẽ thật tốt quản giáo. Nguyên Trần phụ thân Nguyên Tân Châu chắp tay nói ra, trong lòng biết vi lão thân phận, dĩ nhiên không dám sơ suất. Vi lão nhẹ gật đầu, lập tức đem sự tình hôm nay nói một lần. Ẩm. Phong Chỉ cái kia bạo tính tình, trực tiếp một bàn tay phiến tại nhi tử trên óc, ngươi cái hôn tiểu tử, ai bảo ngươi khi phụ người. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, khi dễ người phản mà bị người phản khi dễ, mặt đều bị ngươi tiểu tử này mất hết. Dạ Minh vẫn là không có tỏ thái độ, nhưng sắc mặt kia chìm đến, phảng phất bị mẫu thân hành hung một phen giống như. Vi lão cũng không có đặc biệt khó xử, dù sao này Phong gia cùng Nguyên gia tại Thái Tây huyện hết sức quan trọng, hiện tại cách làm cũng là tại bán mặt mũi. Chẳng qua là này Dạ gia, tựa hồ là một cái bị vứt bỏ bằng chi, môn đỉnh tan lụi, không đủ gây sợ. Tất cả giải tán đi, lão hủ muốn nghỉ ngơi, sự tình hôm nay, hy vọng về sau không muốn phát sinh nữa, bằng không thì lão hủ liền không thể ra sức, mời Cao Minh khác đi. Nói xong liền cong lưng đi vào bên cạnh trong phòng. Chư vị, mời trở về đi. Người giữ cửa một bên cung kính nói ra. Ba vị phụ thân mang theo bọn nhỏ đi ra tư thủ. Dạ huynh chớ trách móc, tiểu nhi không hiểu chuyện. Phong Chỉ chắp tay cười nói, chẳng qua là cái kia trong tới cười, tựa hồ cũng không phải thật sự là nói xin lỗi. Dạ Minh lập tức cười một tiếng, Phong huynh qua, ta này tiểu nhi ngang bướng, ta được thật tốt quản giáo. Nguyên Tân Châu cười lớn một tiếng, Nam Hải tử nha, khó tránh khỏi có chút va chạm chạm. Dạ huynh, Phong huynh, tối nay nếu không họ gặp như thế nào? Ai nha, ta gia nương tử đang ở nhà bên trong chờ lấy đâu, thật ngượng ngùng. Dạ Minh khẽ cười nói, trực tiếp cự tuyệt mời. Nguyên Tân Châu vẻ mặt biến đổi, lập tức cười nói, không có việc gì, cái kia Dạ huynh nhanh lên trở về đi, bằng không thì tẩu tử tức giận. Lời này rõ ràng có chút châm chọc ý tứ, chê cười Dạ Minh sợ nương tử. Dạ Minh không chút để ý, mang theo hai đứa bé đi bộ về nhà, bên cạnh còn đi theo Trương Thiên Thiên. Phong Chỉ cùng Nguyên Tân Châu nụ cười một thoáng liền không có. Cái này Dạ Minh, cùng An Khang Châu Dạ gia có quan hệ sao? Phong Chỉ thấp giọng hỏi. Nguyên Tân Châu cười cười, mặc kệ có quan hệ hay không, bị bỏ vào Thái Tây huyện nơi này đến, rõ ràng liền là con rơi. Phong Chỉ không nói gì, người ta gì không phải là một dạng đây. Không trả lại được. Đánh trận đều đánh không lại. Phong Chỉ hướng phía nhi tử liền là một trầu gian dạy, Phong Điền thân thể co rụt lại, tranh thủ thời gian lên xe ngựa. Một bên khác, Dạ Minh mang theo hai đứa bé về đến nhà. Đông Môn Ngộng ngồi tại trong đại sảnh, bên người Tiểu Lăng tại pha trà, bầu không khí có chút ngưng trọng. Dạ Côn cùng Dạ Tần đi vào trong hành lang, chờ về sau nghe huấn. Nhìn xem hai đứa con trai, Đông Môn Ngộng trong lòng bật cười, chính mình có phải hay không quá nghiêm khắc. Tốt, đi tắm đi, sau đó ăn cơm. Dạ Tần cảm thấy không lành a, mẫu thân đây là ý gì? Đột nhiên một thoáng tốt như vậy, hết sức không thích đứng a. Mẫu thân, sự tình hôm nay là lỗi của ta, không có mang tốt em trai. Dạ Côn cảm giác mình muốn chủ động ôm nổi, không thể luôn nhường em trai quăng nổi. Một bên Dạ Minh từ tốn nói, Côn Côn, đối tại sự tình hôm nay, ngươi làm không sai, người khác đều đến bặt nạt tới, tự nhiên không thể đứng ai đó đánh. Dạ Côn rất muốn che mặt, cha A ba mẹ A ba các ngươi liền hơi mắng ta có được hay không a? Từ nhỏ đến bây giờ, vẫn luôn là khen ngợi, làm ta đều muốn bay lên, đều cho là mình hết sức ưu tú. Này sẽ ma diệt chính mình đấu trí, ta Côn ca mong muốn dựa vào hai tay thành tựu mộng tưởng, không phải bất thình lình khen ngợi a. Dạ Tấn nghe xong, này đánh nhau đều muốn bị biểu dương, vậy mình ba vội vàng nói, mẫu thân, ta còn dùng cái bàn đập tiểu tử kia, tàn nhẫn không ba. Dạ Côn, 6. Đông Môn Mộng vẻ mặt phát lạnh, cái này khiến Dạ Tần co rụt lại, tranh thủ thời gian đến Dạ Côn sau lưng. Trong lòng cái biệt khuất đó à, vì cái gì đến đại ca trên thân liền là khen ngợi, chính mình cái này đánh người người giống như này. Tần Tần, ngươi từ nơi nào học được? Tàn nhẫn. Đông Môn Mộng liền buồn bực, tiểu nhi tử tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Ta ba ta theo mẫu thân ngươi nơi đó học được đó a, người tàn nhẫn ít nói loại kia. Đông Môn Mộng một thoáng bị chọc giận quá mà cười lên. Liền trong đêm Minh Đô bị nhi tử chọc cười, tiểu tử, ngươi nói như vậy, liền không sợ bị mẫu thân ngươi cho đánh cơ tả. Dạ Côn cũng không biết nói thế nào mới tốt, em trai a bà có đôi khi không nói lời nào cũng là một loại an toàn a. Côn Côn, ngươi đi tắm rửa đi, Tần Tần ngươi lưu lại, mẫu thân muốn cùng ngươi tốt nhất trao đổi một chút. Dạ Tần mặt trong nháy mắt sụp đổ, mẫu thân a, ngươi vẫn là cùng cha thật tốt trao đổi một chút đi. Dạ Côn cho một cái an ủi ánh mắt, họa từ miệng mà ra a. Vừa đi ra không bao lâu, Dạ Côn chỉ nghe thấy bên trong vang lên em trai tiếng kêu thảm thiết, thật giống như thay em trai chịu mấy lần, chính mình cái này làm đại ca, thật không được, về sau nghĩ biện pháp lại đền bù em trai đi. Loại tình huống này trung bình mỗi 10 ngày đều sẽ xuất hiện, Dạ Tần ngày thứ 2 lại nhảy nhót tương mừng. Hai huynh đệ ngày thứ 2 như thường lệ đi tư thục, Dạ Côn cố ý bằng dao, nếu như muốn xuất thủ, liền để đại ca ra tay chơi hắn nhóm, ngươi liền đứng ở bên cạnh nhìn xem tốt, tuyệt đối không nên động. Dạ Tần nghiêm túc đáp ứng. Trong lòng cảm động vạn phần a, không hổ là chính mình đại ca. Đây quả thực là thần tượng của mình. Không đến đến trong lớp học, Dạ Côn phát hiện Phong Điền cùng Nguyên Trần không động tác, chẳng lẽ bọn hắn thay đổi triệt để rồi? Đó là không có khả năng. Nhưng mấy ngày kế tiếp bên trong, cũng không có chuyện gì phát sinh, Dạ Côn cũng là lười đi để ý tới. Xem ra muốn làm một ít chuyện ra tới, nhường cha mẹ giáo huấn chính mình, như vậy cũng tốt nhường em trai trong lòng cân bằng một điểm, bằng không thì này tích lũy tháng ngày xuống tới. Về sau sẽ có ma bệnh. Nhưng muốn làm một kiện sự tình gì ra tới đâu. Thật là phiền, không nghĩ tới ta Côn ca muốn hãm hại chính mình tìm mắng, dưới gầm trời này cũng chỉ có ta Côn ca mới có khả năng ra việc này. Hôm nay, lão sư muốn nhìn xem các bạn học vẽ tranh năng lực, tuyệt đối không nên xem thường vẽ tranh, thực lực nhân vật cường đại, có thể theo vẽ bên trong lĩnh ngộ đại đạo, vẽ tranh cũng có thể đề cao tâm cảnh, không thể coi thường. Nghe lão sư lời nói, Dạ Côn tầm mắt sáng lên, có thể A3. Ngược lại cũng sẽ không vẽ, dứt khoát liền làm loạn một thoáng, vấn đề này truyền đến cha mẹ trong thai, khẳng định sẽ dạy huấn chính mình, em trai cuối cùng có thể nghe thấy cha ruột mẹ ruột giáo huấn chính mình cái này nhặt được. Ta Dạ Côn cũng chỉ có thể làm tới đây. Đại ca, ngươi biết sao? Dạ Tần ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Em trai, ngươi gặp qua ta vẽ tranh sao? Không có. Cái kia không phải, thật tốt vẽ ba đến lúc đó mang về cho cha mẹ nhìn một chút. Ừm, ta nhất định nghiêm túc vẽ tranh. Trông thấy Dạ Tần cái kia bộ dáng nghiêm túc, Dạ Côn đang nghĩ, như thế nào đi nữa cũng vẽ đến tốt hơn chính mình đi. Lần này vững chắc, đại ca làm như vậy đều muốn tốt cho ngươi a. Đang bởi. Chương 10, đáng thương em trai. Dạ Côn nhìn xem trên bàn dài giấy trắng, vẽ cái gì tốt đây. Tranh này cái thứ nhất đếm ngược cũng là một việc khó khăn, nếu không giao cái trên tờ giấy trắng đi. Vậy cũng quá không nể mặt mũi, rõ ràng liền là cố ý, muốn làm đến thần không biết quỷ không hay. Nhìn sang em trai. Tiểu tử này lộ ra rất chân thành, xem ra em trai cần dùng gấp một sự kiện tới đến phụ mẫu cùng lao sư khen ngợi a. Làm đại ca, dĩ nhiên muốn thành toàn em trai. Ngẫm lại qua nhiều năm như vậy, em trai không có một lần bị phụ mẫu khen ngợi, cũng là vô cùng thê thảm. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Dạ Côn còn không có động thủ, nhưng trông thấy em trai vẽ, lại có thể là ảnh gia đình. Tiểu tử này, mặc dù vẽ đến không phải rất tinh tế, có chút qua loa, thế nhưng tâm ý xác thực đến, nhìn một chút chính mình. Đều đứng ở phía trước, cái kia đặc biệt đầu chọc có thể chứng minh hết thảy. Xem ra chính mình cái này đại ca tại em trai trong lòng địa vị rất cao, quả thật làm cho người vui mừng a. Như vậy đại ca lần này nhất định phải thành toàn ngươi mới được. Dạ Côn tay phải một đãi, một bộ động tác mãnh liệt như hổ, lộ ra hết sức chuyên nghiệp. Nhưng mà bởi vì ống tay áo tương đối rộng lớn, móc bút thời điểm dính lên mực tàu, cái này khiến Dạ Côn lông mày ngưng tụ, dù sao ta Côn ca cũng là thích sạch sẽ nam nhân. Đồng nhiên. Dạ Côn tại thu tay lại thời điểm, trong tay bút lông đụng phải hộp mực. Dạ Côn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trơ mắt nhìn xem hộp mực khuynh đảo, ngã xuống trên tờ giấy trắng. Không có biện pháp, vì để tránh cho chạy ở trên người, tranh thủ thời gian đứng dậy, thuận tiện liền giấy vẽ cũng cầm lên run lên, đừng để mực nước rơi tại trên giấy. Ta Côn ca là không nhìn nổi nửa điểm vết bẩn. Dạ Côn, làm tốt vẽ lên. Trên đài vi lão thấy Dạ Côn đứng lên, chậm rãi hỏi thăm. Ách ba Dạ Côn có chút xấu hổ. Nghĩ tới đủ loại thứ nhất đếm ngược, dùng loại phương thức này vẫn thật không nghĩ tới, xem ra lão thiên đều để cho mình cầm cái thứ nhất đếm ngược. Vi lão đứng dậy, hướng phía Dạ Côn đi đến, vẻ mặt không là thế nào tốt. Tại Vi trong đôi mắt giàn ua, Dạ Côn liền là tới không lý tưởng cái chủng loại kia, tiền đồ xa vời. Nhưng khi Vi lão cầm qua Dạ Côn trong tay vẽ, một đôi híp lại con mắt mở ra một điểm, để lộ ra một cỗ khó có thể tin. Đứa nhỏ này ba chẳng lẽ lão hủ nhìn lầm rồi? Kẻ này họa công như thế cao minh. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng một nửa bị mực nước nhuộm đen, nhưng mà này nhuộm đen một khối, vừa vặn tạo thành một bàn núi, chảy xuôi dòng suối, bụi cỏ lau bụi. Như vậy lớn một chút hài tử, thế mà có thể làm ra như thế họa tác, đơn giản không thể tưởng tượng. Kẻ này không phải không lý tưởng, cái này là giả heo ăn thịt hổ a. Dạ Côn cũng không nhìn thấy chính mình vẽ, nghĩ thầm bị mực nước như thế khẽ đảo, đoán chừng vô cùng thê thảm, bất quá lao sư tầm mắt ba có điểm gì là lạ. Lão sư, vừa mới ta không cẩn thận ba Dạ Côn còn chưa kịp nói rõ lý do, Vi lão đem trong tay triển lãm tranh hiện cho hết thể học sinh xem. Sau đó mang theo tự hào ngữ khí nói ra, bọn nhỏ, đây là Dạ Côn làm vẽ, nhìn một chút này núi, nhìn một chút này nước, sinh động như thế, lần này vẽ tranh thành tích, Dạ Côn quang vinh thu được đệ nhất. Vi sư nhất định khen ngợi. Trên lớp học bọn nhỏ nhìn xem lão sư trong tay vẽ, làm sao cảm giác giống trong nhà phiếu dâng lên họa tác, nhìn lại mình một chút vẽ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Ba Huyền Thanh nhăn nhăn mày ngài, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình vẽ, cảm giác căn bản là không có mặt cho lão sư xem. Nguyên Trần cùng Phong Điền không phục, tiểu tử này khẳng định có vấn đề, nhất định không phải mình vẽ. Thật không có sai, Dạ Côn hiện tại cũng là hết sức mất tự nhiên, là có người hay không đổi lại mình vẽ a? Làm sao lại quang vinh thu được đệ nhất ba? Bức họa này vi sư muốn phiếu dâng lên, đặt ở trên lớp học, mọi người muốn dùng Dạ Côn làm gương, làm một cái có tiền đồ hải tử. Dạ Côn, 6. Dạ Côn hiện tại cái gì đều không nghĩ, đều không dám nhìn tới em trai biểu lộ. Ta Dạ Côn trong lòng rất áy náy a, đây không phải ta Côn ca kết quả mong muốn. Dạ Côn, ngươi ngồi xuống đi, về sau thật tốt nỗ lực, vi sư coi trọng ngươi. Vi lão sau khi nói xong, còn đối Dạ Tần nói ra, thân là Dạ Côn em trai, Dạ Tần ngươi cũng muốn theo sát phía sau mới được. Dạ Côn muốn khóc tâm đều có, lão sư ngươi cũng không cần tại em trai trên ngực sát muối. Vừa mới ta còn nói, chính mình sẽ không vẽ, kết quả lập tức bị làm cái thứ nhất, này như thế nào giống em trai nói rõ lý do à. Tọa hạ Dạ Côn đều có thể cảm giác bên người xuất hiện một cô ưu hoán khí tức. Nuốt một ngụm nước bọt, Dạ Côn chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua em trai. Như thế xem xét, tâm cũng phải nát đầy đất. Đại ca, ngươi không phải sẽ không vẽ sao? Dạ Tần ngữ khí vô cùng ủy khuất, đơn giản có thể làm cho Dạ Côn ấy náy cái ba ngày ba đêm. Dạ Côn nhìn xem em trai nghiêm túc nói, ngươi tin đại ca không? Đương nhiên tin. Vừa mới vậy cũng là giả tượng, đại ca cái gì cũng không làm. Thế nhưng đại ca ngươi cầm đệ nhất, ta ba Dạ Tần nói xong lại liếc mắt nhìn chính mình vẽ, cùng đại ca so ra, chính mình cái này vẽ, đơn giản liền không lấy ra được. Dạ Côn cũng không biết giải thích như thế nào, em trai, là đại ca làm không tốt. Nguyên lai này còn không phải đại ca tác phẩm đỉnh cao. Dạ Côn, 6. Ta Côn ca còn có thể nói cái gì, càng nói rõ lý do càng loạn. Sau khi tan học, hai người huynh đệ đi theo Trương Thiên Thiên về nhà, vậy mà hôm nay Dạ Tần không nói chuyện, một đường đều giữ yên lặng. Dạ Côn lúc này ở trong lòng nghĩ a, như thế nào cải biến một thoáng hiện trạng, bằng không thì em trai đều muốn không để ý tới chính mình. Dạ Phủ. Đông Môn Mộng cầm lấy lời của con, khoe miệng mang theo nụ cười vui mừng, Tần Tần, vẽ đến không sai nha. Theo một câu nói như vậy, Dạ Tần phảng phất đầy máu phục sinh, vừa mới còn mặt mày ủ rũ, trong nháy mắt liền vẻ mặt tươi cười. Dạ Côn nghe được mẫu thân biểu dương em trai, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra tình huống không phải nghĩ bết bát như vậy. Bất quá ba Tần Tần ngươi muốn hướng đại ca học tập cho giỏi mới là, Côn Côn hôm nay có thể là cầm tên thứ nhất, tiên sinh còn cố ý nhường người giữ cửa tới khen ngợi Côn Côn đây. Dạ Tần nụ cười kia trong nháy mắt liền đem ở. Dạ Côn muốn tự tử đều có, này không phải liền là dùng em trai tới khen ngợi chính mình sao ba. Em trai đây cũng quá thảm rồi đi. Đại ca còn không có nghiêm túc giống như này, ta chỉ sợ học không được. Dạ Tần chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Dạ Côn thật nghĩ nắm em trai ôm vào trong ngực thật tốt an ủi một phen, tiểu tử này hoàn toàn liền là vặn vẹo ý tứ của mình. Ồ, còn có chuyện như vậy. Một bên Dạ Minh nghi ngờ một tiếng. Dạ Côn tranh thủ thời gian nói rõ lý do, không có, cùng em trai đùa giỡn, hôm nay đệ nhất liền là một cái ngoài ý muốn. Đại ca một cái ngoài ý muốn đều có thể cầm thứ nhất, ta sao có thể đuổi được tới. Mọi người, 6. Dạ Côn cảm giác muốn cùng em trai nói chuyện tâm tình, trước kia không có đọc sách trong nhà, đều không có gì tranh đoạt. Hiện tại đi tư thục, làm cái gì bài danh, một thoáng liền để em trai không vui. Trọng điểm trước đó nói sẽ không vẽ, kết quả còn làm cái thứ nhất. Đây không phải lừa gạt em trai sao ba. Em trai hiện tại khẳng định tức giận chính mình, chờ sau đó cùng em trai thật tốt trao đổi một chút đi. Đăng bởi. Chương 11, cảm giác tình huống không đúng. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng tựa hồ cũng có thể cảm giác được chút gì đó. Nam hài này tử làm sao có thể không có lòng tranh cường háo thắng nghĩ đâu, trước kia để bọn hắn trong nhà chơi đùa, không cần đi tranh chút gì đó, hiện tại đi tư thủ, khẳng định sẽ có khác biệt. Bất quá Côn Côn đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, Tần Tần liền bình thường rất nhiều. Nếu như Dạ Côn biết mẫu thân trong lòng đang suy nghĩ gì, khẳng định cũng có chút buồn bực, lời này ý tứ, làm ta Dạ Côn giống như không bình thường giống như. Sau khi ăn xong, Dạ Côn cùng Dạ Tần cùng đi đến sân sau. Em trai. Dạ Côn trèo ở Dạ Tần bả vai, một bộ chúng ta là hảo huynh đệ bộ dáng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, thế nhưng vẫn luôn là có phúc Dạ Côn hưởng, gặp khó Dạ Tần làm. Dạ Tần mấp máy môi một cái, Dạ Côn xem xét tựa như tiểu hài tử đùa nghịch tính tình, thật tốt hò hét là được rồi. Ai nha, đừng nóng giận, đại ca sai có được hay không? Dạ Côn mang một khỏa thành tâm nói ra, dỗ tiểu hài thật đúng là không phải chuyên nghiệp. Đại ca ngươi không sai. Tiểu tử này làm sao như cái cô nương a? Cái kia em trai ngươi muốn thế nào tha thứ đại ca đâu? Dạ Tần mấp máy môi một cái, chậm rãi nói ra, đại ca ngươi chỉ cần thừa nhận là được rồi. Thừa nhận cái gì? Dạ Côn hết sức nghi hoặc. Thừa nhận ngươi cầm đệ nhất. Ta đi, em trai thế mà để cho ta thừa nhận cái kia phiêu miểu sự tình. Ta ba Dạ Côn còn muốn giải thích một chút, nhưng nhìn đến em trai cái kia vẻ mặt nghiêm túc, xem ra chỉ có thể nói cái lời nói dối có thiện ý. Được a, đại ca thừa nhận. Hừ, cái kia đại ca tại sao phải lừa gạt em trai? Tiểu tử này so cô nương còn phiền phức. Thấy đại ca khó mà mở miệng, Dạ Tần thầm nói, đại ca có phải hay không sợ em trai chịu đả kích, cho nên mới nói ra nói như vậy, thế nhưng em trai muốn cho đại ca biết, em trai không cần đại ca nhường. Dạ Côn ra đầu đều tê dại, này cái gì cùng cái gì a, không hiểu thấu cầm cái thứ nhất, làm sao cảm giác muốn chết a? Em trai về sau nhất định sẽ siêu việt đại ca. Dạ Tần cầm thật chặt nắm tay nhỏ, tuổi con nhỏ đã có nhân sinh mục tiêu, cái kia chính là siêu việt đại ca. Nhìn xem em trai trở về phòng bóng lưng, Dạ Côn cảm giác không thật là tốt, đây quả thực là ly gián huynh đệ ở giữa tình cảm a. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Dạ Côn cũng đi tiến gian phòng bên trong, dù sao hai huynh đệ là ngủ một cái phòng. Màn đêm buông xuống Côn đi vào không bao lâu, bên trong liền vang lên Dạ Tần tiếng cười to. Đại ca, ngứa a ba đừng như vậy ba. Em trai. Thú vị không? Đại ca ngươi khi dễ người. H3. Làm ngày thứ hai đến, hai huynh đệ đi theo Trương Thiên Thiên sau lưng, vừa nói vừa cười, chuyện ngày hôm qua đều quên. Nhìn xem một chút kẻ có tiền ngồi xe ngựa tới, hai huynh đệ đã bỏ qua, chúng ta Dạ ra cũng là có xe ngựa, chẳng qua là điệu thấp, không lấy ra mà thôi. Kỳ thật nguyên nhân chân chính là, con ngựa kia không có. Đi vào tư thục bên trong, Dạ Côn đã nhìn thấy chính mình vẽ, thật bị phiếu đi lên, đặt ở chính giữa. Còn có ký tên. Ta Côn ca thật chính là không dám nhận a. Dạ Côn, ta có lời muốn nói với ngươi. Vừa đi vào trong lớp học, tám gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ ba huyện thanh ngăn tại hai huynh đệ trước mặt. Dạ Côn lập tức tiếp thu được không tốt tin tức. Giống như em trai đối tiểu cô nương này có hứng thú, khi đi học không ít lướt trộm, đều phát hiện nhiều lần, chỉ là không có nói trắng ra. Dạ Côn vẫn là suy nghĩ nhiều quá, dù sao cũng còn con ít, ý nghĩ tại sao có thể có nhiều như vậy đây. Ngươi tìm ta đại ca làm gì? Dạ Tần tò mò hỏi, còn là lần đầu tiên nói chuyện với ba huyện thanh đâu, khoảng cách gần như vậy xem xét, đôi tròng mắt kia là thật lớn. Ba huyện thanh biểu lộ nghiêm túc nói, ta muốn cho ngươi đại ca dạy ta vẽ tranh. Dạ Côn một trầu, ta lấy cái gì chân ngươi a, lấy mạng dạy ngươi sao? Đại ca, nàng cho ngươi giáo. Dạ Tần một mặt hưng phấn, cảm giác đại ca là thực nhu bức, liền ba huyện thanh cũng phải làm cho đại ca tới giáo, nếu như đại ca giáo. Chính mình cũng có thể học A, còn có thể cùng ba huyện thanh cùng một chỗ học tập. Không đúng vậy ba như vậy cứ như vậy, ba huyện thanh không phải liền là có cơ hội cùng mình đơn độc ở một chỗ sao. Nguyên lai tìm đại ca học vẽ tranh là giả, tìm đến mình là thật A. Ai nha, thật đúng là có điểm thẹn thùng, quá chủ động. Dạ Côn xem em trai biểu lộ liền biết, khẳng định muốn cùng ba huyện thanh thân cận một chút, xen vào chuyện ngày hôm qua, làm đại ca, vẫn là muốn cho em trai một điểm phúc lợi. Thật để cho ta tới giáo. Ta giáo không tốt. Dạ Côn biểu lộ vô cùng nghiêm túc, ta nhưng không có nói đùa, ngày hôm qua liền là một lần ngoài ý muốn. Nhưng mà Dạ Côn biểu lộ theo ba huyện thanh, cái kia chính là tại khiêm tốn. Không sao, hôm nay liền bắt đầu đi, tan học đi nhà ngươi vẫn là ta nhà. Ta đi, tiểu cô nương này cũng quá cởi mở đi, hiện tại liền muốn đi trong nhà à? Vẫn là đi ta nhà đi. Dạ Côn biểu thị vẫn là khiêm tốn một chút tốt, dạ phủ thuộc về Thái Tây huyện nghèo khổ phường, mà cái kia huyện trưởng cửa phủ, có thể là tại nhiều người chợ phía tây.
Được.
Sau khi nói xong, ba Huyền Thanh liền trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống.
Đại ca, có thể phải thật tốt giáo nha.
Dạ Tần cười đùa nói, lập tức hướng phía chỗ ngồi của mình đi đến. Dạ Côn Bạch Nhãn đều lật ra tới, làm sao hảo hảo giáo, vô ích sao?
Sắc thực có khả năng vô ích.
Rất nhanh, Vi Lão chậm rãi đi tới, xem Dạ Côn biểu lộ cũng thay đổi, cái này khiến Dạ Côn hết sức không được tự nhiên.
Các bạn học, tháng sau liền là Khánh Nguyên Tiết, Vi Sư dự định đến lúc đó mời thỉnh cha mẹ của các ngươi đến đây, xem các ngươi học tập kết quả, trong vòng một tháng sau đó, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng.
Nghe đến Lão Sư lời nói, Dạ Côn làm sao cảm giác tình huống không ổn a?
Nhìn lại một chút chung quanh hài tử, từng cái vẻ mặt hưng phấn, hận không thể hiện tại liền biểu diễn một phen, cho phụ mẫu làm vẻ vang.
Lão sư, chúng ta muốn làm gì chuẩn bị?
Nguyên Trần tò mò hỏi.
Văn võ.
Các vị học sinh hoàn toàn yên tĩnh, vốn cho là biểu diễn tiết mục, trăm triệu không nghĩ tới, lão sư lại có an bài.
Phong Điền vội vàng hỏi, lão sư, văn là cái gì, võ là cái gì, chúng ta tốt làm chuẩn bị.
Thời gian một tháng bên trong, biên soạn câu thơ, võ, bán tên.
Đề mục vừa ra, bọn nhỏ lập tức thảo luận.
Tốt, đều an tĩnh, lão sư rất chờ mong biểu hiện của các ngươi, hiện tại bắt đầu lên lớp.
Dạ Côn cảm giác, này biên soạn câu thơ, có phải hay không có chút độ khó, chúng ta đều là hài tử à, độ khó quá cao.
Còn có bán tên, chỉ chúng ta này loại cánh tay cong, có thể kéo động dây cung sao ba.
Đây không phải làm khó hài tử à.
Bất quá Dạ Tần cảm giác, đây là một lần cơ hội tốt ta, siêu việt đại ca, liền tại tháng sau.
Đến lúc đó nhận tất cả mọi người khen ngợi, ngẫm lại thật đúng là làm người hưng phấn a.
Sau khi tan học,
Dạ Tần một đường hưng phấn, lôi kéo đại ca nghiên cứu thảo luận câu thơ, đều quên bên ngoài còn có một người huyện trưởng chi nữ đang chờ đợi.
Dạ Côn, Dạ Tần.
Ba Huyền Thanh lên tiếng kêu, thanh âm rất dễ nghe.
Ba Huyền Thanh, ngươi tại đây bên trong làm gì?
Vì cái gì không trở về nhà?
Dạ Tần một thoáng không có kịp phản ứng, tò mò hỏi.
Đăng bởi.
Chương 12, bằng thực lực hố cha.
Dạ Côn thầm cười khổ à, em trai à, ngươi dạng này về sau sẽ không có người vợ, cho nên tranh thủ thời gian thọc em trai.
Đại ca, ngươi làm gì thùng ta?
Dạ Tần nghi hoặc hỏi, gương mặt kia phảng phất tại nói, có chuyện gì so học tập càng trọng yếu hơn.
Ba Huyền Thanh muốn đi nhà chúng ta, ngươi đã quên sao?
Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, cái này em trai à, ngươi không phải nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sao?
Đại ca cho ngươi chế tạo cơ hội còn dạng này, học tập thật như vậy thật muốn à? Về sau không muốn người vợ sao?
Dạ Tần nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng đúng, ta kém chút đều quên.
Vừa rồi vẫn luôn đang suy nghĩ tháng sau Khánh Nguyên Tiết.
Có khả năng đi rồi sao?
Ba Huyền Thanh nói nhỏ.
Dạ Côn nhẹ gật đầu, một bên Trương Thiên Thiên thủ vệ trưởng hết sức nghi hoặc, hai vị công tử thế mà mang nữ hoa về nhà.
Này ba,
còn giống như là huyện trưởng chi nữ.
Ba Huyền Thanh nhường tùy thân thị vệ dắt ngựa xe theo sau lưng, đi theo Dạ Côn đi bộ.
Cách đó không xa, Nguyên Trần cùng Phong Điền nhìn xem mấy người bóng lưng, có chút nghi hoặc.
Cái kia Dạ gia huynh đệ như thế nào cùng Ba Huyền Thanh trộn lẫn một khối rồi?
Nguyên Trần tò mò hỏi, chẳng qua là có chút không vui dáng vẻ.
Đây cũng không phải là chuyện tốt, Ba Huyền Thanh cha có thể là huyện trưởng, bọn hắn nếu là trộn lẫn cùng một chỗ, gây bất lợi cho chúng ta.
Phong Điền tuổi nhỏ, liền biết trong đó lợi và hại, cuối cùng vẫn là nhận lấy một điểm gia tộc ảnh hưởng.
Nguyên Trần đá đá dưới chân đá vụn, nhỏ giọng nói ra, nhà chúng ta cũng không phải dễ chơi. Tại An Khang Châu cũng là có người.
Nếu như Dạ Côn tại nơi này, khẳng định đến cảm thán một thoáng, này hai hải tử thật sự là nhân tiểu quỷ đại, lớn lên còn được.
Không bằng tại Khánh Nguyên Tiết để bọn hắn đâu đâu sắc mặt như gì.
Phong Điền mang theo nụ cười xấu xa nói ra, rất có làm người xấu tiềm lực.
Thật sự là ý kiến hay, cái kia Dạ Côn còn bị lao sư khen ngợi, không phải liền là vẽ lên một bức tranh à, trong nhà của ta còn nhiều.
Nguyên Trần khinh thường nói ra.
Nói xong hai đứa bé liền lén lén lút lút thương lượng.
Một bên khác,
Dạ Tần hôm nay tựa hồ có chút ngại ngùng, ánh mắt lơ lửng không cố định, muốn cùng Ba Huyền Thanh nói chuyện với nhau, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải.
Sau một hồi lâu, rốt cục đi tới Dạ phủ cửa chính, Dạ phủ cái kia tờ bảng hiệu bên trên đều có cho bụi, không biết còn tưởng rằng đây là vứt bỏ viện.
Dạ Tần tự mình chạy lên đi, tướng môn cho đẩy ra, liền liên xưng hô cũng thay đổi, Huyền Thanh, mau vào phòng.
Nhìn một chút cái kia nhỏ bộ dáng, tựa hồ cũng đợi không được, Dạ Côn lắc đầu. Ngươi cái này cũng quá giấu không được đi.
Dạ Côn khẽ cười nói, mời đến.
Ba Huyền Thanh mang theo cười nhạt nhẹ gật đầu, đi vào Dạ phủ bên trong, tò mò nhìn quanh.
Nghe cha nói qua cái này Dạ gia, chính mình còn chưa ra đời, Dạ gia liền đi tới Thái Tây huyện, hai vợ chồng còn ít đi ra ngoài, thường ngày vật dụng đều là từ dưới người mua sắm. có một lần nghe lén đến cha cùng người khác nói chuyện với nhau, này Dạ gia tựa hồ là bị vứt bỏ bằng chi, chỉ có Dạ gia dòng họ, không hưởng thụ được Dạ gia mang tới phúc lợi. Nếu như có thể hưởng thụ lời, này Dạ gia cũng sẽ không như thế nhàn rỗi, mỗi ngày đều sẽ có người tới bái phỏng, liền giống trong nhà mình giống như. Cha có đôi khi đều không nghĩ ứng khách. Bất quá hôm nay có thể bái phỏng Dạ gia, cũng là mang lòng hiếu kỳ, dù sao Dạ gia uy danh đó là mọi người đều biết. Mặc dù chỉ là bị vứt bỏ bằng chi, nhưng tốt xấu trước kia cũng là tại Dạ gia. Lúc này Dạ Minh đang ở tiền viện tu bổ nhánh hoa, lộ ra hết sức nhàn nhã, bất quá cho người cảm giác, có điểm giống ăn chơi thiếu gia, nhất là còn khẽ hát, nếu như lúc này trên tay nâng cái chim lồng, cái kia hình ảnh liền càng thêm hoàn mỹ. Tại ba huyền thanh trong đầu, mặc dù là một cái Dạ gia bằng chi, nhưng này hành vi cách cư xử cũng là trang nghiêm vừa vặn, nhưng nam nhân ở trước mắt, hoàn toàn lật đổ đối Dạ gia cách nhìn. Khó trách sẽ bị Dạ gia bằng chi xóa tên, này không phải là không có nguyên nhân. Lúc này Dạ Minh tu bổ lấy nhánh hoa, lên tiếng nói ra, trở về, tranh thủ thời gian đi tắm, lập tức liền muốn ăn cơm, bằng không thì mẫu thân các ngươi muốn báo nổi. Cha! Dạ Côn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một chút cha, có người ngoài ở đây. Làm sao vậy? Dạ Minh quay đầu tò mò hỏi, lập tức thấy được ba huyền thanh, sững sờ. Dạ Côn thấy cha bộ mặt biểu lộ, loại kia chuyển biến đơn giản làm người xấu hổ, tựa như một kẻ lưu manh biến thành một cái chính nhân quân tử giống như. Giả rõ ràng như vậy, là sợ người khác không nhìn ra được sao ba. Nguyên lai là khách tới rồi a. Dạ Minh bỗng nhiên đệ thấp tiếng nói, lộ ra hơi có trầm trọng, loại kia không giận tự uy khí thế một thoáng liền tàng ra, một bộ đại lao bộ dáng. Hai cái này hôn tiểu tử, mang cùng thục trở về thế mà không ra tiếng, thật sự là thất thua a. Cha, thanh âm của ngươi làm sao nặng như vậy a? Nhiễm Phong Hàn sao? Dạ Tần nghi hoặc hỏi, vừa mới còn rất bình thường, làm sao đột nhiên liền biến? Dạ Côn trong lòng thở dài, ngươi cái này hồ cha, khó trách cha không đánh ngươi. Xác thực, Dạ Minh thật muốn hung hăng rút nhi tử hai lần, tiểu tử này khẳng định là trả thù chính mình. Vậy cũng đừng trách cha lòng dạ độc ác, cho mẫu thân ngươi mật báo. Khu khu khu, hôm nay Phong Hàn bức bách, vi phụ tiếng nói quả thật có chút dị thường. Dạ Minh theo nói ra, cảm giác tốt xấu hổ à, may mắn chẳng qua là một cái nữ hoa hoa, hẳn là sẽ không suy nghĩ nhiều quá đi. Ba huyền thanh nghĩ thầm, Dạ gia người. Cư nhiên như thế ba thật không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Nói tóm lại, hai chữ, phá vỡ ba. Bá phụ, ngươi tốt. Ba huyền thanh cung cung kính kính hô, này loại trưởng bối lễ nghi vẫn phải có, thế nhưng trong lòng có chút ít thất vọng mà thôi. Dạ Minh tựa hồ có thể thấy nữ hoa hoa trong ánh mắt dị thường, có chút buồn bực. Ngươi tốt, hoan nghênh tới làm khách, tần tần, thất thần làm gì, đi châm trà a. Được rồi, cha. Dạ Tần hấp tấp chạy đi châm trà. Dạ Minh khẽ cười nói, côn côn, mang ngươi cùng thục tiến vào đường ngồi một chút, đừng đứng đấy. Được rồi, cha. Dạ Côn nhẹ gật đầu, mang theo ba huyền thanh đi vào trong hành lang, Dạ Tần cũng bưng trà vui vẻ đi tới. Đông Môn Mộng theo nhà bếp đi ra, đi vào Dạ Minh bên người, tò mò hỏi, tiểu cô nương kia là ai? Hả, hài tử mang về nhà, hẳn là cùng thục đi. Dạ Minh thấp giọng nói ra. Không thể không nói, đại môn này không bước, tin tức xác thực không linh thông à, người cũng không nhận ra. Cùng trường. Đông Môn Mộng nghi ngờ một thoáng, nhìn về phía ba huyền thanh, lại nhìn một chút tiểu nhi tử. Dạ Minh cười nhẹ nói, ta đi, con của chúng ta giống như có chút dị thường a. Quả thật có chút dị thường. Đông Môn Mộng nhẹ gật đầu, tuổi con nhỏ liền ưa thích nữ hài tử, thật sự là cùng cha ngươi một dạng. Dạ Minh nếu là biết, khẳng định đến phản bác một thoáng, ta khi còn bé nào có, lớn như vậy thời điểm còn đái dầm đây. Tần tần, mang bằng hữu về nhà a. Đông Môn Mộng đi vào trong đại sảnh. Ôn Nhu cười nói. Ba huyền thanh đứng dậy, cung kính hô, bá mẫu, người tốt. Nhưng mà trong lòng vẫn là hết sức cảm thán, bá mẫu thoạt nhìn không giống bình thường, cùng bá phụ so ra, có khác biệt trời vực. Cảm giác giống như không đối xứng giống như. Đăng bởi. Chương 13, kỳ thật cha ác hơn. Nhà cửa keo kiệt, có thể bỏ qua cho. Đông Môn Ngộng cười nhạt nói. Bá mẫu, nơi này ưu tĩnh, phía ngoài nhánh hoa bị bá phụ tu bổ hết sức tốt, huyền thanh cũng không cảm thấy keo kiệt. Vừa đi tới Dạ Tần càng thêm phiền muộn, làm sao cảm giác giống đang nói chính mình không có việc gì một dạng, sẽ chỉ chuyển hoa hoa thảo thảo. Đông Môn Ngộng cảm giác bé con này rất biết cách nói chuyện, tăng thêm trên người xuyên qua, xem ra tại đây Thái Tây huyện bất phàm. Mẫu thân, nói cho ngươi một tin tức tốt. Một bên Dạ Tần hưng phấn không thôi, muốn đem một kiện chuyện trọng yếu nói cho mẫu thân biết. Ồ, Tần Tần, là chuyện gì, vui vẻ như vậy. Mẫu thân, tháng sau không phải Khánh Nguyên Khúc sao? Lão sư nói muốn nâng làm một lần, cái gì tới? Đại ca. Dạ Tần một thoáng không biết nói như thế nào. Dạ Côn nhẹ nói ra, mẫu thân, tháng sau khánh nguyên tiết, lão sư dự định nhường học sinh phụ mẫu, đến đây quan sát học tập của chúng ta kết quả.
Đúng đúng đúng, chính là cái này ý tứ, cái kia đến cùng kêu cái gì?
Dạ Côn, 6. Ngươi đại ca ta cũng không biết ta, lão sư lại không cụ thể nói.
Dạ Tần cùng Đông Môn Ngộng đem ánh mắt nhìn về phía Ba Huyền Thanh, nhi tử không biết, bé con này hẳn phải biết đi.
Ba Huyền Thanh sửng sốt một cái, lão sư giống như thật không có cụ thể nói là cái gì.
Lão sư chỉ nói là, dùng văn võ nghiệm chứng chúng ta.
Ba Huyền Thanh cũng chỉ có thể nói như vậy.
Ồ, vậy xem ra năm nay khánh nguyên tiết có chút ý tứ.
Dạ Minh cười khẽ một tiếng, nhìn một chút bọn nhỏ kết quả cũng tốt, cho mình tăng thể diện nha.
Côn Côn, Tần Tần, các ngươi hai cái có thể phải cố gắng lên, mẫu thân rất chờ mong biểu hiện của các ngươi.
Mẫu thân yên tâm, ta nhất định biểu hiện tốt một chút.
Dạ Tần vũ bộ ngực nói ra, lòng tin tràn đầy.
Một bên Dạ Côn đang tự hỏi một sự kiện, em trai rõ ràng là muốn đại triển thân thủ, thân là đại ca, đây chính là một lần cơ hội khó được.
Nhưng em trai tại khánh nguyên tiết cùng ngày hiển lộ tài năng, bất quá việc này vẫn là muốn làm đến thần không biết, quỷ không hay.
Muốn cái biện pháp gì, giúp đỡ em trai đây?
Lão sư không phải nói muốn so câu thơ à, cái này đơn giản, mình có thể dạy một chút em trai là được rồi, cái kia văn đệ nhất một bữa ăn sáng.
Đến mức bán tên, cái này liền hơi rắc rối rồi, chính mình cũng khả năng liền bia ngắm đều sờ không tới, giúp thế nào trợ em trai đây?
Muốn không mượn cái văn đệ nhất đi, đây cũng là một loại vinh quang à, đến lúc đó cha mẹ đều sẽ thật tốt khen ngợi em trai.
Em trai cũng sẽ rất vui vẻ, sẽ không muốn lấy đại ca ta đoạt đầu ngọn gió, thật sự là có chút sầu nha.
Huyền Thanh ngươi là tới chơi phải không?
Đông Môn Ngộng tò mò hỏi.
Bá mẫu, ta muốn cho Dạ Côn dạy ta vẽ tranh.
Dạng này a, Côn Côn ngươi phải thật tốt giáo Huyền Thanh, biết không?
Biết, mẫu thân.
Về phía sau viện đi, nơi đó thanh tĩnh.
Ba đứa hài tử lập tức đi sân sau, lưu lại Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng.
Bọn hắn có người bằng hữu trao đổi cũng tốt, trước kia luôn hai cái cùng nhau đùa giỡn.
Dạ Minh vui mừng nói ra, đứa nhỏ này quản giáo cũng không thể quá phong tỏa.
Đúng vậy a, nhìn một chút Tần Tần nhiều vui vẻ a, giống như tốt đến người vợ giống như.
Đông Môn Ngộng che miệng khẽ cười nói.
Vợ chồng hai người an tĩnh một lát.
Dạ Minh biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, người bàn giao hay chưa?
Miệng rất cứng, giết có chút lãng phí.
Vậy xem ra vẫn phải ta tới, ngươi không được.
Dạ Minh hết sức bành trướng, thế mà như thế cùng người vợ nói chuyện.
Bất quá Đông Môn Ngộng cũng không nói gì, kỳ thật trượng phu của mình, lời tuy nhiều, nhưng ác hơn, chẳng qua là ở trước mặt mình sợ mà thôi.
Hai người tới lò trong phòng, chỉ thấy Tiểu Lăng đứng ở trong phòng, lặng lặng chờ đợi.
Mà ở xà nhà treo một người, sợi dây trên người cũng không là bình thường dây thừng, này gọi mềm dây thừng, có co vào công năng, càng dãy rủa, càng là buộc chặt.
Lao ra, phu nhân.
Tiểu Lăng cung kính hô.
Dạ Minh không khỏi không cảm khái một tiếng, không nghĩ tới, này người bán cá, thế mà ẩn núp lâu như thế, nếu không phải Côn Côn phát hiện cá có chuyện ẩn ở bên trong, chúng ta đều muốn bị lừa.
Dạ Côn chỉ là muốn nói, đêm đó ta chẳng qua là không muốn ăn cá mà thôi, căn bản không quản chuyện của ta à, không cần khen ngợi ta.
Khen ngợi một thoáng em trai nắm, tốt xấu em trai là các ngươi con ruột nha.
Về sau cửu thị ta cái này đại ca làm sao bây giờ, nói khi còn bé sủng ái đều cho ta cái này đại ca, nam nhân ghen ghét càng thêm đáng sợ nha.
Giao cho ngươi, ta đi ra ngoài trước, động tĩnh nhỏ chút, bọn nhỏ còn tại hậu viện.
Ừm, giúp ta gọi Thiên Thiên tiến đến, muốn tới cái song kiếm sát nhập, đó mới sảng khoái.
Dạ Tần mang theo nhe răng cười, hoạt động một chút hai tay.
Đông Môn Ngộng cười khẽ một tiếng. Nhường Tiểu Lăng đi gọi Trương Thiên Thiên.
Theo Trương Thiên Thiên đi vào nhà bếp, Dạ Tần liền bố trí người tiếp theo nho nhỏ cách âm kết giới.
Không bao lâu, Dạ Tần liền mở ra môn ra tới, đứng chắp tay, xem cái kia đắc ý dáng vẻ liền biết, khẳng định là hỏi ra cái gì.
Tiểu Lăng liếc trộm một thoáng trong phòng, đã sớm nghe Văn lão gia tâm ngoan thủ lạn, hôm nay gặp mặt quả nhiên ghê gớm.
Phu nhân đều đưa cái kia ngư dân vỏ ngược trăm ngàn lần đều không nói, lão gia đi vào không có một thời gian uống cạn chung trà, thế mà đã nói.
Trong phòng Trương Thiên Thiên đã tại thu thập ngư dân thi thể, cũng không biết lao ra dùng biện pháp gì.
Kết quả gì?
Đông Môn Ngộng đều chẳng muốn xem, khẳng định vô cùng thê thảm.
Kết quả không phải hết sức như ý.
Dạ Minh khẽ cười nói, chẳng qua là cái kia khẽ nhếch khỏe miệng mang theo một cỗ sát ý.
Đông Môn Ngộng hơi hơi nhăn lấy mày ngài, nói nhỏ, còn không từ bỏ ý đồ.
Nay chỉ sợ không phải từ bỏ ý đồ đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là muốn cảnh giác một điểm, đừng giảm bớt nhược điểm gì.
Phản kích đi.
Đông Môn Ngộng lạnh giọng nói ra.
Bọn nhỏ, còn không phải lúc, nhịn thêm, chờ bọn nhỏ lớn lên lại nói, trước đó chúng ta không phải đã nói rồi sao.
ta chẳng qua là chịu không nổi ngươi bị khuất.
Đông Môn Mộng nhìn về phía Dạ Minh, ánh mắt mang theo không cam lòng, nhưng cũng có được cái kia cô nhu tình.
Dạ Minh sửng sốt một chút, lập tức cười nói, có ngươi cùng hài tử ở bên cạnh ta, nói thế nào bị khuất, không muốn nói móc vì phu liền tốt.
Người nào nói móc ngươi, vậy cũng là ngươi tự tìm, làm nhanh lên cơm đi, bọn nhỏ đều đói.
Có ngay.
Nhìn xem trượng phu hấp tấp đi làm cơm, Đông Môn Mộng khỏe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Phu nhân, nếu không phái người.
Tiểu Lăng đứng ở bên cạnh nói nhỏ hỏi.
Đông Môn Mộng trầm mặc một chút, lập tức thở dài, được rồi, chờ lấy.
Được rồi, phu nhân.
Tiểu Lăng cung kính nói ra.
Tại hậu viện bọn nhỏ cũng không biết nơi này phát sinh sự tình.
Nếu để cho Dạ Côn cùng Dạ Tần biết phụ mẫu hành động như vậy, đơn giản sẽ phá vỡ trong lòng hình ảnh, nhất là phụ thân.
Nói nhiều người ác hơn.
Bất quá lúc này Dạ Côn đang nghĩ, như thế nào vô ích đi qua, cái này huyện trưởng chi nữ có dễ gạt như vậy sao?
Hết thể vì em trai.
Dạ Tần cùng ba huyện thanh ngồi ở bên cạnh trúc trên ghế, trước người bày biện một cái bàn gỗ nhỏ, còn có tạm thời tìm đến bút mực.
Các ngươi cách xa như vậy làm gì, ngồi gần một điểm.
Dạ Côn chắp tay mà đi, ra dáng, như cái đầu chọc lão sư.
Đăng bởi.
Chương 14, tới một vị đại nhân vật.
Vì sao?
Ba huyện thanh nghi hoặc một tiếng.
Dạ Côn nghiêm túc nói ra, này vẽ tranh chú trọng chính là người với người câu thông ý cảnh, vì sao ta có thể tại trên lớp học làm ra vẽ đến, đó là bởi vì nhiều người, bằng không thì cũng làm không ra ba.
Sau khi nói xong, Dạ Côn đều cảm giác mình tại dạy hư học sinh, nắm người khác ba huyện thanh giáo lệnh, vậy thì là tại hố người nha.
Bất quá này cũng là vì em trai tương lai, làm đại ca hẳn là cho em trai trợ giúp.
Nghĩ như vậy nghĩ, trong lòng tội ác cảm giác giảm bớt không ít.
Ba huyện thanh nghe xong hết sức mơ hồ, lần đầu tiên nghe nói, còn có dạng này một tầng đạo lý.
Nhưng cảm giác giống như có chút thâm ý.
Em trai, thất thần làm gì?
Ô ba a ba Dạ Tần tỉnh tỉnh mê mê đem cái bàn rời đến ba huyện thanh bên người không xa, tại trên lớp học cách đến rất xa, không nghĩ tới tại đây bên trong có khả năng cách gần như vậy, có chút ít khẩn trương, hết sức vô cùng thâm đây.
Dạ Côn dừng một chút, ta đi đảo một chén nước trà.
Em trai, cơ hội tới, cần phải nắm chắc a.
Theo Dạ Côn rời đi, không khí phảng phất đều yên lặng.
Sau khi Dạ Côn đổ một nén nhang trà trở về, phát hiện hai người kia thế mà thành thành thật thật ngồi, không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau.
Ai ba chẳng lẽ loại chuyện này cũng muốn nhường đại ca dạy ngươi à?
Nhường đại ca làm sao chịu nổi?
Không còn sớm sủa, ta muốn về nhà.
Ba huyện thanh đứng dậy nhẹ nói ra.
Có hay không hết sức xấu hổ?
Ngược lại Dạ Côn là cảm thấy rất xấu hổ, không phải là bị nhìn đi ra đi, hẳn là sẽ không đi, đều là trẻ con, làm sao nghĩ nhiều như vậy?
Dạng này a. Trên đường chú ý an toàn, em trai, đi đưa tiễn.
Dạ Côn khẽ cười nói, có chút ngượng ngùng.
Được rồi đại ca.
Nhìn xem hai cái nhỏ bóng lưng rời đi, Dạ Côn thở phào một cái, vẽ tranh chính mình căn bản cũng không lành nghề, lấy cái gì giáo a?
Thật vô ích, dạy hư học sinh liền càng không được.
Một lúc sau, Dạ Tần đi tới, thấp giọng nói ra, cảm giác Huyền Thanh giống như có chút không vui.
Dạ Côn vô vô Dạ Tần bả vai, em trai, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đến chuẩn bị một chút. Đối phó tháng sau Khánh Nguyên tiết mới là.
Nói cũng đúng, lần này ta nhưng là muốn siêu việt đại ca ngươi muốn cẩn thận một chút nha.
Dạ Tần nắm nắm tay nhỏ, lộ ra đó là lòng tin mười phần.
Ân, đại ca coi trọng ngươi, muốn hay không đại ca chỉ đạo ngươi một thoáng câu thơ phương diện này.
Dạ Côn đề nghị, cái kia bắn tên không giúp đỡ được cái gì, nhưng này câu thơ vẫn là có thể.
Đại ca, không cần, chính ta sẽ.
Dạ Tần quyết định muốn dựa vào cố gắng của mình thu hoạch được tên thứ nhất. Nếu như là đại ca giáo, vậy cũng là đại ca công lao, cho nên cự tuyệt.
Cái này khiến Dạ Côn hết sức đau đầu, tiểu tử này tính tình có chút cương a.
Bất quá vẫn là rất có cá tính.
Thời gian một tháng chớp mắt liền đi qua.
Dạ Tần phảng phất biến thành người khác giống như, về đến nhà đến học tập, còn có luyện tập lực cánh tay, khắc khổ phảng phất không giống một cái người đồng lứa.
Liền trong đêm Minh Hòa Đông Môn Ngộng trông thấy đều thật bất ngờ.
Dạ Côn dĩ nhiên muốn làm cái mặt trái tài liệu giảng dạy, em trai như thế cố gắng. Chính mình nên thanh nhàn một điểm, dạng này tương phản có thể làm cho phụ mẫu cảm thấy, em trai tại hết sức cố gắng.
Từ từ ngày đó ba huyện thanh tới về sau cũng không có tới nữa.
Hẳn là cảm thấy, Dạ Côn không nghĩ dạy mình, cho nên cái kia thiên tài kéo.
Khánh Nguyên Tiết, đó là toàn bộ Đông U đại thể, hắn mục đích đúng là ca tụng Nguyên Tôn Kiếm Đế.
Đương nhiên, bất tử làm sao lại được ca tụng đây.
Thái Tây huyện hôm nay cũng là phi thường náo nhiệt, vì lão tư thục đều là con em quý tộc. Một chút phụ mẫu nghe được muốn tổ chức văn võ đấu, lập tức liền nghĩ đem quy mô khuyết trương lớn một chút.
Liên liên huyện trưởng đều đồng ý, xem như Thái Tây huyện năm nay một cái tiết mục, làm chút ít sáng tạo cái mới.
dù sao vào hôm nay bên trong, An Khang Châu có một vị đại nhân vật muốn tới, đến coi trọng.
Cha, hôm nay là ai muốn tới sao?
Ba Huyền Thanh hôm nay phát hiện cha thần thái có chút khẩn trương, cùng bình thường không giống nhau, liền hiếu kỳ hỏi một tiếng.
Ba Đài là cái hơi mập người đàn ông trung niên, lúc này người mặc quan phục, đỉnh đầu mũ sa, vẻ mặt đó là kéo căng.
Bất quá thấy nữ nhi từ một bên đi tới, cái kia kéo căng sắc mặt chậm rãi thư giãn xuống tới.
Huyền Thanh, đều chuẩn bị xong chưa?
Ba Đài giật ra chủ đề, từ ái hỏi.
Ba Huyền Thanh ngọt ngào cười nói, dĩ nhiên chuẩn bị xong, sẽ không để cho cha thất vọng.
Ha ha, cha coi trọng ngươi, ngươi đi trước tư thục chuẩn bị đi, đến lúc đó cha lại đi hội trường.
Được rồi cha, ngươi phải chú ý an toàn.
Biết.
Ba Đài trong lòng cái kia ấm a, sờ lên nữ nhi đầu cười nói.
Theo Ba Huyền Thanh rời đi, Ba Đài vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, ngồi tại ghế gỗ bên cạnh lên.
Đại nhân.
Một vị thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào.
Tới.
Vừa vào cửa thành.
Ba Đài nhẹ gật đầu, đứng dậy sửa sang quan phục, cũng không định ra cửa nghênh đón, bởi vì người nọ đến đây, cũng không thông chi.
Đây đều là có người thông chi để cho mình chuẩn bị sẵn sàng, để cho mình cẩn thận đối phó.
Đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến.
Không bao lâu, một tên thị vệ đi vào hồi báo.
Ba Đài nhẹ gật đầu, nếu giả bộ như không biết, vậy liền một chứa vào đáy, người nào?
Tự xưng quá kinh người.
Ồ,
khiến cho hắn tiến đến.
Đúng.
Ba Đài cái kia kéo căng sắc mặt dần dần thư giãn xuống tới, nói với chính mình không thể quá khẩn trương.
Quá kinh, đây chính là thánh nhân dưới chân.
Chẳng biết tại sao cái này người đến đây.
Một lúc sau, chỉ thấy một vị phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi mang theo ý cười đi vào, ăn mặc hết sức tùy ý, chẳng qua là bên hông đeo ngọc bội, nhường người ngắm mà sinh e sợ.
Đây là một khối chữ sơn ngọc bội, lại có chút giống chảo chữ, chỉnh khối ngọc bội hóng ánh sáng long lanh, xem xét liền là xuất từ đại sư tay.
Nhưng chỉ cần hiểu một điểm đều biết, khối ngọc này đại biểu cái gì.
Hạ quan Ba Đài không có từ xa tiếp đón, còn mong rộng lòng tha thứ.
Nam tử nhuẩn miệng cười, không để ý đến Ba Đài, đi vào trong nhà, cái này khiến không người Ba Đài trong lòng bịch một thoáng, tranh thủ thời gian theo đi lên.
Biết ta tới, còn chỉ ở nhà bên trong nên đón, ngươi là gan có chút lớn.
Người trẻ tuổi nhẹ giọng cười nói, ngón trỏ ma sát bàn gỗ, lập tức dùng ngón cái chọc chọc.
Hạ quan cũng không biết đại nhân đến đây.
Ba Đài tranh thủ thời gian nói rõ lý do.
Cái kia vì sao ăn mặc như thế long trọng?
Người trẻ tuổi cười nói, nhìn xem thất kinh Ba Đài.
Bẩm đại nhân, hôm nay chính là Khánh Nguyên Tiết, huyện trên cử hành chuyển động, hạ quan phải đi quan sát.
Há, dạng này a, ta đây là trách lầm ngươi.
Người trẻ tuổi vỗ vỗ Ba Đài bả vai, coi là cảnh cáo, tiểu thông minh không phải chơi như vậy, tuy nói ngươi ba nhà có chút phân lượng, nhưng còn mang không nổi ta.
Bị như thế vỗ, Ba Đài mồ hôi lạnh đều xông ra.
Nuốt một ngụm nước bọt, Ba Đài thấp giọng hỏi, đại nhân hôm nay tới đây, hạ quan có thể có chuyện gì giúp được một tay sao?
Liền là trên đường đi qua nơi này, liền thuận đường tới xem một chút.
Ba Đài lấy được tình báo có thể không phải như vậy, là có mục đích tính tới, nhưng đối phương giống như không muốn nói.
Đúng rồi, ngươi vừa mới nói cử hành chuyển động.
Cái gì chuyển động?
Đăng bởi.
Chương 15, Thiên La Viện.
Đại nhân, huyện bên trên một nhà tư thục tại hôm nay tổ chức văn võ tranh tài. Trong đó hài tử đều là quý tộc đệ tử, cho nên quy mô liền lớn một chút.
Ba Đài nơm nớp lo sợ nói ra, loại chuyện này tại giữa quý tộc, vậy cũng là bình thường.
Nhưng khi nay thánh nhân không thích một bộ này, bất quá này núi cao hoàng đế xa, thánh nhân biết cái gì à, thánh nhân làm sao có thời giờ để ý tới này cái giám lớn huyện.
Người trẻ tuổi chậm rãi ngồi xuống, bên cạnh thị nữ lập tức dâng trà, chẳng qua là cái kia bưng trà hai tay đều đang run rẩy, phát ra thanh âm rất nhỏ.
Ta tướng mạo rất khủng bố sao?
Người trẻ tuổi hướng phía thị nữ nghi ngờ một tiếng.
Thị nữ dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất, mình tại trong phủ cũng hầu hạ mấy năm, lần thứ nhất trông thấy huyện trưởng như thế sợ hãi, cho nên chính mình liền theo sợ hãi.
Ba Đài sợ thị nữ nói nhầm, nói tiếp, trong nhà tỷ nữ, chưa thấy qua đại nhân vật gì, còn mời đại nhân thứ lỗi.
Người trẻ tuổi giơ giơ lên tay, thị nữ tranh thủ thời gian xuống, hồn đều muốn dọa không có.
Đại nhân còn mời nếm một chút, này trà thơm là bản huyện chỗ sinh, cảm giác thượng giai. Nếu như cảm thấy có thể nuốt xuống, hạ quan sai người cho đại nhân bao mấy phó.
Người trẻ tuổi nhấp một hớp nhỏ, khoe miệng khẽ nhếch, chẳng qua là mấy phó sao.
Ba Đài lập tức giật mình.
Chỉ đùa một chút, không muốn khẩn trương như vậy.
Người trẻ tuổi đàm tiếu, hoàn toàn không có đem Ba Đài để vào mắt, theo vào cửa cũng có thể thấy được tới.
Ba Đài cười khan hai tiếng.
Hạ quan còn không biết đại nhân tục danh ba.
Người trẻ tuổi tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, người muốn biết.
Hạ quan hoảng hốt.
Không quan trọng. Ngươi có khả năng gọi ta Trương Cẩn.
Trương Cẩn. Ba đài trong đầu điên cuồng tìm tỏi cái tên này, nhưng cũng không có nảy nhân vật số 1. Không cần đoán bậy, bản quan là gần nhất vào cái kia Thiên La Viện, mặc dù là hạng chót, nhưng đó cũng là Thiên La Viện, ngươi hẳn phải biết Thiên La Viện đi. Trương Cẩn hai tay chống tại trên gối, hơi hơi nghiêng thân nhìn về phía ba đài, cái này khiến ba đài lập tức cảm thấy cảm giác áp bách. Này Thiên La Viện đó là thánh nhân đặc thù thành lập cơ cấu, bên trong viện nhân số không nhiều, nhưng nhập viện yêu cầu hết sức hà khắc. Đầu tiên muốn đạt tới 5 vị bên trong viện nhân sĩ tiến cử, hắn thực lực muốn đạt tới kiếm hoàng mới được. Đương nhiên còn có một loại khác nhập viện phương thức, vậy liền thu hoạch được đồng ý, khiêu chiến một người trong đó, giết chết, thay thế. Rất rõ ràng, cái trước dễ dàng rất nhiều, cũng sẽ không trở mặt những người khác, người sau mặc dù có thể vào, nhưng nhập viện cũng sẽ không đạt được những người khác đối xử tử tế, xem như láo sói cô độc. Hạ quan dĩ nhiên biết được, Thiên La Viện chính là thánh nhân thiết lập chấp trưởng. Ba đài chắp tay biểu đạt đối thánh nhân tôn kính. Ta đây, giết bên trong một cái, thay vào đó. Trương Cẩn nói đến rất nhẹ nhàng, phảng phất giết một con chó giống như, nhưng cái này khiến ba đài kinh ngạc không thôi. Đầu tiên cái này người như thế tuổi trẻ, liền có bất phàm thực lực, có thể giết chết Thiên La Viện người, thực lực tối thiểu cũng là kiếm hoàng. Hắn liền không sợ trong biệt viện người xa lánh sao. Trương đại nhân như thế tuổi trẻ, liền có thể vào cái kia Thiên La Viện, chính là ta quá kinh chi phúc. Cái khác trước không nói. Một cái mông ngựa đi lên tuyệt đối có tác dụng. Trương Cẩn đứng dậy, vỗ vỗ trên người áo bào trắng, rất biết cách nói chuyện, thế nhưng ta chán nghe rồi, đi thôi, đi xem một chút các ngươi tiết mục, hy vọng có thể so sánh với Quá Kinh một chút, không đúng, so sánh với An Khang Châu một chút là được rồi. Đó là tự nhiên so ra kém, Trương đại nhân thỉnh. Ba đài nhẹ nhàng thở ra, người trẻ tuổi này tính cách quỷ dị, không biết hắn dụng ý đến cùng là cái gì. Một cái Quá Kinh Thiên La Viện. Thế mà không xa ngàn dặm chạy đến này loại thâm sơn cùng cốc địa phương đến, muốn nói không có mục đích, có quỷ mới tin. Dạ phủ bên trong. Dạ Côn cùng Dạ Tần hôm nay đó cũng là trang phục lộng lẫy, dù sao cũng là xuất đầu lộ diện sống, làm mẫu thân Đông Môn Ngộng dĩ nhiên phải thật tốt cho bọn nhỏ cách ăn mặc một thoáng. Thật đúng là hai cái tiểu xoái ca, Dạ Tần còn tốt, theo Đông Môn Ngộng, nếu như theo Dạ mình tướng mạo, cái kia đến ba. Về sau cũng không nên dài lệnh, cha liền là dài lệnh. Biến thành hiện tại mặt chữ quốc thêm dâu quai nón. Cùng mẹ đứng chung một chỗ, cái kia chính là dã thú cùng mỹ nữ tổ hợp. Nhìn một chút, cha hôm nay cũng là xuất ra áp đáy hòm quần áo, chí ít có một nửa là do dệt bằng tơ vàng, ung dung hoa quý, không biết còn tưởng rằng là phương nào có tiền chủ. Mẫu thân đã tốt lắm rồi, không có những cái kia loẹ loẹt trang phục, một mạc bên trong mang theo khí chất cao quý, mặc kệ mẫu thân mặc cái gì, Dạ Côn cùng Dạ Tần đều cảm thấy đẹp mắt. Nhìn lại một chút Dạ Côn, mặc dù là cái đầu trọc, nhưng ngũ quan đó cũng rất lập thể, đây cũng là nhường Dạ Côn tự hào địa phương. May mà ta Côn ca có thể gánh vác tên đầu trọc này. Thật đúng là nắm mẹ ruột phúc, không có đem chính mình sinh đến quá kém, dĩ nhiên còn có cái kia thấy đều chưa thấy qua cha ruột, chẳng qua là hiện tại cũng không trọng yếu. Bố dựa mẹ kế đối với mình đều rất tốt, đơn giản so con ruột càng thêm tốt, ách ba nói đến đây, thật sự là khổ em trai. Thế nhưng hôm nay em trai lòng tin tràn đầy, xem ra cũng là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Về phần mình, tùy tiện đối phó hai lần, đừng làm cái thứ nhất đếm ngược khoa trương như vậy là được rồi. Dù sao thứ nhất đếm ngược, vậy cũng thật mất thể diện, ta Côn ca cũng là người thể diện, chút mặt mũi này vẫn là nên. Tiểu soái ca nhóm, chúng ta đi thôi. Đông Môn Ngộng rối ra mảnh khảnh hai tay, ôn nhu cười nói. Dạ Côn cùng Dạ Tần một người dắt một đầu, một bên Dạ Minh trực tiếp bị không để ý đến, cảm giác hai đứa con trai nắm thê tử cho chiếm đoạt. Các ngươi hai cái hôn tiểu tử, tranh thủ thời gian lớn lên, sau đó cưới vợ. Một nhà bốn chiếc đi tại đông trên đường đều là ra tới du ngoạn hải tử đại nhân, còn có chung quanh tiểu trấn trước người tới nhóm, hôm nay Thái Tây huyện kín người hết chỗ. Nhưng hôm nay cũng là lần đầu, một nhà bốn chiếc cùng ra ngoài, dù cho Dạ Côn đều là rất vui vẻ. Hôm nay bên ngoài thật náo nhiệt ta. Dạ Tấn ngước nhìn bốn phía, đều là đen nghịt người, chung quanh mái hiên một bên treo đèn màu lồng, hết sức có khúc mắc không khí. Tiểu Băng Hữu, An Khang Châu hôm nay càng thêm náo nhiệt. Đi ở một bên nơi khác thương nhân mang theo thiện ý cười nói. Dạ Tần dừng một chút, một mặt tò mò, An Khang Châu là địa phương nào a? Có nơi này lớn sao? Đương nhiên, so nơi này lớn gấp 10 lần có thừa. Dạ Tần cái miệng nhỏ nhắn đều trình viên hình, cảm giác này Thái Tây huyện đã rất lớn, trăm triệu không nghĩ tới, cái kia An Khang Châu càng thêm lớn. Thương nhân hướng phía hai vợ chồng thiện ý nhẹ gật đầu, lập tức rời đi, cũng là ưa thích hải tử thương nhân. Mẫu thân, An Khang Châu là địa phương nào a? Thật có nơi này náo nhiệt lớn sao? Dạ Tần ngửa đầu nhìn xem mẫu thân. Đông Môn Ngộng mấp máy môi anh đào, Tần Tần, so Thái Tây huyện lớn địa phương rất nhiều, chờ ngươi lớn lên, ngươi là có thể đi xem một chút, đi một chút ba. Hả, vậy mẹ thân ngươi cùng đi với ta sao?
Đông Môn Mộng ôn nhu cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc, mẫu thân cũng không thể đi theo ngươi cả một đời đi, về sau tần tần ngươi cũng muốn lấy vợ sinh con.
Ta mới không cần, ta liền muốn cùng mẫu thân tại một khối.
Dạ Tần cái miệng nhỏ nhắn một nghẹn, một bộ không vui dáng vẻ.
Đông Môn Mộng ôn nhu cười một tiếng, sờ lên Dạ Tần đầu, đứa nhỏ ngốc, các ngươi mãi mãi cũng là mẫu thân hảo hải tử.
Đăng bởi.
Chương 16, thế nào thằng ngu chuẩn bị.
Rất nhanh, mấy người liền đi tới Tư Thục cổng, đứng ở phía ngoài đều là đến đây đưa hải tử phụ mẫu, dù sao hôm nay đối bọn nhỏ tới nói, là rất trọng yếu.
Lúc này không ít người nhìn về phía Đông Môn Mộng, dĩ nhiên đều là giống được, trong lòng mang theo vô cùng kinh diễm, này Thái Tây huyện lúc nào có như thế một vị mỹ lệ xinh đẹp mỹ nhân rồi.
Trước kia hoàn toàn liền chưa thấy quá.
Dạ Minh hiện tại hết sức thoải mái, hẳn là nhiều, mỗi lần mang theo thê tử ra cửa, vậy liền tự mang trang bức quần sáng, đương nhiên ba còn thu được một cái đắc tội với người quần sáng.
Nhớ năm đó, đang theo đuổi thê tử thời điểm, nắm tất cả mọi người đắc tội mấy lần, mặc dù cuối cùng ôm mỹ nhân về, nhưng cũng bỏ ra một chút đại giới.
Cho nên a, câu kia hồng nhan họa thủy không phải là không có đạo lý.
Mau vào đi thôi.
Đông Môn Mộng ôn nhu cười nói, như thế cười một tiếng lập tức nhường chung quanh ảm đạm phai mờ. Những trang phục kia đến trang điểm lộng lẫy nữ nhân căn bản cũng không có khả năng so sánh.
Một chút các nam nhân trong mắt đều nhìn thẳng, nữ nhân này là thật sự đẹp.
Dạ Côn trong lòng thở dài, mẫu thân liền là đẹp, không có đạo lý loại kia, cho nên thường xuyên tò mò, cha dùng này tấm dung nhan, làm sao đổi tới xinh đẹp như vậy mẫu thân.
Dạ Minh liền muốn nói, nhi tử ngốc à, nam nhân không nhất định phải xuất, nhưng nhất định phải tàn nhẫn.
Tàn nhẫn mười ba khí, cái nào nữ nhân ưu tú sẽ đi ưa thích nương nương khăng đây.
Theo hai cái tiểu gia hỏa đi vào Tư Thục, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng liền đứng ở một bên, cũng không cùng bất luận cái gì người bắt chuyện, lộ ra điệu thấp cùng quái gở.
Cũng là có không ít quý tộc đến đây bắt chuyện, cuối cùng đều là một mặt tiếc nuối đi ra.
Tư Thục bên trong, hết thảy bọn nhỏ đều hết sức hưng phấn, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị thi thố tài năng.
Dạ Côn hướng phía bên người em trai hỏi, liền không có ý định nói cho đại ca cái gì không?
Đại ca, chờ sau đó ngươi cũng biết rồi, lần này em trai muốn cho đại ca lau mắt mà nhìn.
Dạ Tần hơi hơi ngước cằm nhỏ, có chút ít ngạo kiều, hôm nay liền là dương danh thời khắc.
Thấy Dạ Tần những ngày qua như thế chăm chỉ, Dạ Côn nghĩ thầm hôm nay dù như thế nào, cũng phải hoàn thành em trai nguyện vọng này, nếu để cho giúp mình một thoáng càng thêm tốt, ít nhất cầm cái đệ nhất cũng là không có vấn đề.
Bất quá ít nhất cũng phải tại em trai phía dưới, dạng này lúc trở về, cha mẹ sẽ chỉ khen em trai.
Nhiệm vụ hôm nay tương đối gian khổ à, muốn xuất ra một cái dạng gì câu thơ, mới có thể thứ nhất đếm ngược.
Dạ Côn hít một hơi thật sâu, chỉ có thể xuất ra đơn giản nhất.
Đến mức cái kia bán tên, có thể đụng tới hồng tâm, ta Côn ca tên liền đảo dâng lên.
Tại sân nhỏ một góc, Phong Điền cùng Nguyên Trần nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Nghĩ ra cái gì tốt biện pháp không?
Phong Điền dò hỏi.
Xem ra đều đến tranh tài ngày, hai người còn không nghĩ ra biện pháp gì tốt.
Không có à, đến lúc đó xem tình huống đi, nhìn một chút tại bắn tên thời điểm có thể hay không làm chút gì đó.
Nguyên Trần móc móc lỗ mũi. Ngón tay búng một cái ba một khỏa màu đen vật thể thành một cái đường cong lọt vào trong đám người.
Nguyên Trần cùng Phong Điền chấn động, trang làm cái gì đều không phát sinh bộ dáng, dung nhập hài tử trong đám.
Trong phòng, Vi Lão chống đỡ quải trượng chậm rãi đi ra, bọn nhỏ, hôm nay là Khánh Nguyên ngày hội, cũng là các ngươi trọng yếu tháng ngày, có thể muốn biểu hiện tốt một chút.
Là ba lão sư ba tất cả bọn nhỏ hơi hơi không người hô, hận không thể lập tức liền bắt đầu.
Đi thôi, đều đi làm chuẩn bị.
Tranh tài sân bãi cũng không là trong thành. Mà là tại ngoài thành một mảnh trên cỏ, này loại hợp lòng người thời tiết hết sức thích hợp.
Gió nhẹ nhẹ phẩy, có thể khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ.
Ngoài thành cách đó không xa, một cái tạm thời trưng bày sân bãi đã sớm xây xong, không hổ là quý tộc, nhiều nhất liền là kim tệ.
Chỉ cần có kim tệ, sự tình gì đều có thể cấp cho ngươi đến thỏa đáng.
Theo bọn nhỏ chỉnh tề xếp hàng đi ra, không ít người nhóm đều đi theo ra khỏi thành, thấy bọn nhỏ phong thái, không đối ba hẳn là nghĩ kết giao một chút quý tộc. Mặc dù hy vọng có chút xa vời.
Đây là một cái hình tròn sân bãi, mặc dù là tạm thời dựng, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng đến bất phàm, nhất là cái kia chủ vị, dùng đều là cao cấp chất liệu, bi kịch đều là theo An Khang Châu vận đưa tới, rõ ràng những quý tộc này mang theo một điểm định nọt ý tứ.
Lúc này bọn nhỏ tại người giữ cửa dẫn đầu dưới, đang ở chọn lựa chính mình cung, đây đều là chế định cung, dĩ nhiên không phải người trưởng thành dùng lớn như vậy cung.
Đại ca, ngươi nhìn ta này nắm như thế nào?
Dạ Tần cầm lấy một thanh nhỏ cung, bàn tay nhỏ đặt lên trên dây cung, vừa dùng lực, thế mà còn kéo động.
Dạ Côn hết sức nghi hoặc, theo tay cầm một cây cung, thử một chút ba.
Này dây cung giống như cũng là định chế, tính dẻo dai cực kỳ tốt, xứng đáng đều là một chút thổ hào, vì để cho chúng ta những hài tử này hiển lộ tài năng, dùng ra cấp cao thanh dây cung. Này thanh dây cung có thể là dùng để chế vũ khí dùng, mặc dù không phải hiếm hoi, nhưng cũng là giá cả không ít. Em trai ngươi cầm lấy rất xuất khí. Dạ Côn có chút phiền não, chính mình nếu không đánh giả thi đấu. Nhưng ta Côn ca cũng không thể như vậy mất mặt ta. Vậy liền này một thanh. Dạ Tần giơ giơ lên trong tay nhỏ cung, rất hài lòng. Dạ Côn đó là biết đến, em trai có thể là trong nhà lên mặt cung luyện tập, không hổ là cha con ruột, lực lượng này đạt được truyền thừa. Ta đây Côn ca truyền thừa là cái gì? Chẳng lẽ là một cái lớn đầu chọc sao? Một bên Phong Điền nói thầm một tiếng, Nguyên Trần, nghĩ biện pháp tại bọn hắn trên cung làm tay chân. Làm thế nào? Đoạt bọn hắn cung sao? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bên cạnh còn bày biện rất nhiều dự bị sao? Nguyên Trần thật sự là đau đầu, đến cùng là ai à, thế mà còn chuẩn bị nhiều như vậy dự bị, thật quá ngu xuẩn. Đầu óc là cái bô biến à, làm hỏng việc lớn của ta ba. Phong Điền nhìn một chút, giống như cũng không có điểm biện pháp, căn bản là không có cách làm tay chân à. Trong sân, bọn nhỏ phụ mẫu đều ra trận, trên bàn gỗ trưng bày tên của hải tử, cho nên hết sức thuận tiện. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngọc nhập tọa, bên cạnh chính là Nguyên Trần phụ thân, Nguyên Tân Châu. Dạ Minh, đã lâu không gặp. Nguyên Tân Châu nhiệt tình chào hỏi. Dạ Minh chắp tay cười nói, Nguyên huynh, đã lâu không gặp, nhìn ngươi sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hôm nay có vui à. Ha ha ha, nắm Dạ huynh cắt ngôn, con ta hôm nay muốn thi thố tài năng. Nguyên Tân Châu vuốt vuốt trong râu, gương mặt đắc ý, tin tưởng nay con trai của thiên sẽ hiển lộ tài năng, cho ta Nguyên gia làm vẻ vang. Nghe nói lần này tổ chức tranh tài, đều là các đại quý tộc bỏ vốn, chúng ta mẫu mực à. Dạ Minh vô cùng cảm khái. Nhớ kỹ khi đó có người bên trên cửa phủ đòi tiền, không đối là chủ tiền. Muốn ta đường đường dạ ra, cũng nên ra thêm chút sức đi, cho nên tìm thê tử muốn 100 kim tệ, cho 1 kim tệ chủ khoản, mặt khác đều ba các nam nhân cũng sẽ hiểu. Đến bây giờ còn vô phương quên cái kia chủ tiền tiểu ca, rời đi ánh mắt thật là khiến người ta thổn thức. Nay cũng là vì bọn nhỏ, liền lấy cái kia cung tới nói, ta sợ nửa đường có ngoài ý muốn, còn dự bị rất nhiều, đây đều là ta một mình ra. Nguyên Tân Châu nói đến đó là dễ dàng không thôi, nhưng sắc mặt kia phảng phất tại nói, mau tới khen ta đi, tới đi ba. Hồn nhiên không biết bị nhi tử mắng đồ đần độn. Đăng bởi. Chương 17, Dạ Côn. Người nổi bật. Nguyên huynh thật sự là làm bọn nhỏ suy nghĩ, đem người nào đó bội phục. Dạ Minh chắp tay, có tiền thật tốt ta, thật có thể muốn làm gì thì làm. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, huyện trưởng Ba Đài cùng Trương Cẩn hai người đi vào trong hội trường. Tất cả quyền quý đứng dậy. Cung kính hô một tiếng. Nay huyện trưởng ai không cao bình thường, chẳng qua là tất cả mọi người rất tò mò, bên người huyện trưởng người trẻ tuổi là ai. Xem hai người bộ pháp, người trẻ tuổi còn đi ở phía trước một điểm, huyện trưởng vẫn là đi theo sau. Xem ra người trẻ tuổi này không đơn giản a. Trận này tốn không ít tiền đi, ví như nhường thánh nhân biết, một cái nho nhỏ huyện, tốn công tốn sức làm ra vật như vậy, không biết là như thế nào ý nghĩ. Trương Cẩn vừa đi vừa nói nhỏ, thế nhưng đoạn văn này dọa đến Ba Đài mất hồn mất vía. Hạ quan ba. Trương Cẩn đột nhiên cười một tiếng, ba đại nhân, rất nhiều người đều nhìn ngươi, đừng như vậy ba chỉ đùa một chút mà thôi. Ba đại cảm giác hôm nay có chút khó chịu, rất có thể sẽ bất ngờ chết rồi. Dạ huynh, người trẻ tuổi này không đơn giản a, thế mà nhường huyện trưởng lộ ra vẻ mặt như thế. Đối với cái này thần bí người đến, Nguyên Tân Châu kinh ngạc tán thán nói ra. Dạ Minh nhẹ gật đầu, đúng vậy a, xem ra người trẻ tuổi này lai lịch không nhỏ, người vợ ngươi nói đúng không? Đông Môn Ngọc liếc mắt nhìn Dạ Minh liếc mắt, không lên tiếng. Đối với Trương Cẩn đến, mọi người cũng là nói nhỏ thảo luận, nhưng cũng không dám trắng trợn. Ba đại nhân. Vi lão đến đây chắp tay hô. Thiên sinh. Ba đại vẻ mặt vẫn là kéo căng, liên liên chào hỏi đều là mất tự nhiên. Vi lão lập tức nhìn về phía Trương Cẩn ngọc bội, một gương mặt mo trong nháy mắt biến sắc, một bộ phải quỳ hạ hành đại lễ dáng vẻ. Trương Cẩn một thanh đỡ lấy Vi lão, khẽ cười nói, lão tiên sinh là người biết chuyện, không cần dạng này. Vi lão dù sao cũng là người từng trải, hiểu rõ đạo lý, già mua hai tay hơi hơi chắp tay, đại nhân, ta hiểu rõ. Vậy thì tốt, vậy thì bắt đầu đi. Trương Cẩn cười nói. Ba đài hiện tại hoàn toàn mơ hồ. Vi lão nhìn về phía ba đài nhỏ giọng nói ra, bắt đầu đi, chia ra nhiễu loạn. Được rồi, ba đại nhân. Vi lão nhẹ gật đầu, giống như này đại nhân vật đến đây, càng thêm muốn cẩn thận một chút mới được. Trương Cẩn cũng không có ngồi tại chủ vị. Mà là ngồi tại chủ vị phía dưới một điểm, ba đài vốn là muốn thỉnh Trương Cẩn ngồi chủ vị, thế nhưng vừa nghĩ tới người này phẩm tính, vẫn là không có làm như vậy. Hết thể công tác chuẩn bị sẵn sàng, Vi lão phất phất tay, người giữ cửa hô lớn nói, ra trận. Chỉ thấy bọn nhỏ thật chỉnh tề đi vào trong hội trường, toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cho bọn nhỏ cố gắng lên động viên. Dù sao đều là hài tử, lúc nào gặp qua dạng này đại tràng diện A, nghe như sấm tiếng sương trường, đầu óc đó là trống rỗng. Đều không biết mình đang làm gì. Ngồi ở chung quanh phụ mẫu nhìn xem hài tử đứng ở trong đó, đó cũng là rất cảm thấy vui mừng. Vi lão đứng ở trung ương, thanh âm già nua trở nên hùng hậu hùng hồn, quát khẽ, hôm nay là Khánh Nguyên ngày hội. Chúc đang ngồi các vị Khánh Nguyên an khang. Khánh Nguyên an khang. Bọn nhỏ cũng cùng theo một lúc hô to, đều là có nói qua. Các cha mẹ đó là cười nở hoa, cảm giác hải tử đều đã lớn rồi. Vi lão quét nhìn người chung quanh, mang theo tự hào nói ra, lão hủ mang qua không ít học sinh, nhưng đi đến hài lòng không nhiều, nhưng hôm nay lão hủ còn trọng điểm tán dương một vị học sinh. Dạ Côn lập tức cảm thấy không lành. Không muốn là ta ba, không muốn là ta ba. Cái kia chính là Dạ Côn. Kẻ này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ngộ tính rất tốt, chính là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Dạ Côn, 6. Rất muốn chết ta, nay mở màn liền muốn một phen khen ngợi, lão sư A ba học sinh đợi chút nữa muốn làm việc lớn, ngươi thốt ra lời này ra ngoài, chờ sau đó cái kia chính là đang đánh mình mà ta. Trời ạ, vì sao lại dạng này, rất muốn chết A ba. Đài đám người bên trên cũng là nghị luận ầm ĩ. Tên đầu chọc này hài tử gọi Dạ Côn, thế mà đạt được vi lão tán dương, đúng là không dễ a. Đúng vậy a, vẫn là lần đầu nghe được vi lão tán dương một đứa bé, kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Vậy khẳng định, Dạ Côn ba họ Dạ, chẳng lẽ là Dạ gia đích người? Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng đó là tương đối dài mặt, nhất là nghe được người chung quanh đàm luận, này so thu hoạch được cái gì trí bảo hay hoặc là cao thâm kiếm kỹ càng thêm thoải mái, Côn Côn thật sự là cho mình tăng thể diện a. Dạ Minh cảm giác mình đều muốn bay lên, lúc này nếu không tìm người đắc ý, cái kia chính là vi phạm thiên lý. Nguyên huynh, ta này nhi tử tạm được. Nghe một chút Dạ Minh giọng điệu này, đều không nghĩ nói chuyện cùng hắn. Nguyên Tân Châu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, gạt ra nụ cười nói, Dạ huynh nhi tử không sai. Nói xong cũng lập tức im miệng, một bộ ta không nghĩ lý bộ dáng của ngươi. Dạ Minh cũng không để ý, hướng phía người vợ run lên lông mày, Đông Môn Ngộng cho một cái liếc mắt, nhìn ngươi đắc ý. Ai nha, này con trai của ta. Đông Môn Ngộng lập tức hướng phía bên cạnh phu nhân đắc ý nói ra. Dạ Minh, 6. Trong đội ngũ Dạ Tần cũng thật cao hứng, đại ca lần nữa bị lão sư điểm danh tán dương, thế nhưng qua hôm nay, lão sư cũng sẽ tán dương ta Dạ Tần. Ba Huyền Thanh nhìn một chút Dạ Côn, hừ lạnh một tiếng. Tiểu cô nương xem ra là mang thủ. Nguyên Trần cùng Phong Điền càng thêm như thế, cái này tử quang đầu, không có tóc tiểu tử, nhất định phải tại trên đỉnh đầu ngươi vẽ cái con rùa. Vi lão lần nữa lên tiếng nói ra, lần này văn võ tỉ thí đấu văn, liền theo Dạ Côn bắt đầu. Toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thế nhưng Dạ Côn nội tâm là hoàn toàn tĩnh mịch. Thế mà để cho mình xung phong, tại sao có thể như vậy? Trước đó nghĩ là, nhìn một chút những hài tử này trình độ, sau đó tuyển cái tương đối kém ra tới. Thế nhưng để cho mình xung phong ba không ổn định nhân tố nhiều lắm. Đại ca, cố gắng lên, không nên để cho em trai. Dạ Tần nói nhỏ một tiếng, lộ ra rất chân thành. Sau đó đi đến đứng bên cạnh chờ. Rất nhanh, trung ương sân bãi chỉ còn lại có Dạ Côn một người, ánh mặt trời chiếu tại cái kia trên đầu trọc, phản quan ba. Dạ Côn, bắt đầu đi, rất chờ mong ngươi biểu diễn. Vi lão hướng phía Dạ Côn hiền lành cười nói, lập tức đi đến bên cạnh ngồi xuống. Tất cả mọi người nhìn xem Dạ Côn, tò mò vị này Dạ Côn có thể nói ra cái gì câu thơ, nếu bị Vi lão điểm danh biểu dương, đó cũng là bất phàm. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng đều chăm chú dắt tay. Hai cái này ngoan nhân hiện tại rất khẩn trương a. Trong sân Dạ Côn không khẩn trương, lại có một loại ý nghĩ, không biết ta Côn ca hát một bài như thế nào. Nói thật, ta Côn ca hát đến thật tốt. Thôi được rồi, đây không chỉ là ném đi lão sư mặt, càng thêm ném đi cha mẹ mặt ta. Xem ra chỉ có thể dùng một bài bình thường nhất câu thơ. Dạ Côn bỗng nhiên khẽ vô tay, tay háo lập tức phiêu đãng, đem tay phải đặt ở phía sau lưng, tay trái đặt ở trước bụng ba. Động tác rất đúng chỗ. Thế nhưng một bộ này động tác bị một đứa bé dùng đến, ý nghĩa liền biến. Dạ Côn đều quên chính mình vẫn là hải tử. Ba 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 ba. Toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nếu như vừa mới quan sát tỉ mỉ, này vỗ tay lại có thể là Dạ Tần cùng Đông Môn Ngộng dẫn đầu. Đăng bởi. Chương 18, ta Côn ca hết sức không vui. Dạ Côn ra đầu đều tê dại, tranh thủ thời gian dừng lại này sốc nổi động tác, trong đầu có câu thơ. Này bài thơ câu hẳn không phải là tốt nhất, nhưng cũng không phải kém cỏi nhất. Vừa phải liền tốt. Nếu quyết định, vậy liền này một bài. Xuân ngủ chưa phát giấc hiểu. Khắp nơi nghe gáy chim. Hôm qua tiếng mưa gió. Hoa rơi biết bao nhiêu. Dạ Côn mang theo âm u hơi mênh mông ngữ khí lãng đọc một lần, cảm giác ý tứ đúng chỗ, hẳn là sẽ không thua quá khó nhìn. Hơi hơi quét nhìn chung quanh, bọn hắn đều không nói. Chẳng lẽ là quá đơn giản sao? Nếu như không là cái thứ nhất liền tốt, còn có thể nhìn một chút toàn thể trình độ làm tiếp điều chỉnh. Ngay tại Dạ Côn lực lượng không đủ lúc, Vi Lão thế mà dẫn đầu vỗ tay. Theo Vi Lão vỗ tay, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, tiếng vỗ tay nhiệt liệt phảng phất muốn xông vào Vân Tiêu, cho dù là Trương Cẩn cũng hơi vỗ tay, trong miệng nói nhỏ, đứa nhỏ này không sai. Ba đài dĩ nhiên nghe thấy được, vội vàng nói, này là Dạ gia đích hải tử. Dạ gia? Khó trách. Trương Cẩn khẽ cười nói, không có nói quá nhiều. Dạ Tấn nghe được đại ca câu thơ, cũng là một mặt mộng bức, này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đó a. Chính mình câu thơ ba liền như lần trước vẽ tranh một dạng, thua là triệt triệt để a. Ba Huyền Thanh cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến thành sinh khí, cái này Dạ Côn liền là quá keo kiệt. Phong Điền cùng Nguyên Trần không phục, đây tuyệt đối là người khác giáo. Nay thật đúng là bị hai người đoán trúng, thế nhưng không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Phu quân, ngươi dạy Côn Côn sao? Đông Môn Ngộ Nghi hoặc hỏi, Côn Côn nhỏ như vậy, lại có thể vẽ tranh, lại có thể làm thơ, cũng không có gặp hắn trong nhà học qua a. Không có a, ngươi không có giáo sao? Dạ Minh cũng là nghi hoặc, Côn Côn đứa nhỏ này làm sao thông minh như vậy? Đông Môn Ngộng lắc đầu, bất quá là càng ngày càng ưa thích Côn Côn đứa nhỏ này. Nhìn một chút cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, làm ra lần này câu thơ, thế mà còn lộ ra một bộ không hài lòng bộ dáng, thật sự là một cái không ngừng tiến thủ hảo hài tử. Nếu là biết mẫu thân ý nghĩ, Dạ Côn khẳng định phải nói rõ lý do, ta không phải tiến thủ a, ta liền căn bản chưa đi đến lấy ra ba. Đây đều là hiểu lầm. Ta không xứng đáng đến dạng này tiếng vỗ tay, mọi người không muốn vỗ tay, ta Dạ Côn không đảm đương nổi a, rất muốn chết a ba. Ta đáng thương em trai, hy vọng ngươi có lợi hại hơn câu thơ, đại ca đã tận lực. Tốt, tốt, tốt. Vi Lão liền hô ba lần tốt, rõ ràng trong lòng là cơ nào xúc động. Này vài tiếng để cho Dạ Côn một ngộng. Dạ Côn, không hổ là lão sư xem trọng hài tử. Vi Lão không e rẻ tán dương, nhường Dạ Côn khổ không thể tả, biết sớm như vậy ba vừa mới liền ba. Dạ Côn, nói hai câu đi, nhường bọn nhỏ học tập một chút. Vi Lão lô mãng lấy sợi dâu, khẽ cười nói. Ta Côn ca chẳng qua là điệu thấp làm người, dù sao quá mức xuất sắc chọc người đố kỵ, đến lúc đó sẽ đưa tới họa sát thân, nhưng ba lão thiên giống như không cho phép chính mình điệu thấp à. Lão sư thế mà còn để cho mình nói hai câu, nói cái gì ba căn bản là không có nghĩ tới một đoạn này nói thế nào. Vẫn là điệu thấp một điểm tốt, nhiều như vậy hài tử, cũng không muốn biến thành địch nhân của bọn hắn à. Chỉ cần khắc khổ học tập, chắc chắn thành tựu tương lai. Dạ Côn biểu thị, chính mình liền tùy tiện nói hai câu tốt, miễn cho lại xảy ra ngoài ý muốn. Vi Lão nhẹ gật đầu, xem ra Dạ Côn trong nhà chăm học khổ luyện, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Dạ Côn nghe xong khỏe miệng giật một cái. Dạ Tân biết đại ca, tháng này trong nhà căn bản là không có học tập ba. Chẳng lẽ đại ca thiên phú cao như thế sao? Chính mình liền không sánh bằng đi sao ba? Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng cũng là hoang mang. Côn Côn đứa nhỏ này nói hắn khắc khổ, giống như không có khoa trương như vậy chứ. Xem ra là thiên phú vấn đề a. Dạ Côn thậm chí có thể cảm giác được em trai tầm mắt, phảng phất tại nói, đại ca ba ngươi nhường một chút em trai làm sao vậy ba chúng ta có thể là thân huynh đệ a. Dạ Côn, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cẩn thận bắn tên, lão sư coi trọng ngươi. Vì lão càng ngày càng ưa thích Dạ Côn đứa nhỏ này, thật sự là thâm tàng bất lộ, về sau nhất định có đại thành tựu. Dạ Côn hướng phía toàn trường không người. Sau đó đi đến Dạ Tần đứng bên người. Như thế nào cùng em trai nói sao, thật sự là ấy nấy a. Muốn không hiện tại liền dạy em trai một bài thơ. Vẫn là tạm biệt, đến lúc đó còn nói ta cái này đại ca tại bố thí hắn, lại muốn phát cáu. Đại ca. Một bên Dạ Tần nhẹ giọng kêu. Dạ Côn sững sờ, làm sao vậy? Đại ca, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy, em trai cố gắng thế nào cũng đuổi không kịp. Dạ Tần ngữ khí đơn giản có thể đem người hủy khuất chết. Ông trời A ba cho một đạo sét đánh chết ta Côn ca đi, liền không thể để cho ta em trai thắng một lần sao. Không thấy người khác đều ủy khuất như vậy phải không? Em trai, đại ca nói lung tung, thật. Đại ca nói lung tung đều lợi hại như thế, nhận thực sự ba. Mệt mỏi quá, ta Côn ca tâm tính thiện lương mệt mỏi, người nào tới cứu cứu ta đáng thương em trai. Em trai, đừng nản chí, bắn tên nhất định có thể lấy được thành tích tốt, đại ca bắn tên không được. Dạ Côn vô cùng thành thật, nhất là cặp mắt kia. Dạ Tần nhẫn nhịn nghẹn miệng, đại ca ngươi nói không được thời điểm, về sau liền đặc biệt đi, em trai không tin. Song ba em trai thế mà không tin mình, nghiệp chướng A3. Ta Dạ Côn hướng phía Lao Thiên Thể, này bắn tên muốn là đụng phải bia ngắm, ta liền xuyên áo cà sa. Hiện tại còn nói không chừng, có lẽ người khác làm thơ càng thêm lợi hại đâu. Nhưng đón lấy thời gian bên trong, Dạ Côn xem như biết tài nghệ của mọi người, chính mình cái này đệ nhất lại ổn ba. Ta Côn ca thật không nghĩ cầm đệ nhất ta. Nhưng mà các đại nhân cảm thấy, lúc này mới là tiểu hài tử làm ra câu thơ, Dạ Côn liền hoàn toàn không giống. Tại vi lão tuyên bố dưới, Dạ Côn cầm đấu văn thứ nhất, không hề khó khăn, thẻ nhạt vô vị. Em trai không vui, ta Côn ca này đệ nhất cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá bán tên, em trai trong nhà có thể là luyện qua, cầm cái đệ nhất cũng không thành vấn đề. Đây cũng là ổn đi. Bởi vì mở đầu rất tốt, cho nên Dạ Côn biến thành cuối cùng ra sân, ý đồ liền là theo Dạ Côn bắt đầu, do Dạ Côn kết thúc. Dạ Côn sáng bạch lão sư ý tứ, thế nhưng ta Dạ Côn dự định tại bắn tên vòng này tiếp nhận thua. Chỉ sợ phải thất vọng thu chàng. Vì em trai, ta Côn ca ném một lần mặt lại như thế nào, hết thể cũng là vì em trai, đáng giá. Theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bia ngắm bị mang lên chàng, khoảng cách đại khái tại khoảng 3 trượng, không phải rất xa, dù sao đều là hải tử. Bất quá cho dù là 3 trượng xa, đối với hải tử tới nói cũng rất khó khăn. Lúc này Dạ Côn yên tâm, ở nhà thời điểm, Dạ Tần có thể là 6 trượng xa. Ba mũi tên vậy cũng là chính chúng hồng tâm, chỉ cần như người bình thường phát huy, em trai nhất định có thể cầm đệ nhất. Tỷ thí bán tên, vậy cũng là hai người ra sân, trận đầu liền là Phong Điền cùng Nguyên Trần hai người. Hai người tựa hồ cũng rất khẩn trương, cầm cung tay đều đang run rẩy. Chúng ta có thể làm. Đúng. Nhưng mọi người khiếp sợ đi. Hai người lẫn nhau động viên, khí thế mười phần, thậm chí còn hét lớn một tiếng. Nguyên Tân Châu đó là vui vẻ không thôi, con trai mình khẳng định sẽ ba mũi tên đều trúng. Đăng bởi. Chương 19, song ba thất thủ ba. Biu 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 ba. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nguyên Tân Châu khỏe miệng hơi hơi co rúm, hướng phía bên người Dạ Minh giải thích nói, thất thủ, trong nhà luyện tập thời điểm, có thể là trúng địa tâm. Đúng thế, hài tử nha, bình thường. Dạ Minh cực kỳ an ủi, xem ra hôm nay cười đến cuối cùng, chỉ có ta Dạ gia hài tử. Nguyên Tân Châu quyết định, buổi tối hôm nay trở về trước treo ngược lên rút một trầu, hôn tiểu tử. Liền không hy vọng ngươi cho lão tử tăng thể diện. Còn ở trước mặt mình khoác lác. Ba mũi tên toàn bộ bắn không trúng địa, Nguyên Trần cùng Phong Điền túi đầu chạy vào đội ngũ bên trong, thật sự là mất mặt. A ba nghe một chút chung quanh đều là đại nhân nhóm tiếng cười. Mặc dù không phải châm chọc tiếng cười, nhưng hai đứa bé nghe cũng không phải vui vẻ. Tranh tài vẫn là muốn như người bình thường tiến hành, thân là huyện trưởng chi nữ, ba huyện thanh hai mũi tên trúng hồng tâm, còn có một tiễn gấp nương tựa hồng tâm. Thân là một cái tiểu cô nương, cái thành tích này đã rất hiếm thấy. Thậm chí đạt được toàn trường tiếng vỗ tay, ba đài cũng hết sức vui mừng, nữ nhi không có để cho mình thất vọng. Rất nhanh liền đến phiên Dạ Tần ra sân. Em trai, cố gắng lên. Dạ Côn nắm nắm tay nhỏ cho em trai động viên, chỉ cần ngươi như người bình thường phát huy, như vậy đệ nhất sẽ là của ngươi, chúng ta ca hai, một cái văn một cái võ, cỡ nào tốt. Đại ca yên tâm, ta sẽ dùng hết toàn lực. Dạ Tần tình thế bắt buộc, có lẽ văn phương diện này không bằng đại ca, thế nhưng võ, nhất định siêu việt đại ca. Lúc này Dạ Tần không có một chút khẩn trương, lâm vào một loại cảnh giới vong ngã, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có chính hắn, còn có một cái bia ngắm. Con của chúng ta giống như có điểm gì là lạ. Dạ Minh em u nói ra. Đông Môn Ngọc nhẹ gật đầu, điều đó không có khả năng, Tần Tần nhỏ như vậy, liền ngộ được vong ngã. Ách ba này hẳn là không thể nào. Cảnh giới vong ngã là một loại tâm tính bên trên biến hóa, loại biến hóa này chỉ sẽ xuất hiện tại kiếm hoàng phía trên, nhưng Dạ Tần mới bao nhiêu lớn, làm sao lại ngộ được vong ngã. Dạ Tần cũng là đánh bậy đánh bạn, quá muốn thắng được ván này, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kéo cung bắn tên một mạch mà thành. 3. Vững vàng trúng hồng tâm, không hề khó khăn, thế nhưng Dạ Côn rất khẩn trương a, sợ em trai thất thủ. Dạ Côn là suy nghĩ nhiều, đi đến cảnh giới vong ngã Dạ Tần, đó là bách phát bách trúng. Biu biu. Ba mũi tên toàn bộ trúng hồng tâm, mà lại động tác trôi chảy, không có một chút dây dưa dài dòng, phảng phất là một vị lao cung tiến thủ, tình huống như vậy xuất hiện tại một đứa bé trên thân, nhường các đại nhân trợn mắt hốt mồm. Dạ Tần. Ba mũi tên đều trúng. Theo vi lao hét lớn một tiếng. Dạ Tần lấy lại tinh thần, thối lui ra khỏi cảnh giới vong ngã. Làm nhìn xem bia ngắm bên trên mũi tên, Dạ Tần lộ ra nụ cười, lập tức mà đến liền là choáng váng cảm giác. Thấy em trai lung lay sắp đổ, Dạ Côn tranh thủ thời gian vọt tới đỡ lấy, tiểu tử này không phải là vui vẻ đến muốn té xỉu đi. Đại ca, ta lợi hại không? Dạ Tần nhìn xem chính mình đại ca, lộ ra tuệ tâm nụ cười. Dạ Côn nhẹ gật đầu, lợi hại. Trong khoảng thời gian này, em trai đó là mất ăn mất ngủ. Chính mình là nhìn ở trong mắt, có thể có thành tích như vậy, đều là em trai nỗ lực có được. Nhưng là mình đâu, căn bản cũng không cần nỗ lực, liền có thể đạt được ba. loại cảm giác này thật tốt ba. Ta Côn Ca cũng muốn thông qua cố gắng của mình đạt được tán dương, vì cái mục tiêu này, cũng cần phải nỗ lực mới là. Nhưng đầu tiên vẫn thua lần tranh tài này rồi nói sau. Hắc hắc. Dạ Tần cười ngây ngô hai tiếng, nhìn về phía cha mẹ của mình. Dạ Minh cho nhi tử giơ ngón tay cái lên, Đông Môn Mộng lộ ra tán dương nụ cười, Dạ Tần cảm giác mình làm tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nghe được chung quanh tiếng vỗ tay, cuối cùng cảm thụ một thanh. Đại ca, ngươi cũng phải cố gắng lên, đừng để ta. Dạ Côn cười khổ một tiếng, em trai, đại ca thật không biết ta. Ngược lại ngươi không thể để cho ta, bằng không thì em trai liền tức giận, cam đoan một ngày không để ý tới ngươi. Dạ Tần thả ra chính mình vô cùng tàn nhẫn nhất, sau đó đi vào đội ngũ bên trong. Dạ Côn cười khổ một tiếng, cái này em trai à, có đôi khi thật sự là đáng yêu, thế nhưng không biết sau khi lớn lên, còn có hay không đáng yêu như thế. Vì để cho em trai sau khi lớn lên không ghen ghét chính mình, nên thua vẫn là muốn thua. Làm đến phiên Dạ Côn ra sân thời điểm, toàn trường thành tích tốt nhất liền là Dạ Tần, đệ nhị liền là Ba Huyền Thanh. Cảm giác chỉ cần bắn trúng một lần là có thể, như thế cũng sẽ không quá khó nhìn. Dù sao muốn thua, cũng muốn thua mỹ lệ. Theo Dạ Côn ra sân, toàn trường đó là tương đương nể tình, tiếng vỗ tay phá lệ nhiệt liệt. Dạ Côn đều khó mà tin được, chờ sau đó bọn hắn kinh ngạc biểu lộ. Em trai, đại ca bắt đầu. Điêu một tiếng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bắn không trúng địa. Dạ Côn trong lòng rất bình tĩnh, giống như mình nghĩ, mọi người khẳng định rất thất vọng đi. Trong đội ngũ Dạ Tần nhìn xem đại ca, trong lòng có chút khổ sở, đại ca lại tại để cho mình, vì để cho chính mình. Đại ca còn phải bị tất cả mọi người thất vọng, đại ca ba. Côn Côn đứa nhỏ này, có đôi khi tựa như một cái tiểu đại nhân giống như. Dạ Minh khẽ cười nói, tầm mắt lộ ra tán thưởng, đây mới là huynh đệ ở giữa tình cảm nha, tuyệt đối đừng giống cha huynh đệ như thế. Đông Môn Mộng ôn nhu cười nhẹ, đúng vậy à, Côn Côn đứa nhỏ này, hết sức ưu tú, luôn đứng tại góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề. Dạ Côn nếu là biết ý tưởng của cha mẹ, khẳng định lại phải sụp đổ, ta là thật bắn không trúng a, không phải chứa A3. Thật không muốn sống. Theo Dạ Côn mũi tên thứ nhất chưa trúng, người chung quanh cảm thấy, đây là lỡ tay mà ba hải tử thế nào có không có có khi thất thủ. Cho nên lúc này Vi lão dẫn đầu vỗ tay, nhường Dạ Côn chớ khẩn trương, như người bình thường biểu hiện liền tốt. Phong Điền cùng Nguyên Trần liền không rõ. Vì cái gì người khác không bắn trúng, liền là tiếng vỗ tay đãi ngộ, mà chính mình không bắn trúng, liền là tiếng cười. Này quá không công bằng. Tấm màn đen. Lão sư cùng Dạ gia có quan hệ. Dạ Côn cũng hết sức buồn bực, vì cái gì các ngươi còn muốn vỗ tay a? Được rồi, tiếp tục bắn đi, tranh thủ một tiễn này có thể bắn trúng, nếu không thì thật bị trò mèo. Bịu một tiếng. Lại không tại cái bia bên trên, toàn trường một thoáng lại an tĩnh. Liên liên Vi lão vẻ mặt đều hơi đổi, bất quá rất nhanh liền chuyển biến tới. Dạ Côn, chớ khẩn trương, sẽ bắn trúng, cố gắng lên. Theo Vi lão một tiếng cố gắng lên, Dạ Tần cũng hô to lên, cố gắng lên. Này cố gắng lên thanh âm giống như co truyền nhiễm một dạng, toàn trường lập tức vang lên cố gắng lên. Nguyên Trần cùng Phong Điền muốn thổ huyết, đây quả thực là hai loại đãi ngộ. Khẳng định là Dạ gia mua được tất cả mọi người. Dạ Côn bất đắc dĩ, xem ra chính mình cùng bắn tên không có có duyên phận, cuối cùng một tiễn. Lớn một chút lực. Dạ Côn dùng ra toàn bộ sức mạnh, đem cung kéo thành trăng tròn hình dạng, tay phải lập tức buông lỏng. Điều. Tất cả mọi người nhìn xem một tiễn này là hướng phía bên trên bay đi, phía trên liền là thính phòng. Dạ Côn bối rối, tại sao có thể như vậy? Xuy. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Một tiễn này. Thế mà bắn thủng một người cổ. Lúc này Dạ Côn cũng dọa sợ, chính mình giết người. Xong. Đăng bởi. Chương 20, đây thật là cái ngoài ý muốn A. Lúc này Dạ Côn cũng dọa sợ, chính mình bắn tên lệch, thế mà giết người. Ta Côn ca cũng là người thành thật, loại chuyện giết người này đụng đều sẽ không đụng, hôm nay thế mà cho làm. Lão Thiên đây là muốn đùa chơi chết ta Côn ca à, không phải liền là nhận thua à, có khó như vậy sao ba? Hiện tại tình huống này so nhận thua càng thêm tuyệt. Tất cả mọi người hiện tại cũng bối rối, không biết nên làm chút chuyện gì, sự tình phát sinh quá đột nhiên. Này Khánh Nguyên Tiết, thế mà phát sinh án mạng. Dạ Tần hiện tại cũng là gương mặt khiếp sợ, đại ca không có lửa gạt mình à, là thật sẽ không bắn tên, bằng không thì cũng sẽ không bắn trúng người khác cổ. Phong Điển cùng Nguyên Trần nguyên bản bị hù dọa. Nhưng hoàn hồn về sau trong lòng lập tức vui vẻ, ngươi cái này đệ nhất hiện tại giết người. Ngươi xong đời, đời này cứ như vậy, lưng bên trên một cái tội phạm giết người danh hiệu. Chỉ thấy bị bắn trúng nam nhân kia cũng không có lập tức chết đi, vũ tiễn xuyên thấu cổ, nhưng còn lưu tại trên cổ, nhưng chỉ cần nhổ một cái đi, vậy khẳng định lập tức chết đi. Đại ca ba ta ba nhóm ba bị ba phát hiện sáu chỉ nghe nam nhân phát ra thanh âm khàn khàn, hai mắt mang theo hoảng sợ, hai tay bưng bít lấy cổ. Tiểu đệ. Lập tức, ngồi ở bên cạnh năm người rút ra trường kiếm, đại ca kiếm chỉ Dạ Côn, tiểu tử thúi. Thế mà bị ngươi phát hiện. Thế mà lừa dối chúng ta. Chờ giết cái này huyện trưởng, định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Làm tiểu đệ của ta báo thủ rửa hận. Dạ Côn. Ta Côn ca ba đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây là nơi nào, vì sao lại dạng này. Chỉ thấy năm người thả người nhảy lên, xem tình huống này còn có mấy phần bản sự, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn tại đây bên trong động thủ. Ba đài vẻ mặt siết chặt, hai tay nắm thật chặt lan can, cực lực bảo trì chấn định. Dạ Minh đệ xuống dục dịch thê tử, lắc đầu. Ba đại nhân, xem ra đắc tội người. Trương Cẩn từ tốn nói, ngón tay ngưng tụ, một thanh kiếm nhỏ màu bạc xuất hiện tại trên ngón trỏ. Theo Trương Cẩn ngón trỏ hất lên, kiếm nhỏ màu bạc tản mát ra ngân mang, nhanh chóng bắn mà ra. Mà Trương Cẩn chống đỡ hàm dưới, ngón trỏ hơi hơi chuyển động, kiếm nhỏ màu bạc kéo lấy ngân mang vạch ra duyên dáng đường vòng cung. Cao cao vọt trên không trung năm người nhất thời cứng đờ, lập tức hạ xuống, ngã xuống trên mặt đất không có khí tức. Như thế quan sát tỉ mỉ, liền có thể phát hiện trên huyệt thái dương có một cái thật nhỏ lỗ máu. Ba đài rất là kinh hãi, không hổ là Thiên La viện người, giết người ở vô hình, trong lúc nhấc tay liền muốn năm người tính mệnh, cũng chính là phất phất tay sự tình. Vị đại ca kia đến nhanh, đi cũng nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp chuyển đổi biểu lộ, sự tình liền kết thúc. Chỉ có Dạ Côn một người ngây ngốc đứng ở trong sân. Ba đài kịp phản ứng, đứng dậy quát lạnh nói, người tới nhà. Đem cái này người ấn xuống đi, hỏi ra phía sau màn sai sự. Phía ngoài thủ vệ tranh thủ thời gian chạy vào, vừa mới kiếm cũng chưa từng rút ra ra tới, này chút tặc nhân liền không có. Nhanh lên đem cái kia bị đâm xuyên yết hầu nam tử đè xuống, hẳn là có thể giữ được, nhưng muốn thỉnh y y sư tới mới được, Thái Tây huyện nhưng không có y y sư. Một trận hành thích cứ như vậy qua loa kết thúc, nếu như không phải ở giữa đứng đấy Dạ Côn, đều cảm giác là xuất hiện ảo giác. Dạ Côn cũng là cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Trương Cẩn nhìn xem trong sân Dạ Côn từ tốn nói, ba đại nhân, nếu không phải đứa nhỏ này phát hiện dị thường, chỉ sợ ngươi đến chạy chút máu rồi. Trương đại nhân nói đúng, hạ quan chắc chắn thật tốt khen ngợi kẻ này. Nói xong liền đứng dậy. Dạ Côn. Một tiếng này tương Dạ Côn hoàn hồn, tướng mạo ba đài, huyện trưởng đại nhân. Ba đài lộ ra tán dương nụ cười, rất không tệ, nếu không phải ngươi cố ý bắn trệ mê hoặc thích khách, chỉ sợ bọn họ liền có lòng cảnh giác. Bản quan hôm nay có thể bình yên vô sự đều là công lao của ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì, bản quan sẽ thật tốt thỏa mãn ngươi. Vừa rồi cái kia vị đại ca nói lời, tất cả mọi người là nghe được, rõ ràng liền là bị Dạ Côn phát hiện, bây giờ bị huyện trưởng như thế đã nói rõ lý do, mọi người rộng mở trong sáng. Nguyên lai là cố ý đó à, kẻ này thật sự là tâm tư kín đáo à, tuổi con nhỏ liền lợi hại như thế, về sau chắc chắn trở thành quá kinh đại nhân vật. Trước đó còn tưởng rằng người khác không được chứ. Nguyên lai có như thế một tầng ý tứ ở bên trong. Dạ Côn nghe được huyện trưởng, tranh thủ thời gian giải thích nói, huyện trưởng đại nhân, ta cũng không có A3 đây là ngoài ý muốn. Tuổi con nhỏ giống như này khiêm tốn, rất được bản quan yêu thích, vi lão, ánh mắt của ngươi quả nhiên độc ác. Vi lão cái kia khen ngợi phảng phất ăn mức hoa quả giống như, đây là lão hủ may mắn A. Dạ Côn hết sức im lặng, ba các ngươi đừng như vậy được chưa, ta nào có khiêm tốn A, ta chỉ nói là xảy ra chuyện thực, các ngươi làm sao cũng không tin đây. Em trai, ngươi nhất định phải tin đại ca nha. Trong đội ngũ Dạ Tần thật sâu bị thất bại, nguyên lai đây không phải ngoài ý muốn, đây là đại ca cố ý. Đại ca tiện thuật so với chính mình muốn lợi hại hơn 3 phần, như vậy khoảng cách xa, có thể bắn trúng phần cổ, còn không nguy hiểm đến tính mạng, lưu lại người sống. Này loại tiện thuật, em trai ta đều làm không được. Đại ca khẳng định thừa dịp chính mình đi ngủ, vụng trộm tại bên ngoài luyện tập, thế mà không dạy em trai, đại ca ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Chúng ta có thể là thân huynh đệ A. Phong Điền cùng Nguyên Trần nguyên bản rất vui vẻ, thế nhưng này chuyển biến quá cũng sắp, tên đầu chọc này thế mà bị huyện trưởng biểu dương, hôm nay đầu ngọn gió xuất dẫn. Nhất nghiệp trướng muốn thuộc đại ca cùng cái kia vị tiểu đệ. Dạ Côn muốn tự tử đều có, vì cái gì chính mình muốn cướp đầu ngọn gió, còn muốn đoạt em trai đầu ngọn gió, ta không muốn cái gì đệ nhất A, cũng không cần loại kết quả này, ta Côn ca liền là một đứa bé bình thường, chỉ muốn thành thành thật thật dùng hai tay thành tựu mộng tưởng mà thôi. Này loại không làm mà hưởng sự tình ta Côn ca khinh thường, thế nhưng ta giải thích, các ngươi vì cái gì sẽ còn nghĩ lại à, càng nói rõ lý do ngươi càng nói ta khiêm tốn. Nghe một chút chung quanh thanh âm, lại còn nói chính mình không kiêu không ngạo, nếu như đây thật là ta Côn ca phát hiện, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại tuyệt đối có thể bay lên, nhưng đây đều là ngoài ý muốn à. Ba đài thấy Dạ Côn vẻ mặt bất định, nghĩ thầm một đứa bé, khó tránh khỏi lại nhận một chút kinh ngạc. Hôm nay mặc dù phát sinh việc khó chịu, nhưng ta Thái Tây huyện ra một cái tiểu anh hùng, hôm nay Dạ Côn thu hoạch được đấu văn thứ nhất, còn bắt lấy thích khách, nhường bản quan vui mừng không thôi. Nói xong cũng dẫn đầu vỗ tay, đều không đi khen ngợi Dạ Tần. Dạ Côn cái kia giải thích thanh âm bị mai một tại trong tiếng vỗ tay, cuối cùng tuyệt vọng rồi, lén lén liếc liếc mắt em trai, phát hiện em trai không có nhìn chính mình, khẳng định tức giận. Tiếng vỗ tay dừng lại về sau, chưa láo cười nói, hôm nay văn võ tỉ thí xem như kết thúc mỹ mãn, thu hoạch được đấu văn đệ nhất là Dạ Côn, Dạ Tần chúng liền ba mũi tên thu hoạch được bắn tên thứ nhất, nhưng Dạ Côn phát sinh thích khách, dùng tên thuật mê hoặc thích khách, càng thêm đáng giá khen ngợi. Ba 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 ba. Lại là tiếng vỗ tay một mảnh. Được à, hiện tại hoàn toàn đem em trai ánh sáng che khuất, về sau em trai còn sẽ tin tưởng mình sao? Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng đó là muốn làm vui vẻ, chính mình hai đứa bé đều là tốt, hết sức chờ mong bọn hắn sau trưởng thành hành động. Đăng bởi. Chương 21, được a, ta rất bất đắc dĩ. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay, ba đài đem tùy thân đeo ngọc treo ở Dạ Côn trên cổ mặt, sau đó hiện ra cho tất cả mọi người xem. Dạ Côn cảm giác mình mang tới hoa hồng lớn giống như, loại cảm giác này thật sự là đừng đề cập có nhiều bó tay rồi. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ ngọc bội, ít nhất tại đây nho nhỏ Thái Tây huyện bên trong, vậy liền có thể xông pha. Tất cả mọi người đang nói, Dạ gia hiện tại nắm hài tử may mắn, muốn lên trời. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngọc ước gì bọn nhỏ có tiền đồ, cho mình tăng thể diện. Trở lại đội ngũ bên trong, còn chưa kịp em trai nói chuyện, một bên ba huyện thanh đi tới, cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta cha. Không cần. Dạ Côn mang theo khác ngữ khí nói ra, giống như lộ ra không muốn cùng ba huyện thanh nói chuyện với nhau giống như, kỳ thật bản ý là muốn cùng em trai nói một chút. Thế nhưng Dạ Côn biểu lộ rơi vào ba huyện thanh trong mắt, cái kia chính là không nghĩ lý chính mình, ba huyện thanh giận đến dậm chân. Phong Điền cùng Nguyên Trần hai người ở bên cạnh nhìn xem đâu, trong lòng hơi vui vẻ một điểm, xem ra vị này Thái Tây huyện công chúa rất chán ghét Dạ Côn, không bằng hợp lại, dòng dã cái kia tiểu tử cuồng vọng, đầu ngọn gió đều bị hắn cho xuất tẫn. Em trai. Dạ Côn mang theo nụ cười cùng bên người Dạ Tần chào hỏi. Đại ca ba. Nghe một chút Dạ Tần giọng điệu này, cũng thay đổi, này nhưng làm Dạ Tần ủy khuất hỏng. Dạ Côn bỗng nhiên cảm giác, em trai không phải là của mình em trai, mà là vợ của mình, phải đủ loại dỗ dành. Em trai, đại ca ta ba. Ta biết đại ca muốn nói gì, đây là ngoài ý muốn, em trai hiểu rõ. Dạ Côn, 6. Nhìn một chút biểu tình kia, em trai ngươi hiểu rõ cái gì, liền cho rằng đại ca lừa ngươi đúng không, đại ca thành thật như vậy người sẽ lừa ngươi sao? Đại ca sẽ nhàm chán như vậy sao? Đại ca, ngươi không cần nói rõ lý do, em trai một ngày nào đó siêu việt đại ca, đạt được công nhận của tất cả mọi người. Song ba nhìn một chút vẻ mặt này, nghe một chút giọng điệu này, phảng phất muốn cùng mình tuyệt giao giống như. Trên đường về nhà, Dạ Tần bị phụ thân Dạ Minh lôi kéo, Dạ Côn bị mẫu thân Đông Môn Ngộng nắm, hai huynh đệ tựa hồ có mâu thuẫn. Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng cũng đã nhìn ra, kỳ thật một mực khen ngợi Dạ Côn, cũng là nghị khích lệ con trai mình, lại nói ba Dạ Côn là nhặt được, cho nên thích hợp nhiều yêu thương cũng là như người bình thường, nhưng tốt giống bây giờ cảm giác, không để ý đến nhi tử cảm thụ. Mặc dù bây giờ vẫn là hài tử, nhưng đều rất hiểu, nhìn một chút này hai huynh đệ, còn hận dỗi. Tần Tần, hôm nay biểu hiện được không sai, tiểu tử thúi còn rất lợi hại. Dạ Minh mang theo giọng buông lỏng trêu ghẹo nhi tử, hy vọng nhường nhi tử cười cười, tốt xấu ngươi cũng cầm đệ nhất, mặc dù hào quang đều bị ngươi đại ca chiếu đi, không ai sẽ nói bắn tên đệ nhất người nào, tất cả mọi người đang nói Dạ Côn làm sao thế nào. Tạ ơn cha. Dạ Tần nhẹ nói ra, rất rõ ràng không vui, Dạ Tần hiện tại không chỉ là nghĩ đến phụ mẫu khen ngợi, mà là tưởng tượng đại ca như thế, đạt được hết thể đại nhân khen ngợi. Một bên Dạ Côn hết sức tự trách, cho nên quyết định. Về sau chỉ cần có em trai tranh tài, mình tuyệt đối không tham gia, như vậy vinh quang đều là em trai. Biện pháp này cũng không tệ. Đông Môn Ngọc nhẹ nhàng sờ soạn một cái Dạ Côn đầu trọc, Côn Côn, hôm nay ngươi là thế nào phát hiện? Mẫu thân, ta đó là không ra, thật. Dạ Côn lộ ra đến vô cùng nghiêm túc, người khác không tin, mẫu thân ngươi cũng nên tin đi. Còn không đợi Đông Môn Ngọc nói chuyện, Dạ Tần liền cướp lời nói. Ngược lại đại ca mỗi lần đều nói mình là sai lầm cùng ngoài ý muốn. Đông Môn Ngộng cười khẽ một tiếng, Tần Tần này phàn nàn rất nặng a. Côn Côn, chúng ta là người một nhà, nói ra không có quan hệ, Tần Tần là cái đại hải tử, không cần Côn Côn để cho. Đông Môn Ngộng là biết đến, Tần Tần không phải ghen ghét Côn Côn, mà là tại ý Côn Côn rõ ràng ưu tú lại giả vờ ngốc. Ta ba Dạ Côn rất muốn khóc, tại sao phải chính mình thừa nhận cái kia phiêu miểu sự tình a? Nhìn một chút phụ mẫu cùng em trai biểu lộ, phảng phất tại nói, nhanh lên thừa nhận đi, thừa nhận tất cả mọi người vui vẻ. Vì không cho gia đình thất vọng, Dạ Côn bất đắc dĩ gật đầu, xem ra chính mình phải dùng một lần thất bại tới kết thúc này hoang đường thắng liên tiếp. Đại ca, này là được rồi nha, về sau cũng không nên nói cái gì ngoài ý muốn cùng sai lầm, rõ ràng rất lợi hại, còn Trang Ba Dạ Tần thấy đại ca gật đầu, thái độ một thoáng liền biến, trực tiếp liền xông lại một thanh trèo ở, hi hi ha ha. Dạ Côn cũng không nghĩ tới em trai cái phản ứng này, vô ý thức nhẹ gật đầu, còn nói, đại ca biết. Nói xong cũng cảm thấy không lành, đây không phải lại tại lừa gạt em trai sao. Ta ba. Trông thấy hai đứa bé đều hòa hảo rồi, Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng đều thật cao hứng. Đi, mẫu thân cho các ngươi làm tốt ăn. Ta cũng muốn ăn. Dạ Minh một bên nói thầm một tiếng. Ngươi a, đi ăn đồ ăn thừa đi. Thấy cha cái kia ủy khuất biểu lộ, đều cười ra tiếng. Đêm khuya. Cô ba. Một hồi thanh âm quái dị tại đêm khuya vang lên, có điểm giống chim gọi, nhưng hơn nửa đêm, cái kia chim còn ở bên ngoài sóng A. Ẩm. Quỷ gào gì? Liền không thể dùng những biện pháp khác cả, không phải cho ngươi đừng tới đây à, người người đều biết ta tại đây bên trong, ngươi còn tới. Dạ Minh hết sức không khách khí một cái vô đầu động tác, sau đó liền làm mở hấn, còn tốt đây là tại ngoài thành trong núi rừng, bình thường tình huống người rất ít. Lão sư. Trương Cẩn cũng không hề để ý, nhìn xem trước mặt lão sư, trực tiếp quỳ xuống. Dạ Minh thở dài, đưa tay đem Trương Cẩn nâng đỡ, lập tức thấp giọng nói ra, tại sao phải nhúng tay ta sự tình, không phải nhường ngươi tốt nhất sinh hoạt sao? Một ngày vi sư cả đời vi phụ. Lão sư thủ chính là ta Trương Cẩn thủ. Dạ Minh đưa tay lại là vỗ, đột nhiên cười nói, tiểu tử ngươi lúc nào học được như thế phiến tình. Lão sư, ngài hiện tại không nên nghiêm túc một chút sao? Ba Trương Cẩn chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nghiêm túc cái gì, lại không người ngoài tại. Dạ Minh từ tốn nói, nhìn thoáng qua Trương Cẩn ngọc bội. Cái kia Thiên La Viện là cái ăn người địa phương, mạo hiểm lớn như vậy tới, muốn nói cái gì cứ nói đi. Lão sư yên tâm. Học sinh tự nhiên có biện pháp giải thích, lần này tới liền muốn chính miệng cùng lão sư nói một sự kiện. Một kiện đại sự. Thấy Trương Cẩn cái kia sắc mặt nghiêm túc, Dạ Minh cũng không nhịn được nghiêm túc. Chẳng lẽ thật phát sinh đại sự? Nói đi. Học sinh tại Quá Kinh mua trạch viện. Ừm. Còn nuôi một thất ngọc mã. Dạ Minh vẻ mặt dần dần kéo căng, sau đó thì sao? Mời được một người chăm sóc ngọc mã. Nếu như ngươi muốn được ta đánh chết, ngươi cứ việc nói thẳng tốt. Dạ Minh lắc lắc nằm đấm, tiểu tử này. Hết sức bành trướng a, lão sư cũng dám trêu chọc. Trương Cẩn lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười, lão sư đừng nha, chỉ đùa một chút, đừng nghiêm túc. Thật nghĩ hút chết ngươi. Lão tử còn muốn về nhà đi ngủ, có dám mau thả. Trương Cẩn nhẹ gật đầu, thu hồi nụ cười, lão sư, thánh nhân cho Thiên La Viện mật lệnh. Dạ Minh ra hiệu Trương Cẩn không muốn nói, bố trí người tiếp theo nho nhỏ kết giới. Đăng bởi. Chương 22, số khổ người áo đen. Một lúc sau, Dạ Minh trầm giọng nói ra, ta biết rồi, tranh thủ thời gian hồi trở lại đi, đừng rơi xuống nhược điểm, ta cũng không thể kịp thời tới cứu ngươi. Lão sư yên tâm, kỳ thật lần này tới, còn có một cái việc nhỏ, là chịu Thiên La Viện mệnh lệnh, điều tra Ba Đài. Trương Cẩn chắp tay nói ra. Ba Đài. Một cái huyện trưởng nho nhỏ có thể bị Thiên La Viện để mắt tới. Dạ Minh lông mày nhíu chặt, cảm giác ở trong đó có việc. Học sinh cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là thăm dò, sau đó hồi báo. Dạ Minh mặc dù thoạt nhìn ngũ đại sáu to. Nhưng tâm tư rất là kín đáo, này chỉ sợ là thăm dò ngươi đi. Lời mới vừa dứt âm, Dạ Minh liền tan biến tại chỗ, một hơi công phu xuất hiện lần nữa, trong tay liền dẫn theo một người áo đen. Nếu như không tìm tòi tỉ mỉ khí tức, thật đúng là không cảm thấy được, Thiên La Viện mật thám càng ngày càng thượng đạo. Dạ Minh tay phải chăm chú bóp lấy người áo đen cổ, người áo đen duy nhất tiết lộ ra ngoài ánh mắt mang theo hoảng sợ, còn có kinh ngạc, rõ ràng hết sức kinh ngạc, chính mình thế mà bị phát hiện. Trương Cẩn vẻ mặt không hề tốt đẹp gì, thế mà an toàn không có phát giác được, xem ra đoạn đường này tới liền bị theo dõi, này Thiên La Viện vẫn là tại điều tra mình. Dạ Minh! Người dám giết ta! Người áo đen căn bản cũng không hư, tầm mắt trở nên hung hăng, đoán ra Dạ Minh không dám động thủ. Xoạt xoạt một tiếng. Người áo đen còn chưa kịp đổi biểu lộ, đầu liền rủ xuống. Muốn chết người, ta sẽ thành toàn. Dạ Minh vung tay hất lên, đem thi thể ném đến bên cạnh. Trương Cẩn nuốt một ngụm nước bọt. Này Thiên La Viện mật thám hết sức thần bí, ở trong viện căn bản là không thấy được, trực tiếp bị viện trưởng chấp trưởng, nghe nói thực lực của mỗi người đều là kiếm hoàng phía trên, am hiểu điều tra tình báo cùng ám sát. Loại nhân vật này, thế mà bị lão sư phát hiện, thậm chí một cái tay liền chặt đứt cái cổ, kiếm hoàng tại trước mặt lão sư liền nhỏ yếu như vậy à, khủng bố như vậy à. Hơi rắc rối rồi, này Thiên La Viện ngươi vẫn là chớ đi, tốt nhất rời đi Quá Kinh. Dạ Minh thấp giọng nói ra, nhìn chăm chú thi thể. Này Thiên La Viện là ngồi không yên, vẫn là, chẳng qua là thăm dò Trương Cẩn. Trương Cẩn hướng phía Dạ Minh vừa chắc tay, lão sư yên tâm, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Người coi như xử lý sạch sẽ, cũng không chiếm được Thiên La Viện tín nhiệm, này mật thám mất tích, tại Thiên La Viện trong mắt, liền là mục tiêu cái gọi là, không ai sẽ đi nghe giải thích của ngươi. Có thể là ba học sinh thật vất vả tiến vào Thiên La Viện, có thể cho lão sư truyền lại tình báo hữu dụng. Trương Cẩn hiểu rõ trong đó lợi hại, thế nhưng trong lòng không cam tâm à, nhiều năm như vậy vất vả, tại thời khắc này biến mất, chính mình vẫn là quá qua loa, hẳn là dùng cách thức khác thông chi lão sư. Mấy năm này là quá thuận, này loại lòng cảnh giác liền không có. Ngươi hôm nay nói cho ta biết tin tức đã dùng rất tốt, dạng này cũng tốt, quá kinh nước quá sâu, đi nơi khác đi. Trương Cẩn túi đầu không nói, rất là áy náy. Lão sư ba ngài yên tâm đi, học sinh về sau định sẽ trở nên càng thêm có dùng. Trương Cẩn quy hạ thân, hướng phía Dạ Minh ba dập đầu, lập tức mang theo thi thể tan biến tại trong màn đêm. Dạ Minh khẽ thở dài một tiếng, này từ biệt, chỉ sợ thật lâu cũng không thể gặp nhau. Ngay tại Dạ Minh lúc cảm khái, một vệt màu trắng thiến ảnh bỗng nhiên bay ra, kém chút không có nắm Dạ Minh sợ tè ra quần. Đêm hôm khuya khoắt, người nào xuyên cái quần áo trắng ra tới dọa người a? Lọt một người đều không biết được. Người đến dĩ nhiên liền là Đông Môn Ngộng, trưởng phu khuya khoắt lén lén lút lút ra cửa, Đông Môn Ngộng liền theo dõi ra tới, nếu như dám đi Hoa Lâu loại địa phương kia, chân đều cắt ngang, về sau cửa lớn cũng đừng nghĩ đi ra. Dạ Minh vuốt ngực một cái, Ngộng Ngộng, ngươi muốn hủ chết vì phu sao? Không ai tại thời điểm, Dạ Minh lần này xưng hô thật đúng là buồn nôn. Bất quá Đông Môn Ngộng trong tay còn có người a, người áo đen biểu thị không phục. Sơ ý liền sẽ lưu lại mầm hai vạn, ngươi làm sao lão là như thế này? Đông Môn Ngộng tức giận nói ra, đầu ngón tay cường độ gia tăng một chút, giống như đang phát tiết giống như. Nhìn một chút người áo đen kia, Bạch Nhãn liền lật ra tới, vợ chồng các ngươi cãi nhau liền dùm bèn khung, tại sao phải cầm nhân mạng nói đùa? Dạ Minh nhẹ gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận thê tử dạy bảo. Ngộng Ngộng nói rất đúng, vi phu nếu là không có Ngộng Ngộng dạng này người vợ, chỉ sợ cũng bị người ám toán vô số lần. Người còn biết ta? Đông Môn Ngộng hừ lạnh một tiếng, trong tay vừa dùng lực. Xoạt xoạt một tiếng. Người áo đen cứ như vậy nhìn chằm chằm Đông Môn Ngộng, nữ nhân này thật ác độc a. Có bản lĩnh hướng trượng phu ngươi phát cáo đi, một câu cũng không hỏi, liền đem chính mình xoạt xoạt đi. Xử lý tốt, trở về thành thật khai báo, dấu giếm ta sự tình còn rất nhiều. Đông Môn Ngộng trừng trượng phu liếc mắt. Thân thể mềm mại tan biến tại chỗ. Dạ Minh phảng phất nhẹ nhàng thở ra giống như, đi đến bên cạnh thi thể ngồi xổm người xuống, bàn tay khẽ vuốt một thoáng người áo đen con mắt. Có thể chết ở cái này tàn nhẫn nữ nhân trong tay, ngươi cũng cần phải nhắm mắt. Dạ Minh lời mới vừa nói xong, cũng cảm giác lỗ tai tê dần. Đau 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 ba. Ngươi nói ta là tàn nhẫn nữ nhân. Đông Môn Ngộng thế mà giết một cái hồi mã thương, cái này khiến Dạ Minh trở tay không kịp, nữ nhân này tâm cơ quá nặng đi. Không có. Ngươi là ta thích nhất nữ nhân. Ta tin ngươi cái quỷ, nhìn ta trở về không hút chết ngươi. Đông Môn Ngộng đây thật là máu hán tử, quá kinh khủng. Chờ một chút, thi thể còn không có xử lý đây. Thì để cho bọn họ nhìn xem, còn dám hay không chọc tới ta hai cái. Đông Môn Ngộng đó là bá khí mười phần, mang theo Dạ Minh lô thai liền về nhà. Xem ra hôm nay ban đêm Dạ Minh đến bị tốt dễ thu dọn. Thậm chí ngày thứ hai đứa bé trông thấy cha có hai cái mắt còn thâm. Mẫu thân thật sự là quá độc ác, cha thật thảm. Bởi vì cha cái này sống sờ sờ tấm gương tại đây bên trong, Dạ Côn cùng Dạ Tần cảm thấy, về sau muốn tìm cái ôn nhu người vợ, tuyệt đối đừng tìm mẫu thân dạng này, này muốn bị ngược chết. Quá kinh chính là thánh nhân dưới chân, hắn phồn vinh trình độ làm người khiếp sợ, nhất là ban đêm, bởi vì quá kinh ban đêm là đẹp nhất, đèn đuốc sáng trưng, con dân phảng phất tắm gội tại tiên giới giống như, tiêu dao tự tại. Một chỗ âm trầm trong kiến trúc, tiếng bước chân dồn dập phá vỡ yên tĩnh quá nói. Viện trưởng. Nam tử quỳ ở trước cửa kêu, ngữ khí mang theo một tia e ngại. Chuyện gì? Phái đi điều tra Trương Cẩn mật thám ba mệnh bài dập tắt. Trong phòng một mảnh trầm tĩnh, nhường nam tử càng thêm kinh hồn tăng đảm, đây chính là Thiên La Viện người chấp trưởng. Dưới một người trên vạn người. Bản tọa biết được. Cái kia Trương Cẩn muốn xử lý như thế nào? Nam tử mặc dù rất không muốn hỏi, nhưng vẫn hỏi. Ví như không có trở về, coi như xong, ví như trở về, trực tiếp giết. Phải. Mật thám chết cần điều tra sao? Không cần. Phải. Thuộc hạ lập tức đi xử lý. Chờ một chút. Nam tử vừa mới đứng lên, lập tức lại quỳ xuống, chắp tay. Mọi chuyện đều muốn hỏi bản tọa muốn các ngươi để làm gì? Tự động đi lãnh phạt. Tuân mệnh, viện trưởng đại nhân. Nam tử tranh thủ thời gian đứng dậy, không dám có một tia lãnh đạm, Thiên La Viện bên trong ra mật thám, thân là chấp trưởng đó là có trốn tránh không được trách nhiệm. Đăng bởi. Chương 23. Thánh nhân nếu là biết chuyện này, khẳng định phải tìm viện trưởng thật tốt tâm sự. Sau nửa tháng, Thiên La Viện xuất hiện một cái khiến người ngoài ý người. Tiếng bước chân dồn dập vang lên lần nữa, viện trưởng ba Trương Cẩn nói muốn gặp ngài, có chuyện trọng yếu bẩm báo. Trong phòng trầm tĩnh một lát, tựa hồ tại quyết định Trương Cẩn sinh tử, cuối cùng trầm giọng nói ra, khiến cho hắn tới. Nam tử hơi có chút kinh ngạc, bất quá thành thành thật thật chạy ra, không bao lâu, Trương Cẩn mang theo nụ cười đi theo phía sau nam tử. Nam tử nghĩ thầm, ngươi cũng sắp chết đến nơi, thế mà còn có thể cười ra tiếng. Viện trưởng, người đã đưa đến. Tiến bảo. Đúng. Nam tử tướng môn kéo ra, mang theo ánh mắt cảnh cáo nhìn Trương Cẩn liếc mắt. Trương Cẩn gật đầu cười, lập tức đi vào trong nhà. Trong phòng lộ ra có chút u ám, chỉ có cửa sổ bắn vào một sợi ánh nắng, tại trên giường ngồi xếp bằng một bóng người. Nhưng bởi vì tia sáng nguyên nhân, cho nên thấy không rõ lắm. Vì cái gì không chạy? Trương Cẩn nhìn xem bóng người chắp tay nói ra, chạy. Quá kinh là một cái khiến người ta say mê địa phương, thuộc hạ không nỡ bỏ nơi này hết thảy. Lòng tham sẽ muốn mệnh của ngươi. Nhưng thuộc hạ cùng Dạ Minh quan hệ hết sức muốn tốt, chắc hẳn viện trưởng về sau có thể dùng đến thuộc hạ. Trương Cẩn chắp tay nói ra, thu hồi nụ cười mang theo vô cùng nghiêm túc. Bản tọa đến rất là hiếu kỳ, ngươi chân chính trở về nguyên nhân. Trương Cẩn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắc ảnh, chỗ phát ra khí tức, như lão sư. Kỳ thật thuộc hạ không nỡ bỏ trong nhà ngọc mã, thật vất vả có được, nếu như muốn đi địa phương khác bắt đầu lại từ đầu, quá phiền thoái, lại nói, chuyện lần này, cũng là thuộc hạ cố tình làm, cũng tính là một loại thẳng thắn. Nói một chút. Viện trưởng tựa hồ có chút hứng thú. Thuộc hạ cùng Dạ Minh quan hệ, chỉ cần có ý tra, dĩ nhiên sẽ tra được một điểm, Thiên La viện chỗ như vậy, làm sao có thể không tra, còn phái thuộc hạ tiến đến Thái Tây huyện, mặt ngoài nhiệm vụ là thăm dò huyện trưởng Ba Đài, nhưng thật ra là nghị thăm dò thuộc hạ cùng Dạ Minh quan hệ, đối với điểm này, thuộc hạ tự nhiên là biết đến. Không thể không nói, Dạ Minh đưa ngươi giáo rất khá, chẳng qua là có chút tham. Trương Cẩn khẽ cười nói, viện trưởng đại nhân, không phải thuộc hạ tham. Đi cho tới hôm nay một bước này, thuộc hạ bỏ ra quá nhiều, không nghĩ mất đi mà thôi. Có thể hay không không mất đi sinh mệnh, liền muốn nhìn ngươi bản giao sâu bao nhiêu. Thuộc hạ tất nhiên tương Dạ Minh nhất chút không muốn người biết sự tình nói cho viện trưởng đại nhân. Viện trưởng nhẹ gật đầu, xem như tương đối hài lòng, nhưng bây giờ còn chưa tiêu trừ lo nghĩ, còn chờ quan sát. Lần này tiến đến Thái Tây huyện, cái kia huyện trưởng ngươi thấy thế nào? Viện trưởng đỗng nhiên lên tiếng hỏi. Cái này khiến Trương Cẩn sững sờ, cung kính nói ra. Hồi viện trưởng, Thái Tây huyện huyện trưởng Ba Đài, cái này người nhát gan sợ phiền phức, nịnh nọt, cùng phần lớn quan lại không sai biệt lắm. Trương Cẩn, ngươi còn quá trẻ, quan sát không đủ tất cả mặt, tình báo miêu tả có thể không phải như vậy. Trương Cẩn rất là kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, viện trưởng lần này nhường thủ hạ đi Thái Tây huyện, chẳng lẽ không phải vì Dạ Minh? Hoàn toàn chính xác không phải, nhưng cũng xem như thuận đường kiểm tra một chút, thật đúng là xảy ra vấn đề. Trương Cẩn khoe miệng giật một cái, nay Thái Tây huyện huyện trưởng là ai? Cái này không cần ngươi tới quan tâm, bất quá bản tọa rất tò mò, nếu như bản tọa nghĩ muốn đối phó Dạ Minh, nhưng lại không thể dùng bình thường phương pháp, ngươi có biện pháp nào sao? Trương Cẩn dừng một chút, trong óc điên cuồng chuyển động, lập tức nói ra, viện trưởng đại nhân, tại An Khang Châu có không ít tông môn giáo phái, chúng ta không thể xuất thủ, mời bọn họ cũng được. Lúc này Trương Cẩn thoạt nhìn xảo trá vô cùng, cùng trước đó hình ảnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đảo là lựa chọn tốt, bất quá ngươi bây giờ càng thêm hẳn là cân nhắc chính mình sinh mệnh. Viện trưởng yên tâm, thuộc hạ đem mệnh xem đến rất nặng. Cái kia rất tốt. Dạ Minh chỉ sợ không nghĩ tới, học sinh của mình căn bản là không có nghe, thậm chí còn phản bội. Sự thật chứng minh, này thời gian lâu dài, người là sẽ thay đổi. Thời gian 4 năm chớp mắt liền đi qua. Nay trong 4 năm, Dạ gia không có phát sinh bất cứ chuyện gì, khả năng chỉ một phát sinh sự tình, cái kia chính là Dạ Côn cùng Dạ Tần đều 10 tuổi. Cũng là đến nên tu luyện tuổi tác. Nhưng mà thân vì cha mẹ Dạ Minh cùng Đông Môn Ngộng tựa hồ cũng không nóng nảy. Mà Dạ Tần liền gấp muốn chết, hận không thể lập tức tiến vào trong huyện tu luyện viện, tiến hành khắc khổ tu luyện, chỉ có dạng này mới có thể siêu việt đại ca. Nhưng là đối với Dạ Côn tới nói, mấy năm này cuối cùng ý thức được một sự kiện, đây là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Suy nghĩ sâu xa cực sợ a. Theo chính mình ra đời một khắc này bắt đầu, liền bắt đầu không bình thường. Nếu như dựa theo bình thường sự tình phát sinh, đêm đó chính mình liền mệnh tang trong hẻm nhỏ. Mãi đến thi thể bốc mùi mới bị người tìm tới. Có thể là chẳng những không có, còn bị mẫu thân cho nhặt được, ôm lên xe ngựa liền là đủ loại có giá trị không nhỏ đan dược uy. Đây là đại nạn không chết tất có hậu phúc sao. Này rõ ràng là trở nên càng thêm tốt, năm đó mẫu thân đội xe chính mình là nhìn thấy, vì cái gì tới nơi này, liền không có ba. Rất rõ ràng, mẫu thân cùng cha đều không đơn giản, cảm giác so sinh chính mình ra tới cái gia đình kia còn kiểu như châu bò. Làm bị nhặt hài tử. Vốn cho rằng em trai xuất sinh về sau, mẫu thân cùng cha hẳn là quan tâm nhiều hơn em trai mới là, kết quả ba. Còn có cái kia đủ loại phát sinh ngoài ý muốn, vốn nên gây bất lợi cho chính mình, kết quả lại trở thành chuyện tốt, nhận lấy đủ loại khen ngợi. Nếu như sự tình chẳng qua là phát sinh một lượng lượng, còn dễ nói, thế nhưng một mực tại phát sinh, vậy liền không bình thường. Liên liên lung tung bắn cá nhân đều là gai khách, còn có cái gì làm không được. Mà lại này trong 4 năm, Tư Thục bên trong chỉ cần có cái gì tranh tài, chính mình lại thế nào làm loạn, kết quả cuối cùng vẫn là như thế. Nhất kéo một lần nhường người tê cả da đầu. Cái kia chính là lão sư đầu để khảo thí, chính mình liền giao một cái giấy trắng đi lên, không muốn đi làm ưu tú hài tử, ta côn ca muốn làm xấu hài tử, lão sư nhìn xem liền phiền cái chủng loại kia học sinh xấu. Kết quả ngày thứ 2 đi Tư Thục, lão sư không nói hai lời liền là một trầu khen ngợi, lúc ấy liền bối rối. Ta giao cái giấy trắng, ngươi cũng có thể khen ngợi, hôm nay không cho một cái tốt nói rõ lý do, có tin ta hay không côn ca làm tự tễ. Nhưng mà lão sư nói rõ lý do để cho ta côn ca không lời nào để nói, loại kia cảm giác muốn chết vô cùng thông suốt. Lão sư thế mà phạm sai lầm đề. Nhưng mà chỉ có chính mình mới phát hiện, cho nên mới giao giấy trắng. Đối mặt cái kia tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ta côn ca ba cái loại cảm giác này ai có thể hiểu. Những chuyện này mỗi lúc trời tối quấn quanh lấy ta côn ca. Dẫn đến một chuyện khác phát sinh. Hòa thượng kia nói cạo trọc đến 10 tuổi liền tốt, cho nên trong khoảng thời gian này rất vui vẻ. Cuối cùng không cần cạo đầu. Thế nhưng, mẹ nó, chính mình thế mà không tóc dài. Tuổi con nhỏ liền tạ đỉnh, ngươi để cho ta côn ca về sau làm sao bây giờ? Tóc, ta muốn tóc, không muốn cái gì thứ nhất, không muốn cái gì tiếng vỗ tay, không muốn cái gì quang vinh, ta côn ca chỉ cần tóc sáu. Đăng bởi, chương 24, thật sự là loẹ loẹn. Đại ca, hôm nay muốn đi tu luyện viện, làm sao không vui, không phải liền là không có tóc cả. Em trai đều cùng ngươi kéo đầu trọc, đừng nóng giận. Chỉ thấy Dạ Tần cũng đem tóc của mình cho cắt đứt, thật to đầu trọc cùng Dạ Côn giống như lúc. Hai người huynh đệ đầu hình hết sức tương tự, đều thuộc về loại kia chỉnh tề tròn đầu. Đương nhiên, hai huynh đệ tướng mạo đều không tệ, cho nên còn có thể chống đỡ tên đầu trọc này, vẫn là có một phong vị khác, đi tại bên ngoài cũng là hai đạo đặc thù phong cảnh. Đối với tu luyện, Dạ Côn cũng là hết sức hướng tới, dù sao thông qua cố gắng của mình thu hoạch được vinh quang, mới là chính mình cần làm. Mà không là dựa vào ba vật khí. Tạm thời chỉ có thể nói là vật khí. Dạ Côn tầng tầng thở dài, mặc dù không nghĩ thiếu niên lão thành, thế nhưng hiện tại loại tâm tình này, không nghĩ thiếu niên lão thành cũng không được. Mẫu thân không phải để cho chúng ta đi mua kiếm kỹ à, chúng ta vẫn là đi trước mua kiếm kỹ đi. Dạ Côn thấp giọng nói ra, này tu luyện trong nội viện cũng không phải rất tốt, lão sư tựa hồ là một tên kiếm sĩ, chỉ có thể nói tại nho nhỏ trong huyện, có thể đi đến kiếm sĩ đã là không sai tu vi. Mà tu luyện trong nội viện cũng không cung cấp kiếm kỹ cần tự động mua sắm, tu luyện viện chẳng qua là dạy ngươi hơi thở, tương đối đơn giản chiêu thức. Dù sao đều là trẻ con, đạt được 16 mới có thể tiến hành tuyển bạn, mang đến An Khang Châu đi, nơi đó mới là người trẻ tuổi phấn đấu địa phương. Là rồng hay là giun, chắc chắn thấy rõ ràng. Mẫu thân cho chúng ta 10 cái kim tệ, chúng ta có khả năng mua 2 quyển kiếm kỹ, học hỏi lẫn nhau. Dạ Tần vẫn là hết sức thông thuệ, này kiếm kỹ liền muốn cùng đại ca cùng hưởng nha. Dạ Côn vô vô Dạ Tần bả vai, hứng hờ đi ra Dạ ra cửa lớn, Dạ Tần mấp máy môi một cái đi theo, đại ca gần nhất thật đúng là khác thường a. Toàn bộ Thái Tây huyện bên trong, cũng chỉ có một nhà bán ra kiếm kỹ cửa hàng, tọa lạc tại chợ phía Tây Phồn Vinh trên đường. Vì cái gì chỉ có một nhà, bởi vì những thứ khác đều đóng cửa, mở tại loại địa phương nhỏ này, không có tiền mua không nổi, có tiền trướng mắt. Cho nên dẫn đến này duy nhất cửa hàng đều muốn thất bại, nhưng một mực cứng chắc lấy. Đại ca. Ngươi muốn ra tới đi một chút mới là, đừng cứ mãi đợi trong nhà. Một bên Dạ Tần bỗng nhiên nói ra, thuyết phục đại ca hẳn là đi ra ngoài chơi mới là. Nhưng mà Dạ Côn không muốn ra ngoài, cảm giác mình cầm thanh kiếm trên đường chém chết một cái người, người kia đoán chừng không phải tội phạm truy nã liền là thích khách. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Dạ Côn liền cửa lớn không bước, chỉnh càng tiểu thư khuê các giống như. Ngươi đại ca ta gần nhất ưa thích thanh tĩnh, không thích quá nháo đàng địa phương. Dạ Côn nhẹ nói ra, này đến không giả. An tĩnh có thể làm cho ta côn ca lòng yên tĩnh, không đi nghĩ những vật kia, nếu như không phải là vì đi tu luyện, lần này cũng không có ý định ra tới. Được a, em trai hiện tại cũng không khuyên nổi đại ca. Nghĩ kỹ mua cái gì kiếm kỹ sao? Dạ Côn lập tức giật ra chủ đề, bằng không thì em trai sẽ không về không hưu. Dạ Tần lập tức liền bị kéo theo, ta muốn mua loại kia tư thế đẹp mắt. Loẹ loẹt. Nào có loẹ loẹt a, hết sức thực dụng, nhất là phối hợp bộ pháp, càng thêm xuất khí. Dạ Tần nhẫn nhịn nghẹn miệng, trước đó có thể là đi xem qua, lao xoáy khí. Dạ Côn bạch nhãn đều lật ra tới, tiểu tử ngươi là vì đùa nghịch đó a? Bất quá cũng như người bình thường, mình tại lớn tuổi như vậy, cũng là nghĩ lấy làm sao đùa nghịch. Đại ca, chờ sau đó đi mua kiếm kỹ để cho ta tới, ta theo mẫu thân nơi đó học xong trả giá. Dạ Tần Dương Dương đắc ý nói ra, nói không chừng còn có thể tiết kiệm một chút làm tiền tiêu vặt. Không hổ là có dạng gì lão tử, liền có dạng gì nhi tử, đều là đang vì mình tiền tiêu vặt liều mạng. Dạ Côn nhẹ gật đầu, tốt, em trai đợi chút nữa xem ngươi rồi. Kiếm thư phường. Cái tên này nghe tựa hồ hết sức cao cấp, nhưng kỳ thật chẳng qua là một gian nho nhỏ cửa hàng, thậm chí bên trong đen kịt, cho người ta một loại hắc điếm ý tứ, lúc này mới lên buổi trưa, cũng là sớm đường phố thời đoạn, ấn đạo lý tới nói sinh ý phải rất khá, nhưng lại không có mùa hay. Dù sao tại Thái Tây huyện bên trong quý tộc, đều có biện pháp làm ra tốt hơn kiếm kỹ. Dạ Côn ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu, nơi này thật đúng là có điểm pha A, cùng cái khác cửa hàng so ra, khó coi, coi như quý tộc muốn vào tới mua, chỉ sợ thấy liền không thấy ngon miệng đi. Đại ca, thất thần làm gì, tiến đến A. Dạ Tần đã tiến vào phấn khởi trạng thái, có thể lựa chọn chính mình đệ nhất bản kiếm kỹ, nhiều vui vẻ A. Tốt, em trai ngươi chậm một chút. Dạ Côn nhẹ giọng căn dặn, này em trai đều 10 tuổi, còn không chậm ổn điểm. Nhìn một chút đại ca, cỡ nào chậm ổn, cỡ nào từng trải. Chờ hạ em trai ngươi nếu là ép giá không được, chỉ có thể nhường đại ca lên, dù sao mẫu thân xác thực không cho tiền tiêu vặt. Cũng không biết cha nhiều năm như vậy, là thế nào sống lại. Đi vào kiếm thư phường bên trong chỉ có như vậy một sợi ánh nắng, hiện lên đường thẳng bắn vào góc tường, trong tiệm nhiệt độ cũng giảm xuống không ít. Cái này khiến Dạ Tần trong lòng có chút sợ hãi, cái kia hưng phấn vẻ mặt cũng dần dần biến sắc, sau đó lui ra phía sau mấy bước, đứng sau lưng Dạ Côn. Đại ca, nơi này làm sao cảm giác âm siêu siêu. Âm siêu siêu. Dạ Côn đi tới cửa, trực tiếp tướng môn màn cho nhấc lên, một mảng lớn ánh mặt trời chiếu mà tiến. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo không vui thanh âm bỗng nhiên vang lên, hai cái tiểu hòa nhì, làm gì đâu. Như thế ánh mặt trời chói mắt, sẽ làm bị thương đến da của ta. Dạ Côn nghe xong, cả người cũng không tốt, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, đây là một cái làn da tích trắng nam tử, thế mà vẽ lấy mày liễu, ngũ quan dáng dấp rất tinh xảo, ví như mang cái tóc dài, có lẽ thật có thể biến thành một nữ. Dạ Côn đều rất khó coi thấy mẫu thân vẽ này loại lông mày, còn có cái kia quai hàm đỏ ba. Ngươi là nam hay là nữ ba? Dạ Tần cả gan dò hỏi, cái kia ảm đạm khuôn mặt tựa như đại ca ban đêm cho mình giảng chuyện ma. Ông chủ trợn trắng mắt, mang theo lấy trung tính tiếng nói nói ra, tiểu hoa nhi, ngươi là tại xem thường ta sao? Không có, chẳng qua là có chút dò người. Dạ Côn khẽ cười nói, ông chủ, nhà đệ không phải hữu ý mạo phạm. Ông chủ nhẫn nhịn nghẹn miệng, thầm nói, ta đều còn chưa nói hai người các ngươi hói đầu đây. Dạ Côn cùng Dạ Tần đồng thời khỏe miệng giật một cái 10 tuổi hài tử, bị người nói thành hói đầu, loại cảm giác này, đoán chừng không ai có thể cảm nhận được. Đời này, ta Côn ca ghét nhất có người nói ta là trọc. Nếu như không phải toàn bộ Thái Tây huyện chỉ có này một nhà, hiện tại khẳng định quay đầu rời đi. Ha ha, chỉ đùa một chút, chớ khẩn trương, đã sớm nghe nói Dạ gia huynh đệ văn võ song toàn, hôm nay có thể gặp mặt một lần, chính là vinh hạnh của ta. Không hổ là ông chủ A, thế mà đối hai đứa bé vướt mông ngựa. Nhưng mặc kệ là cái gì tuổi tác người, nói lên vài câu lời hay, cái kia vẫn hữu dụng. Ông chủ lần nữa cười nói, hôm nay tới là muốn mua kiếm kỹ tham gia tu luyện viện đi, ta chỗ này kiếm kỹ phong phú, không biết hai vị tiểu anh hùng muốn mua chút phương diện nào kiếm kỹ. Giá cả cam đoan ưu đãi. Dạ Tần theo tay cầm lên một bản kiếm kỹ, tò mò hỏi, ông chủ, bản này kiếm kỹ bao nhiêu tiền? Đăng bởi. Chương 25. Trả giá chi vương. Ai nha, tiểu anh hùng ánh mắt thật sự là độc ác, bổn điếm trí bảo đều bị ngươi phát hiện, nhìn một chút bản này kiếm kỹ dùng chất liệu, chính là thượng đẳng đoạn lụa chế, nhìn một chút này trang địa, cỡ nào bóng loáng, ngươi sờ sờ, có phải hay không rất có chất cảm, đang nhìn xem này tơ vàng may tên, vô song kiếm pháp, nhiều bá khí. Ông chủ lập tức bắt đầu giới thiệu vũ kỹ của mình, ánh mắt kia phảng phất tại xem hai cái dê con, cũng đang chờ mình tới làm thịt. Dạ Tần mơ mơ màng màng sờ lên. Cảm giác giống như có chuyện như vậy. Bản này bao nhiêu tiền? Dạ Tần vô ý thức hỏi. Ông chủ tầm mắt sáng lên, có hy vọng, liền ưa thích này loại tiểu hoa nhi, thế mà một mình ra tới mua kiếm kỹ, ở trong đó chứa nước có thể là phi thường sâu. Không quý, liền 100 kim tệ. Ông chủ cười tủm tỉm nói ra, có này 100 kim tệ, lại có thể bảo dưỡng một thoáng chính mình dung nhan, thậm chí liền tiền thuê nhà đều có thể đưa trước. Dạ Côn cũng là phục, người cái này cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài tử mà thôi. Ngay tại lúc Dạ Côn chuẩn bị ngăn lại em trai thời điểm, Dạ Tần bắt đầu chính mình trả giá hành động, đây cũng là đông môn mộng nói, trả giá tinh túy liền là chém một nửa. Cho nên Dạ Tần lập tức nói ra, 50 kim tệ. Một bên Dạ Côn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mẫu thân giống như chỉ cho 10 kim tệ đi, ngươi làm sao ra 50 a, căn bản là không có tiền a. Ông chủ trong lòng hít sâu một hơi, đứa nhỏ này trả giá vẫn rất tàn nhẫn. Tiểu anh hùng, 100 kim tệ là thực giá, hàng thật giá thật, cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Ông chủ dự định kiên trì một chút nữa, cũng không tin. Vậy quên đi. Ông chủ trong lòng bay ra một vạn con cừu non, đứa nhỏ này không đơn giản à, rất giống một cái trả giá lão luyện. Dạ Côn cũng nhẹ nhàng thở ra, em trai vẫn là rất thông minh. Như vậy đi, tiểu anh hùng, ta xem chúng ta rất có duyên phận, liền cho ngươi một cái thực giá 70 kim tệ, không thể lại thấp. Ông chủ nghĩ thầm, chính mình cũng lui ra phía sau nhiều như vậy bước, tiểu tử ngươi cũng cần phải tâm động đi. 35 kim tệ. Ông chủ, 6. Dạ Côn, 6. Dạ Tần đó là tuân thủ mẫu thân phân phó, trả giá muốn chém một nửa, nửa đường tuyệt đối không lùi bước. Ông chủ một mặt quỷ dị nhìn xem Dạ Tần, từ đối phương cái kia nghiêm túc sắc mặt thoạt nhìn, đây không phải đùa giỡn, đây là nghiêm túc. 50. Không thể ít hơn nữa. 25 Dạ Tần chững chạc đàng hoàng nói ra. Ông chủ miệng đều không tự chủ mở ra, lần thứ nhất trông thấy dạng này trả giá, tiểu anh hùng, không mang theo như thế trả giá. Cái kia không mua. 6. Dạ Côn đều ở bên cạnh kém chút cười ra tiếng, em trai quá độc ác, không hổ là chính tông Dạ gia người, này tàn nhẫn là có di truyền. Đi. Xem như ngươi lợi hại. 30 kim tệ. 15. Ta Côn ca cũng là loại kia ăn nói có ý tứ người, nhưng đã đến loại tình trạng này, là thật muốn cười à. Nhưng nếu như thế cười một tiếng, vậy cũng quá không nể mặt mũi, tốt xấu hôm nay cũng là đến mua kiếm kỹ. Ông chủ đều bị Dạ Tần cho khí cười, thật nghĩ đem bọn hắn cho banh ra ngoài, nhưng thật vất vả sinh ý tới, xoắn suýt, sinh khí ba. 10. Ông chủ trầm giọng nói ra. Nam. Ngươi là tới muốn giết ta à? Ông chủ si ngốc nhìn xem Dạ Tần, kém chút không có thổ huyết. Ta Côn ca thật sự là nhịn không nổi, không nghĩ nín chết, nhất là ông chủ biểu lộ, đây tuyệt đối là muốn bị tức chết tiết tấu. Không đúng vậy a, ta đây là tại trả giá a, mẫu thân giáo. Dạ Tần nghiêm túc nói ra, nay vẻ mặt nghiêm túc tuyệt đối có thể đem người cho tức nổ tung. Ông chủ tâm tính nổ, dạng gì mẫu thân sẽ dạy nhi tử như thế trả giá, vậy nếu như bản người đến vẫn phải, không đem tiệm của mình cho mua. Nguyên bản còn tưởng rằng là hai cái cừu non, kết quả trăm triệu không nghĩ tới, đây là hai đầu chọc soi a. Quả nhiên người tàn nhẫn đều sẽ có cái đầu chọc. Được, 5 kim tệ bán cho ngươi. Ông chủ bán ra một cái thổ huyết giá, thế nhưng trong lòng tính lấy, vẫn là kiếm lời 1 kim tệ, không có cấp lại ra ngoài. Dạ Tần biểu thị rất vui vẻ, nhanh lên đem bản này hoa lệ vô song kiếm pháp bỏ vào trong túi, vui thích. Đại ca, ngươi cũng mua a? Dạ Tần vui vẻ cười nói. Em trai, ngươi lợi hại như vậy giúp ta trả giá đi. Dạ Côn cảm thấy em trai so với chính mình lợi hại hơn rất nhiều, trả giá có thể không phải là của mình cường hạng. Dạ Tần cảm giác này trả giá còn rất có ý tứ. Nhất là trông thấy ông chủ biểu lộ, loại kia cảm giác thành tựu đừng nói có sảng khoái hơn. Cái này cũng dẫn đến về sau xuất hiện một cái trả giá của ma, hết thể ông chủ gặp đều muốn vì đó biến sắc. Ông chủ, ta xem cái này không sai, 2 kim tệ đi. Dạ Tần chỉ một bản cũng là vàng óng ánh kiếm kỹ cười nói. Ông chủ khỏe miệng giật một cái, ngươi là tới ăn cơm à? Không đúng vậy à, trả giá à? Ông chủ khí đến trên mặt bạch phiến đều run rẩy rất xuống, đây quả thực là một cái tổ tông. Dạng này. Ta phụ tặng một bản kiếm kỹ cho ngươi, bản này 5 kim tệ. Ông chủ tiện tay từ phía sau xuất ra một bản bình thường kiếm kỹ, xem cái kia chất liệu, là thuộc về hạ đẳng mặt hàng, đoán chừng 1 kim tệ đều không đáng đi. Dạ Tần hơi khẽ cau mày, sờ lên đầu chọc nói ra, ông chủ, ta cùng đại ca 2 người, lại xuất hiện 3 quyển sách, không tốt điểm A. Tên chọc đầu này đơn giản liền là một tác ma. Ông chủ lần nữa rút ra một bản kiếm kỹ, này tốt đi. Ách 3 cái kia 4 kim tệ đi. Dạ Tần trong lòng xem chừng, lưu lại 1 kim tệ tồn lấy, về sau mua đồ cũng thuận tiện điểm, mâu thân láo kéo kiệt. Ta ba người bà xem như người lợi hại. Ông chủ thỏa hiệp, thế mà chỉ kiếm lợi 1 kim tệ. Đây chính là nghiệp giới vô cùng nhục nhã a. Muốn ta này kiếm thư phường, người nào tiến đến không bị hố mấy 10 cái kim tệ, hôm nay thế mà bị 2 cái mao tiểu tử cho đùa bỡn. Nhìn xem 2 cái nhỏ bóng lưng vui thích rời đi, ông chủ đông nhiên ý thức được, chính mình cấp trên, trực tiếp không bán liền tốt ta. 9 kim tệ thế mà bán 4 bản kiếm kỹ ba. Chính mình vừa mới là bị ngu xuẩn phụ thân sao ba. Đi tại chợ phía tây trên đường phố, Dạ Tần rất vui vẻ, bưng lấy 4 bản kiếm kỹ, đơn giản liền là tại trần trụi khoe khoang, tại trong mắt người bình thường, này chỉ sợ đến trên 100 kim tệ đi. Thấy em trai vui vẻ như vậy, Dạ Côn cũng lộ ra nụ cười, xem như những ngày này lần thứ nhất cười đi. Đột nhiên, Dạ Côn nụ cười ngừng tạm đến, thậm chí cứng đờ. Không đúng. Sự tình sẽ không như thế đơn giản. Dựa theo lệ cũ, bởi vì là mua phế vật làm bảo. Nhưng là mình không có động thủ a, nhưng cũng gọi em trai mua.
Không thể nào.
Hẳn là không ác như vậy đi, cái kia hai quyển hoa lệ kiếm kỹ không thế nào giống, cũng là cái kia hai quyển đưa tặng kiếm kỹ ba.
Không ổn định, nhất định phải trở về nhường mẫu thân nhìn một chút mới được.
Em trai, chúng ta về trước đi, nhường mẫu thân xem chiến lợi phẩm của chúng ta, ngược lại hiện tại còn sớm.
Dạ Tấn nghe xong, cảm giác không tệ à, mẫu thân cùng cha khẳng định phải khen ngợi chính mình, tốt, chúng ta trở về.
Kiếm thư phường bên trong. Ông chủ trong lòng còn đang xoắn suýt lấy, lúc này một tên người áo đen đi vào, cả người tán phát khí tức để cho người ta không dám khen tạo.
Ta tới chuộc trước đó bán thành tiền kiếm kỹ.
Đăng bởi.